Chương 81, ngưng tụ báo thân, trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ. Chương 81, ngưng tụ báo thân, trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ. Ngày xưa du lịch lúc, Trần Khổ mặc dù đã từng thu hoạch một bụi tiên tiên ngũ châm tùng. Vậy mà, nay làm thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong, thành thục cũng là cực kỳ chậm chạp. Cho dù cho tới bây giờ, cũng chưa kết quả. Vì vậy, ngược lại để hắn một mực vô duyên thưởng thức như vậy đỉnh cấp tiến quả. Mà dưới so sánh, trước mắt ngộ đạo cổ trà thụ, thế nhưng là so ngũ châm tùng càng thêm hiểu chuyện nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ lúc này ra tay. Vung tay lên, một cỗ vĩ lực cuốn qua mà ra, như cương phong lấm lấm, lay động ngộ đạo cổ trà thụ. Ngay sau đó, mấy miếng cây trà cổ lá cây thoát khỏi những cây, nhẹ nhàng rớt xuống. Lá trà rơi vào trong lòng bàn tay, cái loại đó xưa cũng mà nặng nề đạo vận, trở nên càng rõ ràng. Trần Khổ cả người tâm cảnh, cũng biến thành càng thêm công linh. Ngay sau đó, hắn đảo mắt một cái quanh mình cảnh tượng, không khỏi sắc mặt hơi chậm lại. Ai? Khổ a, cái này Doanh Châu tiên đạo, tuy có ngộ đạo cổ trà thụ như vậy đỉnh cấp linh căn, cũng không đỉnh cấp linh tuyển. Nếu là có thể tìm được Hồng Hoang chín đại linh tuyển suối nước, mới có thể đem trà này lá hiệu năng thôi phát đến mức tận cùng. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Ngộ đạo cổ trà bất phàm, mà như muốn pha thành nước trà, tự nhiên cũng là đỉnh cấp linh tuyển, mới hiệu quả tốt nhất. Thế gian linh tuyển, lại lấy chín đại linh tuyển vì đó trong số một. Bất quá, thở dài cũng là vô dụng. Trần Khổ ngay sau đó thu liễm tâm tư, thoải mái cười một tiếng. Đã như vậy, chụp lấy cái này Doanh Châu tiên đảo bên trên linh tuyển, cũng là có thể. Rồi sau đó, tâm niệm vừa động, tiên thiên linh thủy lúc này như sông lớn bị cuốn, hướng Trần Khổ mà tới. Lòng bàn tay sinh ra pháp tắc ngọn lửa, bừng bừng tiêu đốt. Không lâu lắm, tiên thiên linh thủy nấu sôi, ngộ đạo cổ lá trà thì ở trong đó chìm nổi, huyền hoặc khó hiểu. Trong lúc nhất thời, hương trà hòa hợp như u lan trận trận, hương thơm ngào ngạt, để cho người không nhịn được có một loại chìm đắm trong đó cảm giác. Từng kia sương mù quật quanh, tăng thêm một loại đẹp lấp lánh cảnh tượng. Trần Khổ không khỏi hơi thở đại động, mặt lộ nét cười. Không chút do dự, hắn lúc này nâng ly trà lên, uống một hơi cạn sạch. Trà thơm như tia nước nhỏ, trôi nhập Trần Khổ trong miệng, đi lại ở kỳ kinh trăm dần mình, máu thịt gân cốt trong. Trong ngay mắt, Trần Khổ thân hình ầm ầm rung một cái, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Thân hình hắn sừng sững bất động, ánh mắt lại trở nên càng thêm thâm thúy. Trong cõi minh minh, đã là tiến vào một loại huyền diệu không thể nói thần dị trạng thái. Ý thức bên trong, các loại tối tăm như vực sâu, cao thâm khó dò pháp tắc trật tự đang nằm, tiên quang thủy thải đảm bảo. Mà Trần Khổ thân trí, phảng phất đi lại vào trong đó. Mỗi một đạo pháp tắc trật tự, đại đạo thần văn vân vân, cũng làm cho trong lòng hắn đại động. Ô, đây cũng là thiên nhân hợp nhất sao? Không sai. Giờ phút này, Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được, bản thân linh đài thanh minh, đạo tâm trong suốt, ngộ đạo trong cũng biến thành chuyện tất nhiên, làm ít được nhiều vậy. Một cái dưới, liền có thể nắm được nào đó pháp tắc trật tự vận chuyển quỹ tích cùng vật lý. Tự thân thiên tư, nộ tính, thậm chí còn bản nguyên vân vân, cũng một mắt Trần có thể thấy tốc độ, phát sinh một loại chất bình thường lộ sắc cùng thăng hoa. Chớp mắt vào năm, vừa đọc tiên cổ. Hắc hắc. Lịch tiên ngộ tính cộng thêm lá trà ngộ đạo tác dụng, đơn giản không thể tin nổi. Trần Khổ cười hắc hắc, ngạo nghễ tự đắc. Nói thế không hề khoa trương. Trần Khổ vốn là có nghịch thiên ngộ tính cường đại như vậy tuyệt luân MUFF gia thần. Bây giờ ở ngộ đạo cổ trà dưới tác dụng, hai tướng chống chất, càng làm cho hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt, ngộ đạo thu hoạch liền vượt qua thường ngày ngàn vạn năm năm tháng. Hắn cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn. Quanh thân càng là một đạo đạo to lớn khí tức vòng quanh, như sấm rền cuồn cuộn, làm người chấn động cả hồn phách, có thể nói khủng bố. Trần Khổ lúc này đè nén quyết tâm trong kinh ngạc cùng rung động cảm giác. Hắn ngồi ngay ngắn trong hư không, trực tiếp bắt đầu tu hành. Ba thân Phật phương pháp vận chuyển lên, uy tích huyền ảo đan vào phát họa, không thể đo lường được. Trần Khổ trên đỉnh đầu, vạn mẫu khánh mây tái hiện, dọc trời ngập đất, chiếu sáng muôn đời. Mà đang ở Trần Khổ dốc lòng cảm ngộ, dưới tu hành. Một đoạn thời khắc, khánh mây trong, chỉ thấy một đạo hư ảo mà mông lung bóng dáng, đang chậm rãi thành hình, phản phất thần chi giáng lâm, thần thánh trang nghiêm, uy áp kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, vô cùng đáng sợ. Đây chính là Trần Khổ báo thân. Ngày xưa, hắn đã từng cảm ngộ đến như vậy cơ hội, nhưng ở một khắc cuối cùng, đưa đến thất bại trong gang tấc, khiến cho báo thân không thể thành công ngưng tụ mà ra. Nhưng lần này, hiển nhiên bất đồng. Trần Khổ lực lượng thần thức cầm vang, trước giờ chưa từng có hùng hồn cường hãn. Từng mảng lớn pháp tắc trật tự đan bảo, thần mang tiên quang bạo trán, tụ đến, không ngừng rót vào kia một đạo báo thân trong. Pháp tắc vi cốt, trật tự ngưng tụ máu thịt, Phật đạo kim quang ánh chiếu, huyền hoặc khó hiểu, quỷ thần khó lường. Nộ đạo như nước đến mương thành, không có chút nào ngắc ngứ cảm giác. Ban đầu tu hành trong một ít gông cùng chỗ, lúc này cũng gần như không tốn sức chút nào đánh mỡ. Cũng liền tại dạng này khí cơ rót vào dưới, báo thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm ngưng thật. Cuối cùng, hóa thành một đạo mặt mũi uy nghiêm túc mục, không giận tự uy cực lớn bóng dáng. Giờ khắc này, Trần Khổ buồn tôn mặc dù hai tròng mắt khép hờ, nhưng đối với quanh mình hết thảy, cũng là vô cùng rõ ràng cảm giác được. Hắn khó nén vui sướng trong lòng, không khỏi phát họa lên lau một cái nét cười. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn khí tức cũng là rung động ầm ầm, đinh thái nhức óc. Pháp thân, báo thân dung hợp, khiến cho Trần Khổ quanh thân chấn động, đột nhiên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Không lâu lắm, liền thành công đánh vỡ Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới cuối cùng, đặt chân trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ. Uy áp cuốn qua, pháp lực cuồn cuộn. Trần Khổ đạo hạnh càng thêm thâm hậu, nếu có những cường giả khác ở chỗ này, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy run sợ trong lòng, da đầu nổ tung. Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh, dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, cảm giác gấp bách đều là mười mấy lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần tăng vọt. Ha ha, diệu thay, diệu thay. Cái này ngộ đạo cổ trà thụ cơ duyên, quả nhiên kinh thế hai tụ. Cái này sóng, thế nhưng là tiết kiệm được bần đạo mấy vạn năm tu hành a. Trần Cổ hai tròng mắt thông suốt mở ra, lúc này ngửa mặt lên trời cười to, ý khí phong phát. Chẳng qua là mấy miếng ngộ đạo cổ trà thụ lá cây, đủ để bù đắp được mấy chục ngàn năm tu hành. Nói thế không hề khoa trương. Dù sao, Trần Cổ tu hành chính là Hỗn Nguyên chi đạo, mà ba thân Phật phương pháp lại so Trảm Tam thi càng cao thâm hơn, tu hành độ khó lớn hơn. Cho dù Trần Cổ có nghịch thiên ngộ tính gia trì, nhưng lại không cách nào nắm giữ trong cõi minh minh huyền diệu cơ hội. Mà lần này, thiên nhân hợp nhất trạng thái giới, để cho hắn nghiêm nhiên giống như ngộ hiểu vậy. Lúc này mới có thể nhất cử chộp lấy vô tận đạo vận thần văn, đem báo thân đầy đủ ngưng tụ mà thành. Dứt tiếng, Trần Cổ cúi đầu quan sát một cái tự thân trạng thái. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể lá trà ngộ đạo hiệu quả, lúc này cũng còn chưa tiêu mất. Thân thức của hắn lực vẫn vậy trùng trùng điệp, cũng không đình trệ. Còn có thể tiếp theo lĩnh ngộ sao? Đã như vậy, vậy thì trở lại. Hắn tràn đầy kích động tự lẩm bẩm một câu. Lúc này tiếp tục tĩnh tâm ngưng thần, lâm vào ngộ đạo trong trạng thái. Mà cảnh giới sau, Trần Cổ càng thêm Phật chiếu sáng người, thần thánh dị thường. Thần huy hòa hợp, che khuất bầu trời. Một đạo đạo Phật pháp khí tức di răng ra tới, so với lúc trước, tăng lên mấy chục lần không chỉ. Hồng hoang không nhớ năm, cũng không biết trôi qua bao lâu. Một đoạn thời khắc, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm Trần Cổ, đột nhiên sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. Nhưng vào lúc này, trong óc đã lâu không gặp nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Ngươi nắm được Phật đạo diệu nghĩa, tự thân thăng hoa, lĩnh ngộ ra cảm thụ nghịch thiên ngộ tính nhắc nhở, trong Trần Cổ tâm nhất thời nhấc lên cực lớn sóng lớn. Lần này lĩnh ngộ lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cùng dự liệu. Chương 82, Phật thân ba thần thông, Trần Cổ tiếc nuối. Chương 82, Phật thân ba thần thông, Trần Cổ tiếc nuối. Ngươi nắm được Phật đạo diệu nghĩa, tự thân thăng hoa, lĩnh ngộ ra Phật thân ba thần thông. Lần này, mặc dù chỉ có một đạo tiếng nhắc nhở, vậy mà Trần Cổ lại chưa từng có ngạc nhiên, bởi vì cái này cái gọi là Phật thân ba thần thông, trên thực tế chính là ba loại kinh thế hai tụ, thậm chí có thể nói chấn động muôn đời vô thượng thần thông. Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thà tâm thông. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ không khỏi trong lòng khiếp sợ dị thường, trong mắt cũng thoáng qua lau một cái vẻ mặt không thể tin. T. Cái này ba thần thông, không phải nên ở sư tôn sư thúc thành thánh sau mới có thể sáng tạo mà ra sao? Ta bây giờ đây là dành trước một bước, trước hạn để cho cái này ba thần thông như thế. Trần Cổ tự nói, hơi hít sâu một hơi. Cái này ba thần thông uy lực, không thể nghi ngờ cường hãn, bá đạo vô cùng. Có thể nói, này chính là Hỗn Nguyên cấp bậc thần thông. Cũng nguyên nhân chính là này, nguyên bản tiên số trong quy tích, chỉ có đợi đến tiếp dẫn chuẩn để chứng đạo thành thánh sau, mới có thể lấy thánh nhân tu vi thôi diễn mà ra. Mà đời này, Trần Cổ cảm giác tiên tri, tu hành ba thân Phật phương pháp, cũng là với trong cõi minh minh, trước hạn lĩnh ngộ ra cái này ba thần thông. Chỉ chốc lát sau, hắn mới lắng lại quyết tâm trong cuộn trào suy nghĩ, ngược lại bắt đầu thể hội ba thần thông kinh người uy năng. Đầu tiên, thứ nhất loại chính là Thiên Nhãn Thông, này thần thông có thể chiếu rõ tam giới sáu đạo chúng sinh sinh tử khổ vui trí tướng, cùng với chiếu rõ thế gian hết thảy chi dáng vẻ, không có chướng ngại. Nói cách khác, chính là có thể khám phá hết thảy hư vọng, thẳng tới vạn vật bản nguyên. Thứ hai loại, thời là Thiên Nhĩ Thông. Loại thần thông này, cùng Thiên Nhãn Thông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Duy nhất sự khác biệt, chẳng qua là này thần thông chính là nghe nói tam giới sáu đạo chúng sinh khổ vui vui ưu trí nói, cùng với nghe nói thế gian hết thảy thanh âm âm thanh, không có chướng ngại. Loại sau cùng, thời là Tha Tâm Thông. Danh như ý nghĩa, có thể biết được tam giới sáu đạo chúng sinh trong lòng suy nghĩ chuyện, thậm chí có thể cảm ngộ đến vạn vật trong lòng hỉ nộ ai nhạc. Xưng là đọc tâm vật, cũng không khoa trương. Trong lòng hiểu rõ ba thần thông uy năng, Trần Cổ càng thêm ngạc nhiên. Lần này, thu hoạch lại là nghịch thiên phong phú a. Hắn hài lòng gật gật đầu, nhẹ giọng cảm thán một câu. Cái này doanh châu tiên đạo trên, cơ duyên mặc dù không gọi được vô cùng vô tận nhiều, nhưng mỗi một loại, nhưng đều là kinh thế hãi tục tồn tại. Lại không nói trước đó thu hoạch mảng lớn tiên tiên tử trúc lâm, cùng với cực phẩm tiên tiên linh bảo huyền nguyên không thủy cờ. Chẳng qua là báo thân ngưng tụ, tấn nhập trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ, liền đã khiến cho Trần Cổ thực lực tăng vọt vô số lần. Dưới mắt Phật thân ba thần thông, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Không hưởng chuyến này, mà lĩnh ngộ ra Phật thân ba thần thông sau, trong óc bình thản tĩnh mịch cảm giác cũng theo đó từ từ tiêu tán. Trần Cổ biết, đó là lúc trước ngộ đạo cổ trà tác dụng, rốt cuộc đến cực hạn, từ đó vì vậy kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Cổ lần này ngộ đạo dừng ở đây rồi. Hắn không hề thất vọng, khôi phục thần trí, ngược lại tiếp tục xem hướng trước mắt ngộ đạo cổ trà thụ. Trừ đi hắn lúc trước hái cánh quạng, vẫn có rậm rạp chẳng chịt mấy chục cái lá cây, cũng là thành thục trạng thái. Đối với lần này, Trần Cổ không chút khách khí, tay áo nhẹ phẩy, đem toàn bộ tháo xuống, bỏ vào trong túi. Mà ngộ đạo cổ trà thụ, tự nhiên cũng là không thể nào bỏ qua cho. Trường Trung Phật Quốc, hắn thi triển ra thần thông như vậy lại thuật, Phật Quốc tịnh thổ tái hiện, so với ban sơ nhất, đã sớm không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Rồi sau đó, hắn đánh ra một đạo kinh thế vĩ lực, rậm rạp tung tùm, che khuất bầu trời bình thường ngộ đạo cổ trà thụ, lúc này bị cứng rắn rút lên, thu nhập đến Trường Trung Phật Quốc bên trong. Đợi đến ngày sau, đem di chuyển đến ta Tây Phương Tiên Địa. Này tác dụng, tất nhiên sẽ vượt qua cái khác linh căn tiên quả. Trần Cổ không khỏi đã bắt đầu thiết tưởng lên Tây Phương Tiên Địa tương lai. Cái khác linh căn tiên quả, mặc dù cũng có tăng lên tu sĩ tác dụng, nhưng uy năng trùng quy có hạn. Mà cái này ngộ đạo cổ trà thụ, một khi di chuyển đến Tây Phương Tiên Địa, chính là phạm vi lớn ẩn dưỡng Tây Phương sinh linh. Cho dù không phải uống xong lấy ngộ đạo cổ trà phao ra nước trà, cũng có thể tâm cảnh bình thản, đạt tới tốt nhất tu hành trạng thái. Mà la trà ngộ đạo nếu là đủ nhiều vậy, mỗi người cũng có thể tới lần trước thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đến lúc đó, Tây Phương nhờ vào đó nhất cử cất cánh, cũng không phải là không thể. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lại ngược lại nhìn chung quanh một cái lớn như thế doanh châu tiên đảo. Ai? Quá khổ. Chỉ tiếc, không thể đem cái này cả tòa tiên đảo trực tiếp dung hợp trở thành ta Tây Phương Tiên Địa một bộ phận. Thật là có chút lãng phí đâu. Nói thế có thể nói kinh thế hai tục. Nếu có những cường giả khác nghe nói, càng là sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm, mắng to Trần Khổ đơn giản là không biết xấu hổ đến cực hạn. Tốt mà. Ban đầu, Tây Phương tổ ba người du lịch thiên địa, chỗ đi qua đảo sâu ba thước, không có một mảng cỏ, thì cũng tôi đi. Mà bây giờ, tiểu tử ngươi vậy mà đều suy nghĩ trực tiếp đem cả tòa tiên đảo, cũng làm thành cơ duyên của mình mang đi không được. Cái này con mẹ nó. Đơn giản là không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói mà thôi. Thứ nhất, Doanh Châu tiên đảo có không gian đại trận bảo vệ. Hắn mượn nghịch thiên ngộ tính gia trì, mặc dù có thể phá giải trận pháp, nhưng mong muốn đem chọn ngồi tiên đảo cũng hóa thành một góc, trực tiếp mang đi, bằng thực lực của hắn, cũng vẫn là không làm được. Dựa theo Trần Khổ nghĩ đến, sợ rằng chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến như vậy chẳng cử. Thứ hai, Doanh Châu tiên đảo, nếu đản sinh tại vô lượng tứ hải gia, chính là từ trong cõi minh minh các loại thiên số, cơ hội vân vân tạo thành. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, vô biên vô hạn tứ hải cương vực, tiên đảo há lại sẽ lắc đắc không có mấy. Như Doanh Châu như vậy đỉnh cấp động thiên phúc địa, càng là ít gặp. Liền xem như hắn có cải thiên hoán địa vĩ lực, cưỡng ép đem cái này tiên đảo mang đi. Đến Tây Phương, cái này nguyên bản động thiên phúc địa cũng sẽ mất đi toàn bộ thần dị chỗ, trở thành một phương đất nghèo, ngược lại không đẹp. Dĩ nhiên, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu là có thể bỏ đi tạp niệm, một lòng lưu lại nơi này Doanh Châu tiên đảo trên, mượn không gian đại trận bảo vệ, cũng là xưng được là lãnh đời trạng thái. Hơn nữa, có như thế nồng nặc dư thừa linh khí gia trì, tu hành cũng không phải việc khó gì. Có thể nói, đổi thành cái khác bình thường tán tu, sợ rằng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn lưu ở nơi đây, đánh chết cũng không thể đi. Bất quá, đây đối với Trần Khổ mà nói, hiển nhiên cũng là không thể nào. Hắn thân là Tây Phương đệ tử, gánh vác trọng trấn Tây Phương trọng trách. Huống chi, hắn thượng hạn cực cao, cũng xa xa không thỏa mãn với Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Coi như cái này Doanh Châu tiên đạo bất phàm, nhưng đối hắn mà nói, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, xuất thế vẫn là phải trở nên. Trầm tư chốc lát, Trần Khổ đột nhiên trong lòng hơi động. Tắt. Một đạo thần niệm ấn ký lúc này bắn mạnh mà ra, phiêu miểu chín nổi, rơi vào Doanh Châu tiên đạo trên. Trong cõi minh minh, thần niệm ấn ký dung nhập vào Doanh Châu tiên đạo, cũng khiến cho Trần Khổ trong óc nhiều hơn một loại thần dị không hiểu, khó mà diễn tả bằng lời cảm ứng. Kể từ đó, không gian trận pháp bảo vệ, người ngoài khó có thể nhận ra được chỗ ngồi này tiên đạo tồn tại. Mà mượn thần niệm ấn ký, chính Trần Khổ thì có thể tùy thời tùy chỗ, liền lần nữa bước lên chỗ ngồi này tiên đạo. Có thể nói là cân nhắc chu toàn. Vì chính mình lưu lại đường lui đồng thời, cũng phá hỏng những người khác tìm được chỗ ngồi này tiên đạo đường. Đối với lần này, Trần Khổ không có chút nào ấy nấy, xấu hổ cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lúc này mới gật gật đầu. Chuyện chỗ này, không cần nhiều hơn nữa làm dừng lại. Trần Khổ lúc này xoay người, ra Doanh Châu tiên đạo, hiển hóa ở bên ngoài trong. Chương 83, Hắc Long kinh ngạc không thôi, Trần Khổ kêu khổ cả ngày. Chương 83, Hắc Long kinh ngạc không thôi, Trần Khổ kêu khổ cả ngày. Hiển hóa bên ngoài trong nháy mắt, Trần Khổ xoay người con ngón đúng ra. Chỉ một thoáng, mắt thường không thể nhận ra không gian pháp tắc hòa hợp mà ra. Trận pháp quý tích lóe lên liền biến mất. Rồi sau đó, cả tòa Doanh Châu tiên đảo liền hoàn toàn biến mất với trong hư vô, phảng phất từ chưa tồn tại qua vậy. Đây hết thảy cũng vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay. Tiếp theo, Trần Khổ hiểu ý cười một tiếng, liền chuẩn bị xoay người rời đi, đi dò tìm nhiều hơn cơ duyên. Không sai không sai, Doanh Châu tiên đảo đã bắt lại. Không biết kia phương trưởng đảo có hay không cũng cùng bần đạo hữu duyên đâu. Nếu là có thể lại vơ vét một đợt, hai đại tiên đảo cộng lại, nói vậy cũng đủ để bị kịp Đông Vương công với Bồng Lai tiên đảo thu hoạch. Trần Khổ trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, không khỏi tràn đầy mong đợi. Đích thân cảm nhận được hải ngoại tiên đảo bất phàm, Trần Khổ cũng mới rốt cuộc hiểu ra. Vì sao kia Đông Vương công có thể ở rất là trong thời gian ngắn ngủi, liền khai sáng ra tiên đỉnh thế lực, lại danh vọng bất phàm. Phải biết, Đồng Lai tiên đảo chính là hải ngoại tam tiên đảo đứng đầu. Trên đó cơ duyên, tất nhiên sẽ so Doanh Châu tiên đảo càng thêm phong phú, càng thêm kinh người. Linh khí, phúc vận vân vân, cũng càng thêm hùng hồn bản bạc. Kể từ đó, linh bảo linh căn chờ dùng để tăng lên tiên đỉnh cường giả sức chiến đấu. Ngút trời linh khí ra chỉ dưới, cũng để cho tiên đỉnh đám người tiến cảnh thần tốc. Như vậy được trời ưu ái điều kiện dưới, tiên đỉnh nếu là không thể lớn mạnh, đó mới kỳ quái. Vì vậy, từ Doanh Châu tiên đảo mà ra, Trần Khổ đối với vậy còn không tìm được phương trượng tiên đảo, sinh ra đến rồi lớn lao hứng thú. Dù sao, lại có ai sẽ chê bai cơ duyên của mình quá nhiều đâu. Thầm nghĩ, Trần Khổ thân hình điều chuyển, mong muốn xác định một cái phương hướng, tiếp tục dò tìm đi xuống. Nhưng đang ở xoay người trong nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên hơi chậm lại. A, tựa hồ có cái gì không đúng. Nơi này chính là vô lượng tứ hải cương vực, lại Doanh Châu tiên đảo ẩn nhi bất hiện, vốn không có vật gì. Nhưng lúc trước lơ đãng lừa một cái, Trần Khổ tựa hồ mơ hồ thấy được, trên đỉnh đầu có một phương cực lớn bóng tối đang nằm. Hắn lúc này nhìn về phía trên trời cao. Chỉ một cái, Trần Khổ nhất thời đầy mặt ngạc nhiên, trong lòng cả kinh. Chỉ thấy đỉnh đầu của mình trên, một cái cực lớn hạt châu treo cao, trong lúc mơ hồ tản mát ra quỷ dị quang mang. Không, thay vì nói là hạt châu, chẳng bằng nói càng giống như là một viên ngôi sao nhỏ bình thường, to lớn tuyệt luân. Trần Khổ ở phía dưới, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đây là vật gì? Trong Trần Khổ tâm chấn động, kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ lại là cái gì đại cơ duyên không được? Chẳng qua là, hắn chưa từng nghe ngửi, thế gian có cơ duyên gì, bảo vật là như vậy kinh thế hai tục thể tích ra vậy mà, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì. Đột nhiên giữa, chỉ thấy viên kia cực lớn hạt châu nội bộ, giờ phút này đột nhiên co rụt lại, có một đạo ánh mắt bạo chán. Trần Cổ cũng làm tức có một loại bị những cường giả khác đưa mắt nhìn cảm giác, có một loại cả người cảm giác không thoải mái. Sương mù cỏ, cái này con mẹ nó là một viên ánh mắt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Cổ cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, nổ thô tục. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là như vậy một viên to lớn vô cùng, như thượng cổ hung thú cực lớn con ngươi treo cao, ngưng mắt nhìn bản thân. Nghĩ đến đổi thành bất luận kẻ nào, đều là không có chút nào phòng bị, khó nén kiếp sợ trong lòng. Lời còn chưa dứt, Trần Cổ thân hình đại động, truy tinh trục nguyện thần thông gia trì, lúc này chợt lui 10,000 dặm động, lúc này mới ổn định thân hình, tiếp tục xem hướng viên kia ánh mắt chỗ. Lúc này mới rốt cuộc thấy rõ, kia thình lình chính là một cái dáng cực lớn đến khó có thể đánh giá màu đen thần long. Nay toàn thân hàn quang trong vắt, thân thể bắt ngang, đủ để quán thông muôn vàng ngân hạ bình thường. Dù là cách xa nhau hơn vạn dặm khoảng cách, Trần Cổ một cái dưới, lại cũng khó có thể thấy rõ này toàn cảnh. Long tộc. Trần Cổ nhướng mày, tự lẩm bẩm. Không nghi ngờ chút nào, đối phương tất nhiên là long tộc sinh linh hiển hóa. Chẳng qua là để cho Trần Cổ hơi kinh ngạc chính là, điều này Hắc Long uy áp, có thể nói hắn ra mắt long tộc sinh linh số 1. Vô luận là trước đó Xích Long hay là Bàn Rồng, Vân Long chờ, cùng điều này Hắc Long so sánh, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một vị trong long tộc đứng đầu cấp bậc đại năng cường giả. Thậm chí, này khí tức chi hùng hậu, để cho Trần Cổ đều có chút phân biệt không ra, đây rốt cuộc là thuần huyết chân long hay là tạm huyết dị long. Bên kia, lại nói Hắc Long, đang ở trong Trần Cổ tâm ý niệm đại động lúc, Hắc Long cũng là ánh mắt biến ảo, trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng lớn. A, tiểu tử này từ đâu mà tới? Hắc Long hai tròng mắt thâm thúy, bình tĩnh không lay động, nhưng lại lạnh lùng địa ngưng mắt nhìn Trần Cổ thân hình. Trong lòng của nó cũng không khỏi được hiện ra như vậy nghi ngờ. Kể từ lúc trước xuất thế tới nay, Hắc Long quanh quẩn với vô lượng tứ hải trong, đi lại vô tận không gian, ý đồ tìm được Bàng Rồng, Vân Long hai người tung tích, hay hoặc là làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng cổ tìm không có kết quả. Một ngày này, vô tâm dưới mới vừa tới phương này cương vực. Hơn nữa, Hắc Long vô cùng xác định, lúc trước bản thân cũng không có phát hiện bất kỳ sinh linh tung tích, ngay cả khí tức cũng không có cảm ứng được. Trần Cổ phảng phất như là đột nhiên xuất hiện ở này, hoặc là nói, giống như là hắn muốn là thân ở nơi đây vậy. Quỷ dị, quá quỷ dị. Chẳng lẽ là? Hắc Long ý niệm đại động, sinh ra một cái rất là kinh người phỏng đoán. Ngay sau đó, Hắc Long trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần dò xét ý vị. Thân thức với âm thầm phóng ra mà ra, cảm ứng Trần Cổ khí tức. Chỉ chốc lát sau, nó sát mặt động một cái, mở miệng nói, phía trước nói bạn, thế nhưng là Tây Phương cao đồ. Không sai. Hắc Long đã cảm ứng được, Trần Cổ quân thân có thuộc về riêng Tây Phương đạo vận cùng khí tức. Lại liên tưởng đến trước đó Xích Long bẩm báo, Hắc Long liền có phán đoán như thế. Bên kia, nghe Hắc Long vậy, Trần Cổ sắc mặt động một cái, trong lòng suy nghĩ càng thêm cổ trào. Trước mắt điều này Hắc Long, vậy mà nhận biết bản thân không được. Chút kinh ngạc hiện lên, Trần Cổ trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Hắn gật gật đầu, lạnh nhạt đáp lại nói, không sai. Vân đạo Trần Cổ, là Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân đệ tử dưới tay. Nghe nói thế, Hắc Long sắc mặt như thường, sớm có dự liệu khẽ gật đầu một cái. Quả là thế. Bản thân trước đó phỏng đoán, rốt cuộc cân chứng, mà nó cũng rốt cuộc biết được Trần Cổ chân chính thân phận. Bất quá, hiển nhiên, tiếp dẫn đệ tử cái thân phận này, cũng không để cho Hắc Long có cái gì quá lớn phản ứng, chẳng qua là ung dung thản nhiên mà thôi. Bổ tọa là hiện đảm nhiệm Long tộc thủ lĩnh, Hắc Long là đây. Hắc Long cũng không che trước dấu sau, tiếp tục mở miệng, nói ra thân phận của mình. Nó giọng điệu bình tĩnh như trước, cũng không có vì ban đầu Trần Cổ ra tay, thương nặng Xích Long, cùng với cướp đi 12 viên Định Hải Thần Châu chuyện, mà đối Trần Cổ làm khó dễ. Chỉ có Xích Long, còn không đáng được hắn cường thế ra mặt. Hiện đảm nhiệm Long tộc thủ lĩnh. Mấy chữ này, để cho trong Trần Cổ tâm lại là dùng một cái. Thông qua trước đó Ngao Quảng chờ tứ Long giảng thuật, Trần Cổ biết được, bây giờ chân Long một mạch sinh linh khó khăn, lại hỗn loạn không chịu nổi, cũng không có cái gọi là chân chính thống lĩnh cấp bậc cường giả tồn tại. Mà tạp huyết dị Long trong, ngược lại thì có người mạnh là vua. Cũng nguyên nhân chính là này, ban đầu Ngao Quảng tứ Long mới không địch lại dị Long chi uy, bị đuổi giết được chạy trốn từ phía. Nói như thế, trước mắt Hắc Long nhất định là dị Long một mạch. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút cổ quái. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe Hắc Long tiếp tục nói, xin hỏi Trần Cổ đạo hữu, có từng ra mắt bổn tọa hai cái thuộc hạ? Hai người bọn họ chia ra làm Bàn Rồng, Vân Long. Cho dù đã có chút dự liệu, nhưng lúc này chính hai nghe được Hắc Long nói thế, Trần Cổ vẫn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Khổ a, vân đạo quá khổ. Quả nhiên vẫn là bị tìm đến sao? Hắn sát mặt trực tiếp một sụp, trong lòng đã sớm gọi là khổ cả ngày. Chương 84, Hắc Long, ta chưa từng thấy qua như vậy mặt dạng mày dày người. Chương 84, Hắc Long, ta chưa từng thấy qua như vậy mặt dạng mày dày người. Hắc Long thực lực xa không phải trước đó Bàn Rồng, Vân Long có thể so với. Vì vậy, dưới mắt bị đối phương tìm được, Trần Cổ cũng là nhất thời cảm thấy hấp bữa. Bất quá, trong lòng mặc dù ý niệm đại động, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. A, cái gì Bàn Rồng, Vân Long? Vân đạo chưa từng thấy qua. Hắn không chút do dự như vậy đáp lại một câu, mà không biến sắc tim cũng đập. Nói chuyện lúc, Trần Cổ không nhịn được thần thức hơi bên trong chìm, cảm ứng Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ cảnh tượng. Lúc này, Bàn Rồng, Vân Long đã sớm hóa thành pho tượng bình thường, lại không bất kỳ khí tức gì phóng ra mà ra, càng không thể nào mở miệng cầu cứu loại. Cho nên, Trần Cổ không chút nào lo lắng. Nghe hắn, Hắc Long cũng là nhướng mày. Quả thật chưa từng thấy qua. Hắn giống như là có chút chưa từ bỏ ý định bình thường tiếp tục hỏi. Lần này, Trần Khổ càng là quả quyết, lúc này gật gật đầu. Quả thật không có. Vân đạo người này, nhất là sẽ không nói dối. Nói, Trần Khổ còn như vậy bổ sung một câu. Thật may là nơi đây không có những cường giả khác, mà Hắc Long mặc dù biết tiếp dẫn chuẩn đề là người, đối Trần Khổ cũng là không hiểu nhiều lắm. Nếu không, nếu để cho những người khác nghe đến lời này, tất nhiên muốn kinh ngạc muốn rơi cằm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là trợn tròn mắt nói mò bản lãnh, tu hành đến mức tận cùng a nào biết, Trần Khổ cho là mình như vậy quả quyết địa phủ nhận, Hắc Long tự nhiên cũng nên tin tưởng. Nhưng vừa dứt lời, Hắc Long lại thân hình đột nhiên dùng một cái. Hai viên cực lớn con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Khổ. Hừ, ở trước mặt bản tọa, lại dám như thế ăn không nói có. Bàn rồng, Vân Long hai người, chính là ta trong Long tộc đứng đầu cấp bậc cường giả. Một khi xuất thế, tất nhiên đưa đến sóng lớn ngút trời, thanh thế to lớn. Ngươi đã ở vô lượng tứ hải du lịch, tuyệt không có khả năng chưa bao giờ thấy. Hắc Long uy áp trùng trùng điệp điệp, để cho người không khỏi tim đập chân run, dựng ngược tóc gáy. Trong con ngươi bạo trán tinh quang, phản phất đã nắm được Trần Khổ lời nói dối. Đúng như hắn đã nói, vô lượng tứ hải mặc dù mênh mông ngông ngẩn, nhưng bản Long nhị người chính là chuẩn thánh cường giả, một khi xuất thế, áp sẽ đưa đến tứ hải lật đổ, khó có thể bình tĩnh. Mà lúc này, Trần Khổ lại trả lời như vậy dứt khoát, chẳng phải là càng thêm chứng minh hắn trột dạ sao? Hắc Long tức giận sâu hơn. Bên kia, nghe vậy, Trần Khổ cũng là thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác ngạc nhiên. Cái này con mẹ nó, qua loa. Hơn nữa, bản thân biểu hiện được cũng quá mức bình tĩnh. Không nghĩ tới Hắc Long phản ứng nhạy cảm như thế, từ nơi này vậy chi tiết trong, liền tìm tới chính mình sơ hở. Thầm than một tiếng, Trần Khổ vẫn vậy vô cùng trấn định, khẽ cười một tiếng, tiếp theo đáp lại nói, hắc hắc, cái gì chuẩn thánh cường giả, sóng lớn ngút trời. Vân đạo sát thực không biết, ngươi há có thể như vậy ô ta trong sạch. Ngừng nói, Trần Khổ không tiếp tục nhìn về phía Hắc Long, ngược lại tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Ai, khổ a, vân đạo sao được như vậy số khổ đâu. Ta bất quá là du lịch vô lượng tứ hải một phen, không trêu ai không chọc ai, lại bị ngươi như vậy chống rông giữ lại một hớp oan ức. Thiên lý ở chỗ nào a? Lời vừa nói ra, Hắc Long nhất thời ánh mắt hơi chậm lại. Hắn cũng không phải là bị Trần Khổ nói liên tục khổ, mà đưa tới trong lòng thương xót, đồng tình ý bách khổ chân kinh hiệu quả, chẳng qua là để cho Hắc Long trong lòng khẽ động, nhưng còn chưa đủ để dao động đến hắn tự thân tỉnh táo. Hắc Long hiểu Trần Khổ ý tứ, tốt một đợt trả đũa. Nhất thời, hắn cảm thấy không nói. Trước mắt tiểu tử này, thật là xích long trong miệng kia tiện tay liền có thể trấn áp đại la, cướp đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn thánh cường giả sao? Rõ ràng thực lực mạnh một nhóm, lại nhất định phải làm ra như vậy trăm triệu bị khuất bộ dáng, cũng thật là không có người nào. Nghĩ lại, người này chính là tiếp dẫn đệ tử, tựa hồ cũng liền có thể nói tới thông. Hơn nữa, Trần Khổ như vậy cố ý biểu diễn, ngược lại để cho Hắc Long vẻ mặt lẫm liệt, càng không muốn vì vậy từ bỏ ý đồ. Hắn lúc này gần như đã có thể xác định, Trần Khổ cùng bằng đồng, Vân Long biến mất, tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Chẳng qua là, người sau lên tiếng phủ nhận, khá có một bộ lưu manh vậy địa bộ, thật đúng là để cho Hắc Long hết cách. Thầm nghĩ, Hắc Long không khỏi sâu sắc cau mày. Vô bằng vô cớ, Hắc Long cũng không tốt đối Trần Khổ tùy tiện ra tay, nếu không vì vậy đắc tội Tây Phương kia vô sỉ tổ hai người ngược lại là vì chính mình gây phiền toái. Bất quá ngay sau đó, Hắc Long trong lòng đại động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Trần Khổ lúc trước đột nhiên xuất hiện, vốn là lộ ra rất là quỷ dị. Đối với Hắc Long mà nói, trước đó bảo vệ doanh châu tiên đảo không gian đại trận biến mất, chẳng qua là một trận nhỏ không thể thấy chấn động, lóe lên liền biến mất. Hắn cũng chưa hoàn toàn cảm ứng được doanh châu tiên đảo tồn tại. Bất quá, lúc này hồi tưởng lại, Hắc Long nhưng có thể xác định, trước đó Trần Khổ chính là từ một phương linh khí dư thừa nơi hiện thân đi ra. Mà linh khí dư thừa, tất nhiên là một phương động thiên phúc địa. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Long trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ là tiểu tử này tìm được đồng lai ra, lại một phương hải ngoại tam tiên đảo? Suy đoán như vậy trong nháy mắt hiện lên, liền lại khó mà bỏ đi. Đồng lai tiên đảo đã sớm xuất thế, còn có tiên đỉnh đứng nghiêm, đối với Long tộc, thậm chí còn chúng sinh mà nói, tính không được thần bí. Hơn nữa, đồng lai tiên đảo khoảng cách nơi đây, chừng 10 triệu dặm khoảng cách, tự nhiên không thể nào. Nói như vậy, cũng chỉ có Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đảo một trong. Không thể không nói, Hắc Long thân là bây giờ Long tộc thống lĩnh cấp bậc tồn tại, lại này trong cơ thể chuyển thừa có một bộ phận tổ long máu tươi, có thể nói thần giác bén nhạy, tâm tư thâm trầm. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã suy đoán được 80-90. Quan trọng hơn chính là, Trần Khổ tìm được hải ngoại tiên đảo suy đoán vừa ra, hết thảy đều có thể nói tới thông. Kia bàn rồng, Vân Long hai người, nói vậy cũng nhất định là phát hiện Trần Khổ đại cơ duyên, lúc này mới bị người sau giết người diệt khẩu. Hợp lý. Như vậy giải thích, lại hợp lý bất quá. Mắt thấy bên kia Trần Khổ, vẫn là một bộ sừng sững bất động, không thẹn với lòng bộ dáng. Hắc Long cũng định cung trang. Hắn lạnh lùng mắt nhìn xuống Trần Khổ, đột nhiên gằn giọng quát lên, "Đạo hữu, ngươi thật là to gan. Chiếm cứ ta Long tộc tiên đảo, giết ta Long tộc chuẩn thánh. Chẳng lẽ Tây Phương đây là muốn cùng ta Long tộc khai chiến sao?" Hắc Long chữ câu, có thể nói là nói thẳng rõ ràng Trần Khổ làm hết thảy. Trong lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt cũng là không chớp mắt xem Trần Khổ, chờ nhìn người sau phản ứng như thế nào. Nghe vậy, Trần Khổ cũng là sững sờ. Vân đạo đây là bị giám thị không được. Trong nháy mắt, Trần Khổ thật đúng là có một loại hết thảy bại lộ ảo giác. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phản ứng kịp. Hắc Long đây rõ ràng chính là đang gạt bản thân. Nghĩ đến chỗ này, trong Trần Khổ tâm yên tâm, sắc mặt như thường. A, muốn gán tội cho người khác, lo gì không tử? Ngươi nếu luôn miệng nói bần đạo giết Long tộc cường giả, vậy liền bày ra cái gọi là chứng cứ tới. Nếu không, chính là ngươi Long tộc ỷ thế hiếp người. Ngày sau bần đạo tất nhiên phải đem chuyện này báo cho tiếp dẫn sư tôn, cùng ngươi Long tộc thanh toán. Tố cáo nghệ năng phát động, Trần Khổ ngược lại đem một quân, không chút nào hư. Nghe nói thế, Hắc Long càng cho hơi vào hơi kết. Tiểu tử ngươi còn muốn hay không một chút mặt? Miệng đầy nói láo thì cũng thôi đi. Đường đường chuẩn thánh cấp đừng cường giả, lại vẫn chỉ biết là tố cáo. Dù là Hắc Long, cũng chưa từng ra mắt như vậy mặt dạn mày dày người. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, Trần Khổ đây là liệu chết không nhận. Nói thêm gì nữa, cũng là phí lời. Hừ, đã như vậy, đợi đến bổn tọa đưa ngươi bắt giữ, hết thảy tự có kết quả. Hắc Long không còn nói nhảm, quát lạnh một tiếng, rồi sau đó liền trực tiếp ra tay. Trong lúc nhất thời, quanh mình khí cơ bạo dũng, dị tượng đầy trời, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Chương 85, Trần Khổ đại chiến Hắc Long, Đông Vương công kinh ngạc. Chương 85, Trần Khổ đại chiến Hắc Long, Đông Vương công kinh ngạc. Đã quyết định ngang nhiên ra tay, Hắc Long ngược lại không còn như lúc trước như vậy giận dữ, tức giận. Hắn hơi trong mắt, lạnh lùng thần mang bạo trán mà ra, có một loại làm người chấn động cả hồn phách cực lớn cảm giác áp bách. Đỉnh đầu trên, hai chi sừng rồng đột nhiên bắn ra ngút trời cột ánh sáng, quan thông thiên địa giữa. Không cần há mồm, nhưng quanh mình 10 triệu dặm cương vực bên trong, cũng có rồng ngâm vang dội, đinh thai nhức óc, to lớn tuyệt luân. Như vậy tiên đông dưới, hết thể sinh linh lực lượng thần thức đều có chút ngắc ngứ cảm giác. Hiển nhiên, cái này hoặc giả cũng là Hắc Long Thiên Phú thần thông một trong, mà đang ở như vậy kinh thế hai tục cảnh tượng trong. Hắc Long thân thể hơi đông đưa. Trong lúc nhất thời, 10 triệu dặm vùng biển bên trong, sóng lớn nghịch không lên, như một phương ngăn cách thiên địa cực lớn bình chướng, hướng Trần Khổ ầm ầm ép xuống. Sóng lớn như bột, chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hoàn toàn trầm luân. Không khó tưởng tượng, Hắc Long thực lực là bực nào khủng bố tuyệt luân. Như vậy ngự thủy thần thông, so với bàn rồng, Vân Long trở, cũng cao hơn không biết mấy cái cấp bậc. Thấy vậy, Trần Khổ càng thêm bất đắc dĩ. Cái này Hắc Long, thế nào cân ban đầu xích long vậy đâu? Một lời không hợp liền ra tay, thật đúng là tính khí quá nổ. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Khổ tự nhiên cũng là chút nào không sợ. Lật sông quấy biển, chỉ trong một ý niệm, lần nữa thi triển ra cửa này Thiên Cương đại thần thông. Chỉ một thoáng, vô cùng đạo vận lưu chuyển, thần văn bạo trán, buộc vòng quanh huyễn hoặc khó hiểu đồ án. Như vậy vĩ lực hạo đạm dưới, nguyên bản cuồng bạo mãnh liệt sóng cả ngút trời, cũng đột nhiên lắng lại, sóng lớn kinh thiên tiếng tiêu tán. Mà Trần Khổ thì dựng thân tại chỗ, không bị thương chút nào. Thấy vậy, Hắc Long sắc mặt lâm liệt, chấn động trong lòng. Quả nhiên là chuẩn thánh tu vi. Cương giả giữa, một lần giao phong ngắn ngủi, liền có thể nhìn thấy thực lực đối phương như thế nào. Mà Trần Khổ có thể tiện tay thi triển ra lật sông quấy biển thần thông như vậy, cũng để cho Hắc Long hiểu, đối phương tất nhiên là chuẩn thánh cấp đường tu vi. Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Trần Khổ chính là so chuẩn thánh càng mạnh mẽ hơn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hừ, ngươi giết ta Long tộc cương giả, phá hư bổn tọa mưu đồ. Hôm nay, bổn tọa tất nhiên cùng ngươi không chết không nghỉ. Hắc Long vừa giận quát một tiếng, khí thế sâu hơn. Dọc trời ngập đất pháp tắc trật tự bạo dũng mà ra, lưu chuyển đan bảo, diễn hóa lên các loại thần thông đại thuật, ngang nhiên giữ dằn tiếp tục thẳng hướng Trần Khổ. Đau mất bàn đồng, Vân Long hai đại chuẩn thánh, để cho Hắc Long gần như cuồng bạo. Phải biết, hắn mặc dù đồng dạng cũng là tạp huyết dị long theo hầu huyết mạch, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ hùng mạnh tuyệt luân. Dù là cùng chân long so sánh, cũng kém không được chút nào. Cũng nguyên nhân chính là này, Hắc Long mới không thể nào tiếp thu được bây giờ Long tộc, lại là những thứ kia thực lực suy nhược, không chịu nổi một kích chân long là chủ dẫn, từ đó cường thế mưu đồ, đuổi giết Long tộc. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Hắc Long cũng không biết, ban đầu thân là Long tộc người đứng thứ hai trúc long, trên thực tế cũng không vấn lạc. Nếu không, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng không dám ở trúc long dưới mí mắt tạo phản. Mà Trần Khổ nơi này, đối mặt với Hắc Long tế ra một đạo đạo thần thông đại thuật, thân hình hắn triển chuyển xoay sở, ấn quyết trong tay biến hóa, cũng là không chút phí sức ứng phó. Nhưng thân ở đại chiến trong, Trần Khổ tâm có cảm giác, không khỏi chân mày cau lại. A, cái này Hắc Long, vì sao cũng có chút cho phép Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức? Không sai, Trần Khổ thần thức bén nhạy, hơn nữa tự thân tu hành vốn là Hỗn Nguyên chi đạo. Lúc này hắn đã cảm ứng được, Hắc Long không như bình thường chuẩn thánh cường giả. Người sau quanh thân đã có Trảm Tam Thi phương pháp chấn động, nhưng cùng lúc, cũng có một đạo đạo Hỗn Nguyên chi đạo khí tức tràn ngập. Có thể nói là vạn phần quỷ dị, để cho người khó có thể nắm lấy. Trên thực tế, ngày xưa Tử Tiêu cung giảng đạo trước, Hắc Long cũng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Chẳng qua là, hắn tu hành vô tận 5 tháng, lại chậm chạp không cách nào đánh vỡ cuối cùng, tấn nhập trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ. Vừa vận Hồng Quân thành thánh, Tử Tiêu cung giảng đạo, khiến cho Trảm Tam Thi phương pháp truyền lưu giữa thiên địa. Bất đắc dĩ, Hắc Long lúc này mới quyết định bỏ Hỗn Nguyên chi đạo, ngược lại tu hành Trảm Tam Thi phương pháp. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Cũng chính là như vậy đôi pháp đồng tu nguyên nhân, mới khiến cho Hắc Long đã có Hỗn Nguyên khí, cũng có chuẩn thánh chấn động. Giờ phút này, Hắc Long chuẩn thánh trung kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, quanh thân hai đạo khí tức đan bảo, tượng trưng cho hắn đã chém mất thiện ác hai thi. Chẳng qua là quanh thân tiết ra ngoài bị áp, liền nhấc lên vô biên cương phòng, quay đến vô lượng tứ hải một mảnh dung chuyển cảnh tượng. Thấy vậy, Trần Khổ cũng chưa khinh suất. Trong lòng hơi động, thanh liên bảo sắc cờ nổi lên, đại kỳ pháp phối, bay phất phối. Bạch quang che khuất bầu trời phóng ra mà ra, vạn pháp bất xâm, tiên tiên đứng ở bất bại. Cự phẩm tiên tiên linh bảo chi uy, để cho Hắc Long thân hình dừng lại. Nhưng phục hồi tinh thần lại, hắn cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho là chỉ có ngươi có linh bảo nơi tay sao? Vạn Long Trung khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một phương xưa cũ huyền ảo trung lớn, đột nhiên treo ở đỉnh đầu trên. Một đạo pháp lực đánh ra, tiếng trung vang dội, tranh kêu hạo đãng, có xuyên kim đứt đá chi uy. Trong chớp nhoáng này, chỉ thấy Vạn Long Trung bên trên, một đạo đạo ý vị không hiểu thần văn phát họa, như cùng sống tới bình thường. Tắc, tắc. Trên trời cao, vô cùng vô tận hư ảo long tộc bóng dáng bạo lướt lên, xông lên đánh giết Trần Khổ. Tuy là hư ảnh, nhưng này sắc mặt dữ tợn, sát ý ngút trời. Vạn Long Trung, đồng dạng cũng là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, trước tạm ngày khế hợp Long tộc. Một khi tế ra, giống như triệu hoán triệu triệu Long tộc lực gia trì, quả nhiên là đáng sợ dị thường. Xem một màn này, Trần Cổ chẳng qua là lạnh lùng lườm một cái. Lục Căn Thanh tỉnh trúc, hắn lần nữa tế ra bản thân cái này bổn mạng sen lẫn linh bảo. Người và bảo vật hợp lại là một, cho dù có triệu triệu Long tộc hư ảnh, cũng không chút nào hư. Chỉ thấy Lục Căn Thanh tỉnh trúc bạo trán thần uy, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Một đạo đạo thần mang kích độc dưới, có xuyên thủng hư không, giết nổ vạn vật thần uy. Vâng, vâng, vâng. Lột ngạt tiếng vang lớn liên tiếp truyền ra, chỉ thấy từ vạn long trung vụ giết mà ra một đạo đạo long tộc hư ảnh, cũng là ứng tiếng nổ tung, hóa thành hư vô. Bên kia, thấy được Trần Cổ tiện tay lại là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo tế lên, Hắc Long cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hai đại cực phẩm tiên tiên linh bảo, tiểu tử này nền tảng, vậy mà như thế thâm hậu sao? Hắc Long bạn phần ý động, khó có thể tự kiềm chế. Phải biết, liền xem như chính hắn, cũng chỉ có vạn long trung món này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mà Trần Cổ lại tùy tùy tiện tiện, chính là hai kiện. Huống chi, cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có hai kiện, kia phẩm cấp hơi thấp một ít linh bảo, chẳng phải là sẽ nhiều hơn. Khiếp sợ, tham lam, thèm thuần bản phần. Các loại tâm tình ở Hắc Long trong lòng hiện lên, khiến cho hắn ánh mắt đại thịnh, nhìn về phía Trần Cổ trong ánh mắt, giống như là nhìn một con tình thế bắt buộc con mồi. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Long thế công càng khủng bố hơn, thần thông đại thuật nối thành một mảnh, quần quần không dứt. Một trận chiến này, có thể nói đánh trời long đất lở. 100 triệu 10 ngàn dặm hư không vỡ nát, địa thủy hỏa phong tái diễn, trở lại hư vô. Đại chiến khí tức lan tràn, khiến cho từng viên ngôi sao lớn trong vũ trụ cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành phấn vụ. Pháp tắc rối loạn, trật tự sụp đổ. Kiếp quang như bộ, lan tràn 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, toàn bộ vô lượng tứ hải cương vực cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Một đạo đạo vòi rồng nước, sóng cả ngút trời vân vân, cũng nhắc lên ngút trời khủng bố, giống như diệt thế bình thường, để cho nhân vọng tìm kinh, giận cả tóc gáy. Trần Cổ cùng Hắc Long cũng không biết. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tiên Đảo. Đông Vương Công ngồi ngay ngắn trong tiên đỉnh, phía dưới chính là nhiều tiên đỉnh cường giả túi người mà đứng, rất là cung kính. Một đoạn thời khắc, vô lượng tứ hải trong đại chiến dư âm truyền tới, khiến cho tiên đỉnh tất cả mọi người là lòng có cảm giác, sắc mặt đại động, rồi rít ghé mắt nhìn lại. Đợi đến thấy rõ đại chiến cảnh tượng, Đông Vương Công không khỏi chân mày cau lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là tiếp dẫn đệ tử Trần Cổ. Hắn tại sao lại cùng Long tộc Hắc Long bùng nổ đại chiến? Đông Vương Công mở miệng, thấp giọng tự lẩm bẩm. Chương 86, tiếp dẫn, nếu dám đả thương Trần Cổ, ai cũng không bảo vệ nổi Long tộc. Chương 86, tiếp dẫn, nếu dám đả thương Trần Cổ, ai cũng không bảo vệ nổi Long tộc. Đồng Lai Tiên Đảo cũng ở vào vô lượng trong bốn biển. Vì vậy, đối với Long tộc hiện trạng, Đông Vương Công cũng là rất là biết được. Mà Hắc Long tồn tại, Đông Vương Công càng là lòng biết rõ. Thậm chí, ngày xưa Tiên Đình mới thành lập lúc, Đông Vương Công đã từng cố ý tiến về Long tộc, ý đồ lôi kéo Hắc Long đám người đầu nhập Tiên Đình dưới quyền. Vậy mà, cuối cùng nhưng là bị Hắc Long cự tuyệt. Nên, hôm nay thấy được Hắc Long cùng Trần Cổ đại chiến, Đông Vương Công lúc này mặt lộ một bộ nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Nhưng nghe được Đông Vương Công tự nói, Tiên Đình đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng triển lộ ra lau một cái kinh ngạc cùng rung động vẻ mặt. Đó chính là Tây Phương tiếp dẫn ngồi xuống đệ tử sao? Đối với đại đa số tiên đỉnh cường giả mà nói, trước đó cũng chưa gặp qua Trần Cổ, lại biết được này cùng Kim Thiểm lão tổ thủ án. Hơn nữa, tới lúc này, tiên đỉnh trong lòng mọi người từ lâu mơ hồ có suy đoán. Kim Thiểm lão tổ đến nay không về, nói vậy có cực lớn có khả năng chính là bỏ mạng ở kia Trần Cổ trong tay. Đám người ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng, cũng không nhịn được nhân Trần Cổ hùng mạnh sức chiến đấu, mà chấn động trong lòng, nhấc lên cực lớn sóng lớn. Một ít ban đầu cùng tồn tại Tử Tiêu cung nghe nói, biết qua Trần Cổ bán thảm khắc kệ, một bộ vô năng chi tướng tiên đỉnh cường giả, cũng mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tiểu tử này quả nhiên là đang giả heo ăn hổ. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Đối với Hắc Long sức chiến đấu, bọn họ là có hiểu biết. Mà Trần Cổ có thể cùng này đánh khó phân thắng bại, liền đã nói rõ vấn đề. Đông Vương Công thì mặt lộ nét cười. Ha ha, náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Đối với Đông Vương Công mà nói, Trần Cổ vốn là tiên đỉnh kẻ địch, Hắc Long cả gan bất tuân bản thân chiêu mộ. Hai người này đại chiến, vô luận là phương nào bị thương nặng, Đông Vương Công đều là vui vẻ thấy. Chẳng qua là nghĩ lại, Trần Cổ chính là Tây Phương đệ tử, vì sao đột nhiên xuất hiện ở vô lượng tứ hải, lại cùng Hắc Long bùng nổ như vậy kinh thế đại chiến đâu? Chẳng lẽ trong đó có huyền cơ khác? Nghĩ đến chỗ này, Đông Vương Công lúc này đảo mắt phía dưới tiên đỉnh cường giả. Vân Trung Quân, Bích Lạc, Hoàng Tuyển, bọn ngươi ba người lại trong bóng tối ngắm nhìn, do xét rõ ràng đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu có tin tức, liền lập tức hướng bổn tọa bẩm báo. Đông Vương Công phân phó như thế đạo. Nghe vậy, phía dưới ba đạo bóng dáng lúc này không người gật đầu. Cần tuân Đông Hoa Đế quân chi mệnh. Vân Trung Quân, Bích Lạc, Hoàng Tuyển, tam đại tiên đỉnh cường giả, bây giờ đều là chuẩn thánh tu vi. Ba người đáp lại một câu, lúc này xoay người ra tiên đỉnh ra, che giấu thân hình, với âm thầm tiếp tục ngắm nhìn Trần Cổ cùng Hắc Long đại chiến. Bên kia, Bất Diệt Hỏa Sơn, nơi này quanh năm có rời lửa bay lên, đốt sụp cao thiên, tuyên cổ không tắt. Ngày xưa Long Hán sơ kiếp hạ màn, bộ tộc Phượng Hoàng lãnh đời ở đây, mỗi ngày bị rời lửa đùng khô nỗi khổ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, có thể niết bàn lột xác. Một ngày này, tiếp dẫn từ trong Bất Diệt Hỏa Sơn đi ra, mặt lộ nụ cười thản nhiên. Ha ha, cái này bộ tộc Phượng Hoàng, ngược lại tức thời bụ. Hắn thấp giọng thở dài nói, không nghi ngờ chút nào. Lúc này, tiếp dẫn đã thành công thuyết phục bộ tộc Phượng Hoàng, khiến cho cùng Tây Phương đạt thành kết minh, trọng trấn Tây Phương. Dù sao, Phượng Hoàng phiến làm bộ tộc này chí bảo, nó trọng yếu tính cùng sức dụ dỗ, đều là không cần nói cũng biết. Huống chi, đối với bộ tộc Phượng Hoàng mà nói, cũng không cần bọn họ toàn tộc xuất động. Chẳng qua cũng chính là ở cần lúc, sai phái ra một ít tộc nhân, tương trợ Tây Phương mà thôi. Hơn nữa tiếp dẫn chuẩn đề chính là Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống đệ tử ký danh, có thành thánh có thể. Đối với Phượng Hoàng tộc mà nói, cũng là một lần ôm bắp đuổi cơ hội. Chỉ cần giao hảo tiếp dẫn chuẩn đề, ngày sau đợi đến kỳ thành thánh, Phượng Hoàng tộc cũng có thể đi theo được lợi. Nói tóm lại, chuyến này kết quả, ngược lại để tiếp dẫn hài lòng. Hắn dựng thân trong hư không, nhìn chung quanh một cái vô tận thiên địa. Đỗ Nhi phía bên kia cũng không biết thế nào. Long tộc ngạo khí kinh người, lại không hề giống Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc như vậy suy thoái, thê thảm. Nói vậy, phải đem này thuyết phục, cũng sẽ càng thêm hấp bữa. Tiếp dẫn cũng không có lập tức trở về thuộc về Tây Phương thiên địa, mà là trong lòng không khỏi hiện ra mấy phần vẻ lo âu. Vừa là lo lắng Trần Khổ không cách nào thuyết phục Long tộc quy phục, cũng tương tự như sợ Long tộc một lời không hợp dưới, bất lợi cho Trần Khổ. Bản thân tên Đỗ Nhi này, thế nhưng là bị tiếp dẫn coi là miếng thịt trong người bình thường tồn tại. Cho dù là đụng phải một chút thương nặng, cũng làm cho tiếp dẫn đau lòng không thôi. Trầm ngâm chốc lát, tiếp dẫn trong lòng âm thầm nghĩ, đi trước cùng chuẩn đề sư đệ hội hợp, rồi sau đó lại hướng kia Vô Lượng Tứ Hải đi tới một lần, tiếp ứng một phen Đỗ Nhi cũng tốt. Nếu nghĩ tiến về Vô Lượng Tứ Hải, tiếp dẫn vốn là cũng cần vượt qua trung ương đại địa mới được. Làm ra quyết định, hắn không nghĩ nhiều nữa, lúc này tốc độ tăng lên, hướng trung ương đại địa phương hướng mà đi. Chuẩn thánh tốc độ bao nhiêu kinh người. Bất quá mấy ngày thời gian, tiếp dẫn cũng đã cách xa Bất Diệt Hỏa Sơn, đến gần trung ương đại địa phạm vi. Một ngày này, tiếp dẫn ánh mắt động một cái, thấy được trước mắt một đạo bóng dáng đang cùng hắn xông tới mặt. Người tới không phải người khác, chính là chuẩn đề. Cùng tiếp dẫn vậy, lúc này chuẩn đề cũng là mặt lộ nét cười, thân hình nhanh chóng. Ha ha, xem ra sư đệ thu hoạch cũng là không nhỏ. Kỳ Lân nhất tộc cũng đáp ứng bọn ta điều kiện. Tiếp dẫn hiểu ý cười một tiếng, nói như thế, nhìn như là hỏi thăm giọng điệu, kỳ thực lại giống như là đang kể một món trở thành sự thật. Nghe vậy, chuẩn đề gật đầu cười. Ha ha, sư minh nói không sai. Bần đạo vừa mới lấy ra Kỳ Lân ấn, kia Kỳ Lân nhất tộc liền sôi trào không dứt, như nhặt được chí bảo. Bộ tộc này càng là đã cam kết, ngày sau sẽ cùng ta Tây Phương có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Chuẩn đề cũng không có nói chính là, bây giờ Kỳ Lân nhất tộc có thể nói là so bộ tộc Phượng Hoàng còn phải là phách, suy thoái. Nguyên nhân chính là này, đối với Kỳ Lân ấn mất mà được lại, mới càng thêm mừng như điên, kích động. Có thể nói, chuẩn đề căn bản không có hao phí cái gì miệng lưỡi, cũng đã đạt được Kỳ Lân nhất tộc quy phục. Nghe vậy, tiếp dẫn cũng càng thêm an ủi. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Thật may là có Đỗ Nhi vì bọn ta thu tập được tam tộc chí bảo a. Tiếp dẫn không nhịn được cảm thán như thế một câu. Một bên, chuẩn đề cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Cho dù là ban đầu phân bảo nham phân bảo lúc, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nghĩ tới kia tam tộc chí bảo tác dụng cùng ý nghĩa. Ngược lại thì Trần Khổ suy nghĩ một chỗ, không theo lẽ thường làm việc. Lúc này mới trước hạn đem tam tộc chí bảo bỏ vào trong túi, cũng có hôm nay tam tộc quy phục. Rồi sau đó, chuẩn đề giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, sư điệt cũng không trở về. Sư minh nếu hướng giới này mà tới, nói vậy chính là vì tiếp ứng sư điệt mà đi a. Tiếp dẫn chuẩn đề chung nhau tu hành vô tận năm tháng, cũng là xưng được là tâm hữu linh tê. Trong ngay mắt, chuẩn đề liền hiểu tiếp dẫn ý tưởng. Người sau khẽ gật đầu. Không cần nói nhiều, tiếp dẫn chuẩn đề lần nữa lên đường, hướng Vô Lượng Tứ Hải phương hướng mà đi. Ha ha, tiểu tử kia, trước đó cố ý phải đi Long tộc, cũng không biết có hay không ở đó trong Long tộc đụng đách. Đi tiếp trong, chuẩn đề bất đắc dĩ cười một tiếng, như vậy khẽ nói. Nghe nói thế, tiếp dẫn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, nếu chỉ là đơn giản đụng tưởng, vẫn còn không sao, cũng có thể ma luyện một phen Đỗ Nhi tâm tính. Nhưng Long tộc nếu dám thương tới bần đạo Đỗ Nhi, thử, kia bất luận kẻ nào cũng không gánh nổi bọn họ. Tiếng nói xuất khẩu, một loại vô thượng khí phách tản ra, khó mà diễn tả bằng lời. Tiếp dẫn đối với Trần Khổ coi trọng, có thể thấy được chút ít. Còn nếu là có những cường giả khác ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ cảm thán một câu, chỉ mong kia Long tộc biết được phân tức, không có để cho Trần Khổ bị cái gì thương nặng. Nếu không, tiếp dẫn chuẩn đề đây chính là ngày sau hai tôn thánh nhân, lời nói hàm kim lượng, tự nhiên không cần nói nhiều. Trần Khổ nếu là có cái gì bất chấp vậy, sợ là toàn bộ Long tộc đều muốn trở nên chung theo. Mà đang ở như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, tiếp dẫn chuẩn đề tốc độ nhanh như chớp. Không lâu lắm, liền biến mất ở trong hư không. Chương 87, thần thông đều xuất hiện, Hắc Long máu vẩy cao thiên. Chương 87, thần thông đều xuất hiện, Hắc Long máu vẩy cao thiên. Vô Lượng Tứ Hải, Trần Khổ cùng Hắc Long đại chiến còn đang tiếp tục. Vạn Long trung oanh minh cũng lớn, thiên âm chấn động trời cao. Vô tận hư không trong, một đạo đạo hư ảo long ảnh càng là đan vào thành một mảnh, hạo như khói sóng, đến không hết. Vậy mà, ở Trần Khổ lục căn thanh tịnh chốc giới, một đạo đạo thần mang nổ bắn ra mà ra, lại cũng chỉ có thể hóa thành từng đạo lưu quang chốt bụi, không còn tồn tại. Phẫn uất, quá hoang uổng. Hắc Long chau mày, hai mắt âm trầm như nước, giận không kềm được. Phải biết, hắn chính là trong Long tộc đứng đầu cấp bậc tồn tại, tu hành vô tận năm tháng. Xem xét lại Trần Khổ, ở Hắc Long trước mặt, đều có thể nói là không thể nghi ngờ văn bối. Không nghĩ tới, trận chiến ngày hôm nay, Hắc Long không có như trong dự đoán bình thường, cường thế nghiền ép Trần Khổ. Ngược lại Trần Khổ mơ hồ chiếm thượng phong, mỗi một đạo thế công, cũng làm cho Hắc Long dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không dám cương. A, ngươi dám? Ta Vô Lượng Tứ Hải cương vực, há lại cho ngươi làm giữ? Hắc Long nổi cùng gầm thét truyền khắp Vô Lượng Tứ Hải, rung sụp hư không, khuấy động vô biên sóng lớn. Ồn ào. Chỉ một thoáng, trung trung điệp điệp mặt biển tùy theo bạo động. Một cái vạn trượng vòng xoáy khổng lồ đột nhiên nổi lên. Nước xoáy trung tâm chỗ, khí cơ đảo quan trường hồng liên tục không ngừng địa rót vào Hắc Long trong cơ thể, khiến cho này quanh thân hàn quang càng thêm kiếp người, mỗi một chiếc vảy rồng cũng đều tản mát ra lạnh lùng sáng bóng. Đúng như hắn đã nói vậy, thân ở vô lượng tứ hải cương vực, Hắc Long vốn là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hành động này chính là ở trộm lấy vô lượng tứ hải lực, gia trì bản thân. Vậy mà, xem khí thế sâu hơn Hắc Long, Trần Khổ ngược lại cười. Đây không phải là vừa lúc sao? Hắc Long nhìn như lấy vô lượng tứ hải lực gia trì, khí tức đột nhiên tăng mạnh. Nhưng giống vậy, Long tộc chô gánh vác ngút trời nhân quả nghiệp chướng, lúc này cũng rối rít rót vào trong cơ thể hắn. Đây không phải là lại đến bản thân thiên đạo pháp tác hiện uy thời điểm. Trần Khổ âm thầm cười một tiếng, tâm niệm vừa động giữa, thiên đạo pháp tác trực tiếp hiện lộ mà ra. Nhất thời, hắn cũng càng có vẻ dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể rực rỡ. 10.000 đạo Phật quang bạo đức, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Trần Khổ tiếp tục diễn hóa từng đạo thần thông đại thuật, không giữ lại chút nào địa chút xuống. Chỉ thấy một đạo đạo thần huy chiếu xuống, thế không thể đỡ, khủng bố tuyệt luân. Lần này, mạnh như Hắc Long, ở đó vậy vĩ lực cuốn qua dưới, cũng không ngừng được thân hình liên tiếp bại lui. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bổn tọa pháp lực đều bị áp chế, trở nên ngắc ngứ vô cùng? Hắc Long giống giận, lại mang lớn lao nghi ngờ. Đây cũng là Long tộc thiếu Hồng Hoang Thiên Địa vô lượng nhân quả gây ra. Nhân quả càng là kinh người, thiên đạo pháp tắc đối này áp chế cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói, Trần Khổ thi triển ra thủ đoạn như vậy, Hắc Long Tiên Thiên liền đã yếu đi 3 phần, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, Hắc Long càng thêm khó chịu. Mắt thấy Trần Khổ khí thế bức người, lại một lần nữa thi triển phi thân bảy dấu vết đại thần thông, thân hình giống như quỷ mị vô giết mà tới. Hắc Long âm thầm niết mép, nghiến răng nghiến lợi. Đường đường Long tộc thủ lĩnh, nghiêm nhiên đã là bị Trần Khổ đánh bẹp bộ dáng. Trong mấy mắt, Hắc Long bừng bừng lửa giận, vô tận sát ý bay lên, ánh mắt giữ tận và phần. Không tiếp, bổn tọa không tin, ngươi cho dù pháp lực ngút trời, thân xác lại có mấy phần lực đạo. Đi chết. Hắc Long học thông minh, không còn vận dụng pháp lực của mình, để tránh vẫn bị thiên đạo áp chế. Lời còn chưa dứt, hắn khổng lồ tuyệt luân thân thể, đột nhiên cho thấy nhanh chóng tốc độ, khuấy động vô biên hoàn vũ, giáp dung chuyển trời đất thế, hướng thẳng đến Trần Khổ đụng mà đi. Một cách này, ngang nhiên vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Mà ý đồ của hắn, cũng là cực kỳ sáng rõ. Nếu pháp lực thắng không nổi Trần Khổ, vậy thì trực tiếp lấy thân xác, đem trước mắt tiểu tử đáng chết này, sinh sinh đụng chết. Hắc Long thân xác lực không giữ lại chút nào, chỗ đi qua liền đã áp sập cao thiên, đưa đến nhiều sao trời cũng ầm vang không dứt, ứng tiếng nổ tung, hóa thành phấn vụn. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, xem một màn này, tất nhiên sẽ ra đầu nổ tung, vỡ gan tím mật, nào dám anh kỳ phong mang. Dù sao, Long tộc thân là ngày xưa thiên địa bá chủ, thân xác vốn là có thể so với linh bảo tồn tại, có thể nói tồi khô là hủ. Nhưng Trần Khổ lại bất đồng tại bình thường tu sĩ. Phải biết, hắn nhưng là thân xác có thể so với vu tộc tồn tại. Mắt thấy Hắc Long lấy một loại không muốn sống vậy tư thế, ngang nhiên đụng. Trần Khổ chẳng qua là lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Ha ha, tức gì khói sao? Đã ngươi nghĩ cứng đối cứng, kia bần đạo liền cùng ngươi. Trần Khổ dĩ nhiên không sợ, ngược lại cả người khí huyết sôi trào, quần quần dâng trào, như sông lớn hạo đãng bình thường. Rồi sau đó, hắn đấm ra một quyền, giữ dàn dị thường. Một quyền này, bạo chán bạn trượng thần mang, kim quang chói mắt, xé toạc thời không. Mặc dù cũng không vận dụng pháp tướng, nhưng Trần Khổ bổ tôn, so với pháp tướng càng thêm trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Quyền thế nhanh chóng, xuyên thủng hư không tới. Trong chớp mắt, liền ầm ầm rơi vào Hắc Long trên thân hình. Oeng! Một đạo tiếng vang trầm đục nổ tung. Ngay sau đó, chính là đầy trời mưa máu bay tán loạn, chiếu xuống vũ trụ, chiếu nhuộm ra một mảnh tinh hồng chi cảnh, xúc mục kinh tâm. Thử! Hắc Long thân hình run rẩy dữ dội, không nhịn được phát ra một đạo tràn đầy rên thống khổ tiếng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vắt ngang như tiên sơn thần mạch bình thường thân thể, lúc này một cái lô máu nổi lên, máu rồng chảy cuồn cuộn. Hắc Long kinh hãi, Trần Khổ một quyền, vậy mà trực tiếp giết xuyên thân thể của hắn. Ngươi! Hắn không thể tin nổi nhìn về phía bên kia Trần Khổ. Loại này thân sát lực, quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Long dự liệu. Cái định mệnh. Nguyên tưởng rằng Trần Khổ chẳng qua là ra mặt dày, lại không nghĩ rằng, người này cả người cũng ra dày a thân sát lực đụng nhau, bản thân cũng vẫn không phải là đối thủ. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này quá mức khó giải quyết. Bổn tọa không cần khoe nhất thời chi uy, tạm thời tối lui, gác lại ngày sau lại tính toán sau. Tới lúc này, pháp lực, thân xác, Hắc Long đều đã bị áp chế hoàn toàn. Mong muốn bắt lại Trần Khổ, dĩ nhiên là lại không hy vọng. Thậm chí, nếu là lại tiếp tục đại chiến đi xuống, nói không chừng bản thân sẽ còn bị càng thêm thương nặng. Bởi như vậy, đối với Long tộc mưu đồ bất lợi. Quan trọng hơn chính là, vạn nhất trì hoãn quá lâu, đem tiếp dẫn chuẩn đề đưa tới, đối với mình mà nói, càng là tai họa ngập đầu. Nếu không địch lại, liền tạm thời rút đi. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Long không chút do dự, liền điều chuyển thân hình, làm bộ chuẩn bị bỏ chạy. Vậy mà, bên kia, đối với lần này Trần Khổ cũng sớm có dự liệu. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi nếu làm cho bần đạo sử ra các loại lá bài tẩy, đó chính là cùng ta Tây Phương hữu duyên. Không bằng. Vì vậy lưu lại đi. Một câu cùng ta Tây Phương hữu duyên để cho Hắc Long thân hình hơi chậm lại. Ngay sau đó, Trần Khổ vung tay lên. Trường Trung Phật Quốc lần nữa tế ra. Trong ngay mắt, tiên quang hòa hợp, thần mang khắp nơi, Phật Quốc tỉnh thổ tái hiện. Trong đó cảnh tượng, cũng theo đó rõ ràng triển lộ mà ra. Bây giờ Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ, càng phát ra dáng vẻ trang nghiêm, Phật chiếu sáng người. Lặng lặng địa dựng thân trên trời cao, liền tự có một loại Phật đà riêng có khí thế kích động, vô cùng kinh người. Ngoài ra, hai người sau lưng đều có một cái cự long quanh quẩn, không lúc ních, lại giống vậy tản mát ra chuẩn thánh cấp đường khí cơ. Như thế dị tượng thật kinh người. Hoặc là, thay vì nói là dị tượng, chẳng bằng nói hết thảy đều vô cùng ngưng thật, phảng phất một phương chân chính tiên gia bảo địa treo cao. Hắc Long theo bản năng chăm chú nhìn lại, chỉ một cái liền sắc mặt kỳ biến, con ngươi chợt co lại. Quả nhiên là ngươi. Chương 88, Hắc Long tự đốt máu tươi, tránh thoát trật tự thần liên. Chương 88, Hắc Long tự đốt máu tươi, tránh thoát trật tự thần liên. Đối với Thi Khôi, Kim Tiềm hai người, Hắc Long cũng không thèm để ý, nhưng dưới cái liếc mắt ấy, hắn trong nháy mắt liền nhận ra, kia hai đầu quanh quần thần long, đúng là mình lúc trước sai phái ra thế bằng rồng, Vân Long hai người. Trước đó suy đoán rốt cuộc bị ấn chứng. Hai người này không hiểu biến mất, quả nhiên là Trần Khổ thủ bút. Trong lúc nhất thời, Hắc Long giận quá. Thua thiệt tiểu tử này, lúc trước còn có thể như vậy mà không biến sắc tim cũng đập, lý trực khí tráng trăm triệu phủ nhận. Vô sỉ, quá vô sỉ. Hắc Long có thể nói là càng nghĩ càng giận. Vậy mà, chẳng qua là mấy hơi thời gian, hắn đột nhiên thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Một đôi to lớn con người, nhìn chòng chọc vào bàn rồng, Vân Long thân hình, Hắc Long trong lòng đã sớm nhấc lên ngút trời sóng lớn. Hai đại chuẩn thánh cường giả, lại bị Trần Khổ lặng yên không một tiếng động trấn áp, liền cơ hội cầu cứu đều chưa từng có. Hơn nữa, lúc này Phật quốc bên trong vùng tinh thổ, truyền ra một đạo đạo đồng hóa vạn vật thần dị chấn động. Một loại lớn lao cảm giác nguy cơ từ Hắc Long trong lòng dâng lên, tuyệt không thể lưu lại. Nếu không, bản thân sợ là cũng sẽ rơi vào cùng bàn Long nhị người kết quả giống nhau, thậm chí có thể so với bọn họ càng thêm thế thảm. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Long nơi nào còn có thể rảnh tay bàn rồng, Vân Long hai người. Hắn không chút do dự xoay người, liền hướng biển không cực nhanh chui tới. Nhưng Hắc Long tốc độ dù nhanh, trưởng trung vật quốc uy thế lại càng thêm kinh người. Ào ào ào, ào ào ào. Chỉ thấy một cái lại một cái như thực chất trật tự thần liên chống giống hiện lên, phát ra tiên kim thần thiết va chạm tiếng kim loại. Rồi sau đó, dù sao cũng điều thần liên cuốn qua mà ra, nhanh như chớp, hướng Hắc Long thân hình tìm kiếm. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Hắc Long chưa chạy ra khỏi ngàn dặm, liền thấy trật tự thần liên đã tới trước mặt. Rồi sau đó, thần liên đan vào cuốn quanh, sắp tối rồng cực lớn thân hình, nhất cử chói nghiến. Ngay sau đó, một cú cực lớn lực kéo, đột nhiên hướng Phật quốc tịnh thổ trở về, muốn đem Hắc Long hoàn toàn kéo vào Phật quốc trong. Không, giờ khắc này, Hắc Long hoàn toàn luống cuống. Hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ ý khó có thể che giấu. Một khi bị kéo vào Phật quốc, tất nhiên là vạn kiếp bất phục kết quả. Phá! Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, luôn xuất pháp ủy. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Long cực lớn thân hình dãy rủa, uốn éo. Hắn khí huyết hoàn toàn sôi trào, với trên thân thể, diễn hóa xuất bừng bừng lửa rực, bày biện ra màu xanh ngọn lửa, có đốt sụp trừ thiên uy lực. Tự đốt bản nguyên, để cầu trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra trước giờ chưa từng có thực lực. Đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói, đây đều là bị bất đắc dĩ thủ đoạn. Bởi vì, tự đốt bản nguyên, cho dù có thể tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng cũng sẽ đối với tự thân tạo thành cực lớn bản nguyên bị thương, mong muốn khôi phục, cần mấy chục ngàn năm, thậm chí còn một trăm mấy mươi ngàn năm lâu. Có thể thấy được lúc này Hắc Long đã bị buộc đến bực nào kinh hoàng trình độ. Bất quá hành động này cũng là xác thực triển lộ ra kinh thế hãi tục hiệu quả. Bàng bạc như vực sâu khí cơ dâng trào dưới, trật tự thần liên liên tiếp đông đưa, một đạo khe nước nổi lên, tựa hồ khó có thể chịu đựng Hắc Long bộc phát ra vĩ lực. Cùng lúc đó, Hắc Long thân hình cũng đón gió căng phồng lên, tiếp tục tràn đầy bất an dãy rủa. Bang, bang. Thân sắc cùng trật tự thần liên ma sát, phát ra đạo đạo tranh kêu tiếng, xuyên kim nứt đá, bén nhọn không dứt. Hắc Long cơ hồ là ở lấy huyết nhục của mình, cứng rắn địa đối kháng trật tự thần liên. Mưa máu bạo trán, tinh hồng một mảnh. Trăm ngàn chiếc vảy rồng chốc ra, rơi vào vô lượng tứ hải, hòa hợp ra to lớn khí cơ, tự dưỡng trong biển vô số sinh linh. Long tộc máu tươi, đối với những thứ kia nhỏ yếu hải tộc sinh linh mà nói, không thua gì linh căn tiên quả hiệu lực. Hắc Long thương tích khắp người, thê thảm không nỡ nhìn, mà đang ở máu tanh như thế liều mạng dãy rủa dưới. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy phanh một đạo thiên âm nổ tung, vô số trật tự thần liên ầm ầm nổ tung. Cực lớn lực kéo đột nhiên tiêu tán, Hắc Long rốt cuộc thoát khốn. Hắn cố nén thân xác chỗ truyền tới đau nhức cảm giác, thân thể run một cái, lần nữa hướng xa xa chạy trốn mà đi. Xem một màn này, Trần Khổ cũng không khỏi được kinh ngạc nhíu mày một cái. A, không ngờ thật tránh thoát. Đây là hắn lĩnh ngộ trưởng trung Phật quốc tới nay, thứ nhất cái bỏ trốn rơi trật tự thần liên trói buộc cường giả. Hắc Long thực lực quả nhiên không tầm thường. Phải biết, Trần Khổ thực lực, đạo hạnh, mặc dù so Hắc Long sâu hơn, nhưng cũng rất là có hạn, chưa nói tới không huyền niệm chút nào tuyệt đối nghiền ép. Hơn nữa Hắc Long như vậy không muốn sống chống cự, lúc này mới khiến cho trưởng trung Phật quốc lần đầu tiên thất lợi, cũng là hợp tình lý. Bất quá càng là như vậy, Trần Khổ ngược lại ánh mắt càng sáng. Nếu như vậy, vậy thì càng không thể tùy tiện bỏ qua cho Hắc Long. Truy tinh trục nguyệt, tâm niệm vừa động, hắn lúc này thi triển ra cửa này thân pháp đại thần thông. Bất đồng chính là, bây giờ truy tinh trục nguyệt đã có không gian pháp tắc ra chỉ trong đó. Nhìn như chẳng qua là một bước ra, nhưng Trần Khổ lại xuyên qua một triệu dặm cao thiên, nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn là không nhìn không gian ngăn trở địa bộ. Xem xét lại Hắc Long đã bị thương nặng, cũng không còn tổn cùng tư thế. Nơi hắn đi qua, máu rồng còn đang tích tích chiếu xuống, nhiễm đỏ mảng lớn vùng biển. Vì vậy, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Trần Khổ một lần nữa hiển hóa ở Hắc Long trên đỉnh đầu. Người sau kinh hãi, đội vàng xoay người nhìn lại, như sợ cái loại đó như giỏi trong xương thần liên một lần nữa cuốn lên tới. Bất quá, lần này, Trần Khổ cũng không có lại tiếp tục vận dụng trường trung Phật quốc. Lật bàn tay một cái, hắn ngược lại tế ra vô cực trạng. Không sai. Vô cực trạng, chính là thiên hạ vạn vật, không gì không thể thu. Chỉ cần là trong thiên địa tồn tại hết thảy, liền thuộc về trong đó. Cho dù là Hắc Long, cũng không ngoại lệ. Vung tay lên, vô cực trạng cầm ầm rơi xuống, hướng Hắc Long đầu lâu, liền muốn bộ đi. Hắc Long sắc mặt lại là biến đổi. Lại là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần. tiểu tử này rốt cuộc còn có nắm chắc bao nhiêu bài không có triển lộ, hoặc là nói bản thân trêu chọc đến tột cùng là một tôn như thế nào sát tinh a. Thầm nghĩ, Hắc Long cũng sẽ không vì vậy bó tay chịu trói. Hắn đầu lâu to lớn đột nhiên bay xuống, đối cứng vô cực trạc chi bi. Và anh, lần đụng chạm này, vô cực trạc lúc này bay rất ra ngoài, trở về đến Trần Khổ trong tay. Nhìn như là tạm thời thoát khỏi vô cực trạc chấn áp, nhưng Hắc Long cũng là thân hình đột nhiên một cái hụt chân, suýt nữa không cách nào duy trì, rơi vào tứ hải dưới đáy. Cực phẩm tiên thiên linh bảo một kích, để cho đầu hắn choáng váng hoa mắt, thần thức hoảng hốt không dứt. Ngay cả mong muốn tế ra vạn long trùng cũng không làm được. Trên thực tế, Hắc Long có thể gượng chống xuống, đã xưng được hùng mạnh tuyệt luân. Nếu là đổi thành bình thường chuẩn thánh cường giả, hay hoặc là bàn rồng, vân long như vậy tồn tại, dưới một kích này, tất nhiên đã sớm thân xác sụp đổ, hình thần câu diện. Mà đổi thành một bên, Trần Khổ động tác không chút nào không ngừng. Thừa dịp Hắc Long hoảng hốt thất thần trong mấy mắt, hắn tiếp theo lấy ra lục căn thanh tịnh trúc. Lần này cũng không phải là vì công sát, sâu kín tiên quang hòa hợp, buông xuống, phong cấm Hắc Long lục cảm. Người sau thân hình càng phát ra không yên, thân thức đã hoàn toàn đình trệ vận chuyển bình thường, chỉ có choáng váng đầu góc địa bậy bạ đụng, cảnh tượng ngược lại rất là tức cười, buồn cười. Thấy vậy, Trần Khổ hài lòng cười một tiếng. Hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp cưỡi ở Hắc Long trên lưng. Lúc đầu, Hắc Long hơi sững sờ, cho là Trần Khổ lại phải vận dụng khủng bố thân sắc lực cùng hắn đại chiến. Vậy mà, lại thấy Trần Khổ cũng không có vận dụng kinh người gì lực lượng. Ngay sau đó, Hắc Long đột nhiên hiểu được. Hắn hai mắt ngưng lại, lửa giận ngút trời, thân hình càng thêm kịch liệt địa đong đưa đứng lên. "A, Trần Khổ, ngươi dám đem bổn tọa xem như bậc cưới?" "Khốn kiếp, khốn kiếp." "Không sai." Hắc Long rốt cuộc hiểu rõ Trần Khổ ý tứ. Người sau cũng không phải là phải đem hắn mạt sát, mà là phải đem hắn hoàn toàn thu phục, xem như bậc cưới. Chương 89, chết tử tế không bằng ý lại sống. Cốt khí ở chỗ nào? Chương 89, chết tử tế không bằng ý lại sống. Cốt khí ở chỗ nào? Xì nhục. Xì nhục lớn lao. Hắc Long hai mắt phun lửa, cứ việc cả người máu me đồng địa, lại vẫn bất khuất địa phản kháng, mong muốn thoát khỏi Trần Khổ. Đường đường long tộc, há có thể trở thành người khác bậc cưới? Liền xem như một cái bình thường long tộc sinh linh, đây cũng là không thể nào tiếp thu được. Càng không cần phải nói là chuẩn thánh tu vi, tự cho mình vì long tộc thủ lĩnh Hắc Long. A, mau cấp bổn tọa cung ngay. Dãy rủa trong, Hắc Long gầm thét. Một đạo đạo long tức không tự chủ được tuôn trào mà ra, đốt thủng hư không. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Trần Khổ mà nói, đều là vô dụng. A, còn muốn phản kháng? Xem ra hay là đánh không đủ hung ác. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn huy động, lại là một chiêu như lai thần trưởng tế ra. Một trường này, cũng có thiên đạo pháp tắc ra chỉ trong. Ùng ùng, cao thiên ầm vang, trời cao rung động. Một phương pháp tắc cự trưởng thành hình, từ trên 9 tầng trời ngang nhiên rơi xuống. Kim quang rạng rỡ, chói mắt cực kỳ. Hắc Long hoảng sợ, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phương kia bàn tay lớn màu vàng long thế không thể đỡ. Khủng bố tuyệt luân, chạy thẳng tới hót của mình mà tới, không thể lui được nữa, không thể tránh né. Cuối cùng, một trường này chân chân thiết thiết khắc ở Hắc Long đầu lâu trên. Phúc. Liên tiếp bị thương nặng, Hắc Long cũng không nén được nữa, một hớp máu bầm phun ra. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Như Lai thần trưởng trấn áp dưới, Hắc Long thân thể to lớn, lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh thu nhỏ lại. Triệu trượng, 100,000 trượng, vạn trượng. Cuối cùng, thân thể của hắn trở nên chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Tự đốt máu tươi hiệu quả cũng đã không còn tồn tại. Hắc Long khí tức có chút để bài. Hai trong mắt trong, tràn đầy thấu xương hận ý, nhìn chòng chọc vào Trần Khổ. Mà Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt lừa một cái, cũng không thèm để ý lúc trước Hắc Long tột cùng lúc, hắn cũng dĩ nhiên không sợ, như thế nào lại sợ hãi như vậy vô năng cùng nộ. Ngay sau đó, trong tay vô cực trạc một lần nữa ném ra. Vô cực trạc biến ảo, hóa thành một vòng kim quang lấp lánh siết chặt, không có chút nào ngoài ý muốn đeo vào Hắc Long trên đầu. Hung hồn khí cơ đổ xuống mà ra, đối với đã sớm là nọ hết đà Hắc Long mà nói, không khác nào đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hắc Long thân hình run lên, vì vậy hoàn toàn mất đi. Đến đây, đại chiến rốt cuộc kết thúc. Thấy Hắc Long sẽ không có gì phản kháng cử chỉ, lặng yên không một tiếng động. Trần Khổ cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất chấp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn trong hư không, lấy ra rất nhiều tiền thiên linh quả, không chút do dự nhét vào trong miệng, nuốt chửng. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, điều tức tự thân rối loạn khí tức. Không thể không nói, Hắc Long thực lực thật kinh người. Trần Khổ mặc dù giành thắng lợi, nhưng cũng là hao phí tới tận 7-8 phần pháp lực, trạng thái đã còn dư lại không có mấy. Nói không khoa trương chút nào, nếu là lại tiếp tục đại chiến đi xuống, Trần Khổ có thể hay không lực gáp Hắc Long đều là ẩn số, nhưng cũng may sự thật chứng minh, Trần Khổ đúng là vẫn còn hơn một chút. Hơn nữa, lúc này vẫn vậy thân ở vô lượng tứ hải, bản thân cường thế bắt lại cái này Long tộc thủ lĩnh, khó bảo toàn sẽ không đưa đến cái khác Long tộc cường giả tới trước. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tới trạng thái tốt cùng, mới có thể bảo đảm tự thân chu toàn. Chọn vẹn ăn trên trăm quả tiên thiên linh căn, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa hồi lâu, Trần Khổ lúc này mới rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với hắn hôm nay mà nói, trên trăm quả tiên quả nhìn như không ít, nhưng cũng không thể coi là quá mức chân quý. Trần Khổ đã khí tức bình phục, pháp lực hùng hồn, khôi phục trạng thái tốt nhất. Mà trước mắt, Hắc Long còn đang ngủ say. Trần Khổ cũng không nóng lòng, chẳng qua là lặng lặng địa chờ đối phương thức tỉnh, đồng thời mặt lộ vẻ trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hô. Hắc Long đột nhiên phát ra một đạo nặng nề tiếng thở dốc, rồi sau đó cặp mắt thông suốt mở ra, vì vậy tỉnh lại. Hắc Long đầu tiên là cả kinh, ngược lại nhìn về phía một bên, lại thấy Trần Khổ ánh mắt kinh ngạc, giống như thất thần. Đây là cũng không có chú ý tới mình tỉnh lại. Hắc Long trong lòng vui mừng, lúc này liền mong muốn thừa dịp Trần Khổ chưa chuẩn bị, đánh bài chuẩn trực tiếp bỏ chạy. Nào biết, hắn mới vừa sinh ra ý niệm như vậy. Oeng! Trên đỉnh đầu, vô cực trạc hóa thành siết chặt đột nhiên co rụt lại. T! Lực lượng khổng lồ thắt chặt dưới, tựa hồ muốn hắc long đầu lâu sinh sinh chen lấn nổ lên, để cho dưới hắn ý thức hít sâu một hơi. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc long sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng. Mà động tĩnh như vậy, cũng rốt cuộc đưa đến Trần Khổ hơi ghé mắt. Trần Khổ không có chút nào động tác, cũng không lo lắng chút nào hắc long sẽ bỏ chạy vậy. Chẳng qua là dùng một loại chế nhạo ánh mắt, nhìn về phía hắc long, không nói một lời. Bèn, bèn. Trên đầu siết chặt truyền tới lực đạo càng phát ra kinh người. Như bạn kiếm xuyên thủng vậy đau nhức cảm giác, không giờ khắc nào không lại xâm nhập hắc long thân sắc cùng thần thức. A, không, ngươi, ngươi rốt cuộc mong muốn như thế nào? Từ từ, hắc long hết sức đè nén tiếng kêu rên, cũng nữa không che giấu được, chậm rãi để thăng làm một loại khó có thể chịu được kêu thảm thiết, cùng với giận dữ hỏi tiếng. Nhưng Trần Khổ không hề để ý tới. Hắc long chỉ cảm thấy muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hồi lâu, trong mắt hắn vẻ mặt cũng trở nên có chút mê mang, tiếng kêu thảm thiết cũng từ từ yếu ớt. Không cần nói nhiều, đã là bị siết chặt hành hạ không có tinh khí. Dừng tay, dừng tay. Ngươi lợi. Như thế nào, đều có thể. Nói ra. Hắc long đức quáng nói như thế, trong lời nói đã không còn lúc trước cường thế, ngược lại có mấy phần xuống nước ý vị. Nghe vậy, Trần Khổ lúc này mới sắc mặt động một cái. Tâm niệm lưu chuyển, vô cực trạc không còn phóng ra thần uy. Nhất thời, hắc long như được đại xá, không che giấu chút nào địa thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bộ kiếp hậu dư sinh bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Trần Khổ cũng cuối cùng mở miệng. Bần đạo không cùng ngươi nói nhảm, chỉ cấp hai ngươi lựa chọn. Hoặc là thần phục, trở thành bần đạo vật cưới. Hoặc là, chính là chết. Không sai. Đây chính là Trần Khổ chân chính dụng ý hắc long thực lực cường đại, nếu là như bản giống như vậy, thu nhập trưởng trung Phật quốc, chỉ là một cái hộ đạo kim long, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Mà bản thân cũng vừa vặn thiếu hụt một con vật cưới. Hắc long chuẩn thánh trung kỳ tu vi, lại có hôn nguyên chi đạo cơ sở, chẳng phải là vừa vặn sao? Phải biết, hàng phục một cái hắc long cấp bậc như vậy vật cưới, ngay cả thánh nhân thời đại huyền môn chư thánh, cũng là chưa từng có. Dứt tiếng, Trần Khổ lạnh nhạt nhìn về phía hắc long, chờ đợi người sau đáp lại. Ai ngờ, nghe hắn, hắc long mới vừa triển khai sắc mặt, lại một lần nữa cho mày, có chút bừng bừng lửa giận. Ngươi đừng mơ tưởng. Hừ, ta long tộc cường giả, thà rằng chết trận, tuyệt không quỷ sinh. Bổn tọa nếu bị thua, quyền sinh sát trong tay, mặc cho xử lý. Muốn cho bổn tọa trở thành vật cưới, cũng không thể nào. Hắc long vẫn vậy cường thế như vậy địa đáp lại, giận đối Trần Khổ. Đối với dạng này trả lời, Trần Khổ cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại bất luận hắc long thực lực như thế nào, nhưng hắn huyết tính là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, tuy là dị long, nhưng hắn ngạo khí cũng tuyệt không thua bất kỳ một cái nào chân long. Cường giả như vậy, hàng phục độ khó tự nhiên cực lớn, nhưng giống vậy, nếu có thể thu phục, ngày sau cũng sẽ không có hài lòng. Chẳng qua là, cho dù như vậy, Trần Khổ vẫn là không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Thì, ngươi thật đúng là buồn cười. Khác biệt không nghe thấy, chết tử tế không bằng ỷ lại sống đạo lý. Rõ ràng có thể sống, vẫn còn phải làm xuất xứ bị khẳng khái bị chết bộ dáng. Cái này chẳng phải là ngu sao? Trần Khổ mặt hùng hồn nét mặt, nhưng nói thế, lại làm cho Hắc Long nghe trợn mắt há mồm, khóe miệng co giật không chỉ. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Nghe một chút, cái này con mẹ nó là một cái hồng hoang cường giả lời nên nói. Cốt khí ở chỗ nào? Mặt mũi ở chỗ nào? A, là thiếu chút nước bên, cân trước mắt cái này vô sỉ tiểu tử nói mấy cái này, căn bản chính là đàn gậy hai châu. Hắc Long mặt xem thường, thậm chí không thèm để ý Trần Khổ. Nhưng đang ở hắn chỉ giữ trầm mắt lúc, Trần Khổ vừa chuyển động ý nghĩ, làm như nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục mở miệng nói, ha ha, nhìn ngươi như vậy bướng bỉnh, bần đạo ngược lại có thể nói cho ngươi một món tân bí. Ngươi cái gọi là mưu đồ, cuối cùng chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bởi vì trong Long tộc, ngươi cũng không phải là người mạnh nhất. Ban đầu trúc long chưa vẫn lạc, bây giờ còn đang trong Long tộc. Chương 90, vô lượng công đức hiển hóa, Trần Khổ từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chương 90, vô lượng công đức hiển hóa, Trần Khổ từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trúc long cũng không vẫn lạc, còn đang trong Long tộc. Trần Khổ nói đến là nhạt, nhưng rơi vào hắc long trong hai, lại không thua gì một đạo sấm sét nổ vang. Hắc long lúc này cho mày, trực tiếp mở miệng nói, cái gì? Trúc long? Không thể nào, cái này tuyệt đối không thể. Trúc long đã sớm bỏ mạng ở Long Hán sơ kiếp trong, chúng sinh chính mắt thấy, tuyệt sẽ không có giả. Hắc long nói đến thể son sắt, ngừng nói, hoặc như là nhìn thấu Trần Khổ dụng ý bình thường, cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói, thử, ngươi đừng mơ tưởng dùng như vậy chuyện hoang đường, lừa gạt bổn tọa. Nếu là đổi thành những người khác nói ra lời này, hắc long nói không chừng sẽ còn suy tính một chút thật giả hay không. Nhưng nghĩ tới Trần Khổ kia vô sỉ cực kỳ mặt mũi, hắc long đối này độ tín nhiệm có thể nói là không chút nào. Vì vậy, càng chuyện đương nhiên cho là Trần Khổ là ở ăn không nói có, mong muốn lừa gạt bản thân. Mà đối mặt với hắc long nghi ngờ, Trần Khổ cũng không giải thích cái gì, chẳng qua là lạnh nhạt nói, à, có tin hay không là tùy ngươi, chuyện này ngày sau tự nhiên sẽ chứng minh. Giờ phút này, Trần Khổ không hề giống lúc trước như vậy cường thế tuyệt luân. Nếu nói là trực tiếp mạn sát hắc long, dưới mắt tự nhiên không phải việc khó gì. Nhưng như vậy vật cưới, có thể nói muôn lời khó được, Trần Khổ tự nhiên cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đối phương nếu thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì thay vì nói một phen điều kiện, nói không chừng còn có thể thu phục hắc long. Trần Khổ không nói thêm lời liên quan tới trúc long đề tài, ngược lại lật bàn tay một cái, tổ long châu nhất thời nổi lên. Bần đạo trước chuyến này tới Long tộc, đây mới là chính sự. Ngươi nếu thân là Long tộc cường giả, cũng nên nhận biết vật này. Trên thực tế, không cần Trần Khổ nói nhiều. Tổ Long Châu nổi lên một sát na, Hắc Long cũng đã là sắc mặt đại động, con ngươi chợt co lại. Cái này, Tổ Long Châu. Hắc Long kêu lên, trong cơ thể khí huyết cũng không bị khống chế cuộn trào đứng lên. Đây càng ấn chứng, trước mắt Tổ Long Châu tuyệt đối không thể giả được, chính là Long tộc ngày xưa truyền thừa chí bảo. Chỉ có Long tộc huyết mạch mới có thể kích hoạt món chí bảo này. Cũng nguyên nhân chính là này, báo vật xuất hiện trong nháy mắt, mới có thể dẫn động Hắc Long khí huyết sôi trào, khó có thể lắng lại. Xem Hắc Long phản ứng, Trần Khổ hài lòng cười một tiếng. Không sai, Vân đạo dắt Tổ Long Châu tới trước, chính là vì cùng Long tộc kết minh. Thứ nhất trọng trấn ta Tây Phương khí vận, thứ hai cũng có thể trọng trấn Long tộc, có binh cùng binh. Như vậy, ngươi nhưng nguyện đáp ứng thần phục? Trần Khổ dứt tiếng, quan sát Hắc Long phản ứng. Lần này, Hắc Long cũng không có nếu không từ giải thích trực tiếp phản bác, mà là lộ ra lau một cái vẻ trầm ngâm. Hắn sở dĩ ở trong Long tộc lưu đồ, cũng là vì tranh đoạt Long tộc quyền chủ đạo, từ đó khiến cho Long tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Có thể nói, Trần Khổ điều kiện đã để hắn mơ hồ có chút động tâm. Nhưng nếu là vì vậy, liền muốn để cho bản thân trở thành bậc cưới, Hắc Long vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Huống chi, Trần Khổ mặc dù linh bảo đông đảo, thực lực cường đại, nhưng trung quy tu hành 5 tháng có hạn. Cùng Hắc Long tu hành như vậy ước vạn năm tồn tại so sánh, nói là nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng không quá đáng. Thử, ngươi ngược lại nói dễ nghe. Nhưng bổn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có như vậy thực lực cùng thủ đoạn? Hắc Long đầy mặt nghi ngờ địa tiếp tục hỏi ngược lại Trần Khổ. Trần Khổ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình vậy, cứ như vậy không đáng giá người khác tin tưởng sao? Bản thân cái này là người, có phải hay không quá thất bại? Có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi, Trần Khổ biết, nếu là không lấy ra chút đòn sát thủ, cái này Hắc Long là rất khó tin tưởng mình. Vô lượng công đức, hiện. Trong lòng hơi động, chỉ một thoáng, mênh mông như vực sâu thiên đạo công đức, lúc này chậm rãi hòa hợp mà ra, hiển hóa với Trần Khổ trên đỉnh đầu. Đây chính là hắn ban đầu cải thiện Tây Phương Thiên Địa thu hoạch, cũng không luyện hóa, cũng không dùng lấy tăng cao tu vi. Lúc này, ngược lại có thể triển lộ cấp Hắc Long nhìn. Vân đạo có vô lượng công đức gia thần, ngay cả là vì bọn ngươi hóa giải thiên đạo nghiệp chướng, cũng không thành vấn đề. Ngươi nhưng còn có cái gì hoài nghi sao? Trần Khổ vậy, Hắc Long cũng không có nghe bảo. Giờ phút này, ánh mắt của hắn kinh ngạc thất thần nhìn chằm chằm kia vô lượng công đức, trợn mắt há mồm. Khiếp sợ, khiếp sợ đến tột cùng. Ngươi lại có như thế ngút trời công đức gia thần. Hắc Long khó nén trong lòng chấn động, theo bản năng tự lẩm bẩm. Công đức chi chân quý, không cần nói nhiều. Hơn nữa, đối với gánh vác thiên đạo nghiệp chướng Long tộc mà nói, công đức càng là mơ ước vô thượng đáo vật. Hắc Long không nghĩ tới, Trần Khổ vậy mà nắm giữ như vậy bảng bạc công đức gia thân. Ngoài ra, đối với Trần Khổ vậy, Hắc Long cũng tìm thêm không đến bất luận cái gì nghi ngờ lý do. Với hắn phương thức hóa giải thiên đạo nghiệp chướng, hoặc giả còn có chút độ khó. Nhưng ở công đức dưới, những thứ này cũng không coi là vấn đề gì. Nói cách khác, Trần Khổ vậy cũng không do hắn nếu không tin. Yên lặng. Hồi lâu yên lặng lan tràn. Hắc Long sắc mặt biến huyễn, không nói một lời, cân nhắc trong đó hơn thiệt. Chẳng qua là, còn không đợi hắn mở miệng đáp lại. Bên kia, Trần Khổ thu hồi vô lượng công đức, lại ngược lại khôi phục cái loại đó vô sỉ vẻ mặt. Hắn mở miệng nói, vân đạo lời đã nói hết, liền nhìn ngươi làm ra như thế nào quyết định. Ngươi nếu thần phục, chính là không thể tốt hơn. Nhưng ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, một lòng kháng cự vậy. Như vậy, vân đạo cũng là không phải là không thể đưa ngươi cưỡng ép độ hóa. Nghe nói thế, Hắc Long nhất thời sạm mặt lại, lớn mắt trợn trắng. Tốt mà, người này vô sỉ đê tiện tính tình, lại triển lộ không bỏ sót. Đây chính là Trần Chuồn nói cho Hắc Long, bất kể hắn có nguyện ý hay không, Trần Khổ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Mà chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Trần Khổ mới sẽ không quản thủ đoạn là cao thượng hay là đê tiện. Cưỡng ép độ hóa loại chuyện như vậy, hắn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Chẳng qua là tới lúc này, Hắc Long đã lười lại giận dữ mắng mỏ Trần Khổ không biết xấu hổ. Mà Trần Khổ lúc này cũng muốn hiểu hết thảy. Giết Hắc Long, dĩ nhiên là không thể nào. Thứ nhất, Hắc Long gánh vác cực lớn nhân quả nghiệp chướng, nếu là chết ở trong tay mình, như vậy vô cùng có khả năng nhân quả tái giá đến trên người mình. Đến lúc đó, chẳng phải là còn phải lãng phí chút công đức dùng để tịnh hóa sao? Thứ hai, mặt khác, bây giờ Long tộc trấn thủ tứ hải, cũng là đối Hồng Hoang Thiên Địa có công. Đem giết, trong đó nhân quả nghiệp chướng cũng càng sẽ tăng thêm. Vì vậy, cân nhắc dưới, nếu là Hắc Long còn không muốn nghe lời, như vậy cũng chỉ có cưỡng ép độ hóa. Duy nhất sự khác biệt, chẳng qua là độ hóa sau, Hắc Long sẽ không còn tự mình ý thức, cùng bằng rồng, vân long vậy. Hắc Long thật có thể nói là vừa tức, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này con mẹ nó có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Càng mấu chốt chính là, Trần Khổ đều đã nói rõ, coi như hắn một lòng bị chết, cũng không thể nào làm được. Nếu là bị cưỡng ép độ hóa, tự mình ý thức tiêu trừ, cuối cùng không phải là trở thành Trần Khổ nắm giữ công cụ nhân sao? Không, hoặc giả xưng là con rối, còn càng thêm thích hợp một ít. Dù sao, đối với Tây Phương cưỡng ép độ hóa phương pháp, Hắc Long cũng là có chút nghe thấy. Từng có bao nhiêu cường giả thua ở loại thủ đoạn này dưới, bị Tây Phương hoàn toàn đồng hóa. Có thể nói, loại thủ đoạn này là đã sớm nổi danh thiên địa, cũng có thể nói là tiếng xấu rành rành. Trần Khổ vậy, cũng có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hồi lâu, Hắc Long ánh mắt lẫm liệt, giống như là rốt cuộc làm ra quyết định gì đó. Ai, cũng được. Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn, tuyên cổ như vậy. Hôm nay, bổn tọa nếu bị thua, được làm vua thua làm giặc, cũng là không lời nào để nói. Bổn tọa nguyện ý thần phục vi thuận. Cuối cùng, Hắc Long đầy mặt tiêu nhiệm mở miệng như thế nói. Dứt tiếng, hắn nguyên bản ngạo khí 10 phần đầu lâu, cũng hơi thấp xuống. Nghe vậy, Trần Khổ mừng lớn. Ha ha, rốt cuộc thành. Chương 91, Tổ Long Châu hiển thần uy, lần nữa lên đường. Chương 91, Tổ Long Châu hiển thần uy, lần nữa lên đường. Trần Cổ mặt mang nét cười, gật gật đầu. Ha ha, đã như vậy, là được hướng thiên đạo thể. Lời vừa nói ra, Hắc Long sắc mặt lại là hơi trầm lại. Bất quá hắn cũng biết, hồng hoang trong thiên địa, cái gọi là chót miệng lời hứa, có thể nói là không có nhất phân lượng. Chỉ có hướng thiên đạo thể, mới có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm. Trần Cổ yêu cầu như thế, cũng là hợp tình lý. Huống chi, như là đã lựa chọn thần phục, quy thuận Trần Cổ, vậy hắn cũng không có nữa cái khác lựa chọn. Không nghĩ nhiều nữa, Hắc Long lúc này nhìn lên vô tận cao thiên, trấn thanh nói, bổn tọa Long tộc Hắc Long, nay hướng thiên đạo thể. Từ đó sau, ta nguyện quy thuận Trần Cổ, cam nguyện trở thành này vật cưới. Nay thề, thiên địa chúng sinh chung nghe chi, nếu có vi phạm, nguyện bị vô cùng cắn trả lực. Theo Hắc Long thiên đạo lời thề xuất khẩu, hắn cùng với Trần Cổ giữa, cũng thành lập được một loại trong cõi minh minh nhân quả dính líu. Đến đây, một người một thú mới thật sự là gắn chặt ở một chỗ, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Cảm thụ cái loại đó khó mà diễn tả bằng lời nhân quả, Trần Cổ càng thêm hài lòng. Với bàn tay lớn một cái, vô cực chặt lúc này thu hồi, để cho Hắc Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiên đạo lời thề ở trên, cũng liền không cần cái này linh bảo tới áp chế Hắc Long. Rồi sau đó, Trần Cổ lại là tiện tay vung lên. Nhất thời, mấy cái tiên thiên linh quả nổi lên, treo ở Hắc Long trước mặt. Nếu quy thuận bần đạo, kia bần đạo tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Những thứ này linh quả, liền giúp ngươi khôi phục thương thế đi. Trần Cổ hiện ra hết khẳng khái hào phóng tư thế. Hắn biết rõ, hôm nay sở dĩ có thể thành công thu phục Hắc Long, vận khí kỳ thực cũng đã chiếm phần lớn nguyên nhân. Thiên đạo pháp tắc trong người, vừa vặn có thể áp chế người mang nhân quả nghiệp chướng Hắc Long. Ngoài ra, không gian pháp tắc gia trì, cũng để cho tốc độ của hắn trực tiếp nghiền ép Hắc Long. Hoặc là nói cách khác, cũng là Hắc Long xui xẻo. Nếu là đổi thành cái khác đại năng cường giả, Hắc Long hoặc giả cũng sẽ không bị thua, hay hoặc là đã sớm thành công bỏ trốn. Bên kia, xem Trần Cổ ban thưởng tiên thiên linh quả, Hắc Long ánh mắt hơi sáng lên. Hắn trạng thái cực kém, cũng không có chút nào khách khí. Lúc này há to miệng rộng, liền đem linh quả toàn bộ nuốt vào. Tiên thiên linh quả cửa vào, nhất thời hóa thành từng đạo nhu hòa dược lực chảy xuôi, từ dưỡng mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Hắc Long trên thân hình vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng lúc trước rơi xuống bảy rồng, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa sinh trưởng mà ra. Ngoài ra, Hắc Long khí tức trong người vẫn có chút phập phồng không chừng, cuồng bạo hỗn loạn khí tức. Dù sao, lúc trước đánh một trận với hắn mà nói, quá mức thảm thiết. Không chỉ là tự đốt máu tươi, thậm chí đã động đến trong cõi minh minh nghiệp chướng, gặp cắn trả. Nói cách khác, mắt thường không thể nhận ra bản nguyên đạo cơ trong, thương thế của hắn càng thêm kinh người. Chẳng qua là dựa vào những thứ này tiên tiên linh quả, tự nhiên khó có thể hoàn toàn khôi phục. Ai? Nếu không có trăm vạn năm năm tháng, sợ là có chút khó khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Long mặt lộ sầu khổ. Cái này cũng chuyện gì a? Bạch Bạch đại chiến một trận, cuối cùng vẫn chỉ có thể quy thuận Trần Cổ thủ hạ. Từ đầu chí cuối, chẳng qua là bỗng dưng để cho bản thân đụng phải trọng thương như thế. Thật là có chút hai bay vạ gió cảm giác. Nghe Hắc Long oán trách tiếng, Trần Cổ nhún vai một cái. Trách ta rồi. Ngươi lúc trước nếu là sớm quy thuận, không phải cũng là có thể thiếu bị rất nhiều bị thương sao? Bất quá, dưới mắt Hắc Long như là đã là người mình, Trần Cổ cũng chưa giấu giếm. Trầm ngâm chốc lát, trong lòng hắn động một cái, ngược lại lấy ra Tổ Long Châu, ném đến Hắc Long trước mặt. Thấy vậy, Hắc Long đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt sáng choang. Cái này, bảo vật này là cho ta. Hắc Long hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt chặt chẽ rơi vào Tổ Long Châu bên trên, căn bản là không có cách lấy ra. Cái này cuối cùng là Long tộc chí bảo, bất kể đối với Trần Long hay là Dị Long, sức dụ dỗ cũng có thể nói muôn đời không hai tồn tại. Lúc trước thấy Trần Cổ lấy ra món bảo vật này lúc, Hắc Long liền đã sớm động tâm. Dưới mắt náo vật gần trong gang tấc, càng làm cho hắn khó có thể bình tĩnh. Nhưng đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là bình tĩnh nói, vật này có thể tạm thời giao cho ngươi bảo quản, hoặc giả đối ngươi có nhiều chỗ tốt. Về phần ngày sau, lại tính toán sau. Nghe nói thế, Hắc Long ánh mắt không khỏi buồn bã. Bất quá ngay sau đó liền phản ứng kịp. Là, đợi một thời gian, Trần Cổ hoặc giả phải đem món chí bảo này giao cho Trúc Long trong tay, cũng chỉ có hắn mới có tư cách hơn chấp trưởng Tổ Long Châu. Hay hoặc là, Trần Cổ là muốn nhờ vào đó làm tiếp cái khác nhu đồ. Nhưng tất cả những thứ này, đối với Hắc Long mà nói, cũng không quá trọng yếu. Có thể ngắn ngủi có cái này Tổ Long Châu, cũng đã là cơ duyên to lớn, hay hoặc là nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bất chấp nói thêm cái gì, Hắc Long lúc này một hớp đem Tổ Long Châu nuốt vào. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, Hắc Long trong cơ thể khí huyết tầm vang, hoàn toàn kích hoạt lên Tổ Long Châu thần uy. Một đạo đạo hừng hực tiên quang hòa hợp, từ trong Tổ Long Châu bộ bạo chán mà ra, dung nhập vào Hắc Long trong cơ thể. Thánh khiết an lành, mênh mông như vực sâu. Hắc Long nguyên bản còn có chút hệ bại suy sụp khí tức, ở Tổ Long Châu khí cơ vận dưỡng dưới, nhất thời đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng lên. Mặc dù còn nói không lên trực tiếp chữa trị trong cơ thể bản nguyên ám thương, nhưng như vậy chữa trị tốc độ cũng là tăng lên gấp trăm ngàn lần nhiều. Hắc Long thân thể bị vô tận tiên quang lôi cuốn, tựa như ở tái tạo vậy. Từng mảnh một lóe ra lạnh lẽo sáng bóng vảy rồng lần nữa hiện lên, bao trùm ở thân thể của hắn trên. Có thể thấy được, cái này Tổ Long Châu mặc dù cũng không phải là linh căn tiên quả, nhưng đối với Long tộc sinh linh tác dụng, so với linh căn tiên quả muốn càng thêm đỉnh cấp vô số lần. Không chỉ có như vậy, một đoạn thời khắc, đang ở hùng hồn hạo đãng khí cơ cuốn qua dưới, Hắc Long trong cơ thể, Tổ Long Châu run lên bần bật. Ngay sau đó, chỉ thấy một giọt đỏ tươi rớt rát máu tươi, chậm rãi từ trong Tổ Long Châu bộ bị bộc ra. Tuy chỉ là một giọt máu tươi, nhưng trong đó ẩn chứa bí lực, gần như vượt qua toàn bộ đương thời Long tộc. Một loại cổ xưa mà tăng thương, nặng nghề tuyệt luân uy áp phát ra, phản phất xuyên qua vô số năm tháng cường giả giáng lâm. đừng nói là Hắc Long, ngay cả Trần Cổ đều đã nhận ra được trong đó thần dị bất phàm.
A,
đó là tổ long máu tươi sao?
Không sai,
chỉ có chân chính tổ long máu tươi mới có thể nắm giữ như vậy chấn động muôn đời, thiên địa vô song uy áp cùng khí thế. Trần Cổ hơi kinh ngạc, lúc trước tổ long châu trong tay của mình, hắn đã từng vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành dò xét, nhưng lại không có phát hiện tổ long máu tươi tồn tại, càng không có khiến cho bộc phát ra như vậy kinh thế hai tục thần uy. Đem hai cùng so sánh, có thể nói khác một trời một vực. Cuối cùng, Trần Cổ cũng chỉ có thể thấp giọng cảm thán một câu: Long tộc chí bảo, quả nhiên vẫn là được ở long tộc trong tay mới có thể vật tận kỳ dụng. Như vậy uy năng đã không thua kém một chút nào cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chẳng qua là, cho dù có tổ long châu trong người, Hắc Long tốc độ khôi phục cũng vẫn vậy cũng không tính nhanh. Nhất là đối với thọ nguyên vô tận đại năng mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Năm tháng vội vã, một người một thú đặt mình vào vô lượng tứ hải, cũng không vội vã rời đi. Bất chi bất giác, chính là mấy năm thời gian chết đi. Trong vòng mấy năm, có lẽ là có Hắc Long ở chỗ này nguyên nhân, Long tộc cường giả cũng không lần nữa tới trước làm khó dễ. Dĩ nhiên, truyền thuyết kia trong trúc long cũng vẫn chưa hiện thân. Một ngày này, Hắc Long quanh thân hạo đạm khí tức, rốt cuộc từ từ bình phục lại. Hán khí tức kéo dài, dáng cũng lần nữa khôi phục lại vạn trượng chi cự. Mặc dù vẫn không kịp trạng thái tốt cùng, nhưng đã là khôi phục không ít. Trần Cổ tâm có cảm giác, từ khi ngồi trong tỉnh lại, lạnh nhạt phủi một cái Hắc Long, Trần Cổ khẽ nói, sắp xỉ là thời điểm lần nữa lên đường chương 92, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, tiên đỉnh chuẩn thánh tâm kinh. Chương 92, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, tiên đỉnh chuẩn thánh tâm kinh. Trọng trấn Tây Phương sứ mạng trên vai, Trần Cổ cũng không thể nào một mực chờ Hắc Long tiếp tục khôi phục. Tiếp tục dò tìm cơ duyên, cùng với chờ đợi trúc long tái hiện trở, mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, hắn quyết định lần nữa lên đường, tiếp tục du lịch vô lượng tứ hải. Nghe vậy, một bên Hắc Long cũng không có dị nghị, lúc này gật gật đầu. Bây giờ đã thân là vật cưới, Trần Cổ chính là hắn không thể nghi ngờ chủ nhân. Hắn dĩ nhiên cũng phải đi theo Trần Cổ cùng nhau hành động. Sau đó, bọn ta tiến về phương nào đâu? Hắc Long không nhịn được dò hỏi. Đối với lần này, Trần Cổ cũng tựa hồ sớm có tính toán. Nhìn chung quanh một cái quanh mình vùng biển vô tận, hắn không chút do dự trầm giọng nói, bây giờ hải ngoại tam tiên đảo cũng chỉ thừa phương trượng tiên đảo chưa từng xuất thế, cho nên bọn ta đương nhiên phải đem cũng tìm ra.
Không sai,
quyền này chính là Trần Khổ nguyên bản mục đích, chẳng qua là làm sao trước đó Hắc Long cường thế làm khó dễ, ngược lại làm trễ nải một ít thời gian. Lúc này Trần Khổ dĩ nhiên là phải tiếp tục dò tìm. Lời vừa nói ra, Hắc Long nhất thời chấn động trong lòng. Trần Khổ cũng không nói rõ, nhưng Hắc Long cũng đã hiểu này nói bóng gió. Doanh Châu tiên đảo quả nhiên đã bị hắn tìm được. Tốt mà, người này quả nhiên tim đen. Thua thiệt bản thân trước đó hỏi thăm lúc, Trần Cổ còn có thể nói láo há mồm liền ra, mặt không biến sắc tim không đập, mặt hùng hồn. Quả thật là, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Hắc Long vẻ mặt cổ quái, không nhịn được âm thầm rủa xả. Mà Trần Cổ tựa hồ cũng nhận ra được người trước rủa thầm, lúc này liếc mắt một cái Hắc Long. Người đó là cái gì ánh mắt? Một câu không có chút nào chột dạ cảm giác nghi vấn, để cho Hắc Long lại là cảm thấy không nói, nhưng cũng không còn âm thầm phúc phỉ. Ai bảo nhà mình cái này chủ nhân không chỉ có da mặt dày, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ đâu. Vạn nhất bị phát hiện, lại bị xuyên cái tiểu hài thì phiền toái. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người lúc này tiếp tục lên đường, thân hình đi lại ở vô lượng tứ hải trên. Trần Cổ hai tròng mắt cách nhập giữa, nổ bắn ra một đạo đạo xuyên thủng hết thể hư vọng tinh quang, làm người chấn động cả hư phách. Thiên nhãn thông thi triển mà ra, từng lần một quét mắt mỗi một tấc hư không. Cùng lúc đó, âm thầm tử vi đấu số đại thần thông cũng đã vận chuyển lên. Mà bất đồng chính là, lần này Trần Cổ cũng không có lại đi ra quá xa khoảng cách, mà là vây quanh Doanh Châu tiên đảo chỗ phụ cận, kiên nhận dò tìm. Đồng Lai, Doanh Châu, hai đại tiên đảo đều đã xuất thế, lại khoảng cách cũng không tính được quá xa. Cho nên cuối cùng Phương Trượng Tiên Đảo cũng nhất định ở nơi này hai ngồi tiên đảo phụ cận. Trần Cổ kiên nhẫn 10 phần, giác Hắc Long từ từ ẩn ở trong hư không. Mặt khác, một chỗ không người phát hiện vết nứt không gian trong, có ba người cũng nhìn chăm chú Trần Cổ thân hình biến mất, chố mắt nhìn nhau. Kia Trần Cổ thực lực, thật là có chút đáng sợ a. Ngay cả Hắc Long cũng đua ở này trong tay, thậm chí cam tâm trở thành vật cưỡi. Ba người này không phải người khác, chính là trong Tiên Đỉnh Vân Trung Quân, Bích Lạc, Hoàng Tuyển Tam Đại chuẩn thánh cường giả. Lúc này, chính là Bích Lạc mở miệng, trầm giọng nói. Trong giọng nói vẫn có sâu sắc hoảng sợ cảm giác. Trước đó hết thảy bọn họ đều đã mắt thấy, Hắc Long thực lực không thể nghi ngờ. Phải biết, ban đầu Đông Vương Công thu phục này không được, cũng không dám cường thế ra tay, liền có thể thấy đốn. Nói cách khác, Đông Vương Công cũng rất rõ ràng, liền xem như hắn tự mình ra tay cũng chưa hẳn là Hắc Long đối thủ. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả Tiên Đỉnh cũng không có làm được chuyện, lại bị Trần Khổ hoàn thành. Đối với người sau thực lực, Tiên Đỉnh tam đại cường giả cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Dứt tiếng, Hoàng Tuyền cũng đầy mặt thèm thuồng mà nhìn xem Trần Khổ biến mất phương hướng, mở miệng yếu ớt: hay cho một Tây Phương đệ tử a, một thân cực phẩm tiên tiên linh bảo. Như vậy tích lũy đã vượt qua bọn ta 8-9 phần 10 tiên tiên đại năng. Ước cao ghen tị cảm giác từ Hoàng Tuyền trong lòng sinh ra. Thanh Liên Bảo sắc cờ, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng với Vô Cực Trạc chờ cực phẩm tiên tiên linh bảo, tất nhiên không cần nói nhiều. Để bọn họ ba người có chút ngoài ý muốn chính là, ngay cả tổ Long Châu đều ở đây Trần Khổ trong tay. Nếu có thể đem món đó chí bảo đoạt tới, Tiên Đình thu phục Long tộc còn có độ khó sao? Cuối cùng, thời là Vân Trung Quân lên tiếng: không cần suy nghĩ nhiều, coi như ra tay, bọn ngươi chẳng lẽ là kia Trần Khổ đối thủ sao? Một câu nói này, để cho Bích Lạc, Hoàng Tuyền hai người đều là sắc mặt hơi chậm lại. Cái này con mẹ nó, có chút nhói tim lão sắt. Chẳng qua là không đợi hai người mở miệng phản bác cái gì, Vân Trung Quân tiếp tục nói, bổn tọa thần thông đã đến này là ngừng. Nếu là lại tiếp tục âm thầm theo dõi kia Trần Cổ, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Sau đó, hay là mau trở về Thiên Đình, bẩm báo Đông Hoa Đế Quân quan trọng hơn. Dù sao, kia Kim Tiềm lão tổ, rốt cục thì có tin tức. Ba người lúc trước sở dĩ có thể che giấu thân hình, núp ở vết nước không gian trong, không bị phát giác, chính là dựa vào Vân Trung Quân Thiên Phú đặc thủ thần thông. Mà nghe hắn cuối cùng vậy, Bích Lạc, Hoàng Tuyền hai người cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra lau một cái ngưng trọng, vẻ nghiêm nghị. Không sai, tiểu tử kia thực tại thái âm. Nếu không phải như vậy, bọn ta sợ rằng vẫn không thể dò tìm đến Kim Tiềm đạo hữu tung tích. Hơn nữa, lúc trước Kim Tiềm đạo hữu trạng thái cũng có thể nói cổ quái, giống như là một loại hoàn toàn đồng hóa. Trước đó Trần Khổ triển lộ trường trung Phật quốc, Phật Đà bộ dáng Kim Tiềm lão tổ hiển hóa, tự nhiên cũng bị Vân Trung Quân ba người mắt thấy. So sánh với Hắc Long bị thua, trở thành vật cưỡi trở, phát hiện này để cho ba người càng thêm khiếp sợ. Dù sao, bọn họ vẫn cho là Kim Tiềm lão tổ có lẽ là đã bỏ mạng ở tiếp dẫn chuẩn đề đám ba người trong tay. Lại không nghĩ rằng, người trước lại là biến thành như vậy một loại quái dị cực kỳ trạng thái, mặc cho Trần Khổ điều khiển. Thật sự là kinh hãi không thôi. Quan trọng hơn chính là ba người hồi tưởng lại, ban đầu ở Hồng Hoang Thiên Địa ranh giới, trận đường Tây Phương tổ ba người, Đông Vương Công đã từng hỏi thăm Kim Tiềm lão tổ tung tích chỗ. Nhưng vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề hay là Trần Khổ, cũng từng sắc mặt như thường địa đáp lại, không hề biết chuyện. Âm, thật sự là thái âm. Đối mặt khổ chủ chất vấn, còn có thể như vậy trấn định tự nhiên, Trần Khổ tố chất tâm lý, chỉ sợ cũng không ai bằng. Dĩ nhiên, nói trắng ra, chính là quá không biết xấu hổ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung Quân đám người càng là có một loại từng bị Trần Khổ bỡn cợt phẫn uất cảm giác. Chuyện này, điều quan trọng nhất hay là bẩm báo Đông Vương Công, do nó định đoạt cho thỏa đáng. Ba người lúc này gật gật đầu, không còn nói nhảm, trực tiếp điều chuyển thân hình, hướng Tiên Đỉnh trở về mà đi. Đối với đây hết thảy, Trần Khổ cũng không biết chút nào. Đều là chuẩn thánh cường giả, Vân Trung Quân đám người cố ý che giấu dưới, hay là cực kỳ khó có thể phát hiện. Huống chi, lấy Trần Khổ tính tình, nếu là cảm ứng được có người âm thầm chú ý, sợ là đã sớm giữ dằn ra tay, giết người diệt khẩu. Loại chuyện như vậy, hắn cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Một đường không lời. Không lâu lắm, Vân Trung Quân ba người liền trở lại trong Tiên Đỉnh. Ba người cúi người thi lễ, trực tiếp mở miệng nói, "Bẩm Đông Hoa Đế Quân, bọn ta đã dò xét rõ ràng hết thảy. Trước đó, Trần Khổ cùng Hắc Long đại chiến hồi lâu. Cuối cùng, Hắc Long bị thua, quy thuận kia Trần Khổ dưới quyền, lại trở thành người sau vật cưới. Ngoài ra, Trần Khổ tích lũy." Ba người mở miệng yếu ớt, đem trước đó phát sinh hết thảy cũng toàn bộ nói ra. Mà nghe bọn họ giảng thuật, không chỉ là Đông Vương Công sắc mặt đại động, kinh tiếp đan sen. Lớn như thế trong Tiên Đỉnh, vô số cường giả cũng là trố mắt nhìn nhau, khiếp sợ đến không thể nói lời. Trong lúc nhất thời, Đồng Lai đảo bên trên một mảnh xôn xao, hoàn toàn sôi trào. Chương 93, lấy đạo của người trả lại cho người, Hắc Long khiếp sợ. Chương 93, lấy đạo của người trả lại cho người, Hắc Long khiếp sợ. Vân Trung Quân ba người cuối cùng giảng thuật xong, mà trong Tiên Đỉnh, nhất thời vang lên tiếng kinh hô một mảnh. Cái gì? Thanh Liên Bảo Sắc Cờ, Lục Căn Thanh Tịch Trúc, Vô Cực Trạng, thậm chí còn có Tổ Long Châu, tứ đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà đều ở đó tiểu tử trên thân. Hắc Long không có đầu nhập ta Tiên Đỉnh, lại bị tiểu tử kia thu phục. Kim Tiềm lão tổ vậy mà không có vẫn là sao? Một đám đại năng sắc mặt đại biến, khó nén trong lòng chấn động. Không sai, cái này mỗi một cái tin tức đối với bọn họ mà nói đều có thể bị mười phần nổ tung. Đám người khiếp sợ đến tột cùng. Ngay sau đó, liền có cường giả phản ứng kịp, rối rít giận không kềm được nói, đáng ghét, bọn ta Tiên Đỉnh lại bị tiểu tử kia đùa bỡn xoay quanh. Cơn giận này, bọn ta há có thể nuốt xuống? Đông Hoa Đế Quân bệ hạ, bọn ta tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Chính là, đem tiểu tử kia bắt lại, đã vì Kim Tiềm đạo hữu báo thù, cũng đem toàn bộ linh bảo, linh căn chờ, cũng vơ vét không còn gì, cũng tốt lớn mạnh bọn ta Tiên Đỉnh thực lực. Bừng bừng lửa giận, cam phẫn trào dâng. Tất cả mọi người là một bộ hận không được trực tiếp ra tay với Trần Khổ trạng thái. Dĩ nhiên, rốt cuộc là tức giận nhiều hơn hay là tham lam nhiều hơn, vậy thì cũng chưa biết. Dù sao trong Hồng Hoang, lòng người khó dò, nào có cái gì tình nghĩa có thể nói, đều chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Nghe lời của mọi người, ngồi ngay ngắn Tiên Đỉnh đứng đầu bảo tọa bên trên Đông Vương Công, lúc này cũng mặt lộ vẻ trầm âm. Chỉ chốc lát sau, hắn hoàn toàn chậm rãi nở nụ cười. Điều này làm cho đám người đầu góc mơ hồ, nghi ngờ không hiểu. Lại nghe Đông Vương Công giống như tự lẩm bẩm nói chúng nói, ha ha, tốt. Bổn tọa lúc trước còn không có lý do đối tiểu tử kia ra tay đâu. Bây giờ, ngược lại sư xuất nổi danh. Có thể nói, Đông Vương Công mang một cái gọi là Nam Tiên đứng đầu danh hiệu, cũng là có chút làm bộ. Mỗi một lần ra tay, cũng mong muốn cái gọi là sư xuất nổi danh. Hơn nữa, trước đó cũng là cân nhắc đến tiếp dẫn chuẩn đề thân là đạo tổ ngồi xuống đệ tử ký danh thân phận, nếu là đối Trần Khổ tùy tiện ra tay, cũng là cùng tiếp dẫn chuẩn đề xích mích. Bất quá, dưới mắt tình huống lại bất đồng. Nếu Kim Tiềm lão tổ chính là ở Trần Khổ trong tay, Tiên Đỉnh vì nhà mình cường giả ra mặt, cũng là danh chính ngôn thuận. Nghe nói thế, phía dưới một đám Tiên Đỉnh cường giả đều là sắc mặt phấn chấn, lộ ra nhau nhau muốn thử, xoa tay nắn quyền tư thế. Không cần nói nhiều, tất cả mọi người mong muốn nhận lệnh xuất thế, đi đối phó Trần Khổ. Người sau cực phẩm tiên tiên linh bảo đều có chọn bện bốn kiện, cái khác tiên tiên linh bảo cùng với tiên tiên linh căn, tất nhiên càng là không phải số ít. Nếu có thể tiên hạ thủ bị cường, nói không chừng là có thể hung hăng thu hoạch một đợt. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía Đông Vương Công, chờ đợi người sau ra lệnh một tiếng. Nhưng lúc này, Đông Vương Công ngược lại không đợi. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn thoáng qua vô lượng tứ hải phương hướng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không thể tùy tiện làm việc. dựa theo Vân Trung Quân nói, kia Trần Khổ nếu là vì cái khác hai ngồi hải ngoại tiên đảo mà tới, bọn ta không ngại lại để cho hắn dò tìm một phen. Đông Vương cũng vậy, để cho đám người sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu hắn ý tứ, là dựa theo Vân Trung Quân đám người nói, lúc trước Trần Khổ cùng Hắc Long trong lúc nói chuyện với nhau, đã để lộ ra này tìm được Doanh Châu đảo, lại vẫn còn tiếp tục dò tìm Phương Trượng đảo chỗ. Có thể tưởng tượng được, đối với kia ngoài ra hai ngồi tiên đảo, Đông Vương công lại làm sao không mơ ước và phần. Chẳng qua là hắn đã từng trăm triệu nếm thử tìm, cuối cùng cũng không quả mà chấm dứt. Dưới mắt xem ra, ngược lại thì Trần Khổ có chút kinh người cơ duyên cùng phúc vận, tìm được tiên đảo chỗ. Đã như vậy, bản thân âm thầm ngắm nhìn, tiên lặng chờ kia Trần Khổ đem Phương Trượng đảo tìm thêm đi ra, từ đó một lưới bắt hết, chẳng phải là càng thêm một công nhiều việc. Hiểu những thứ này, tiên đỉnh cường giả nhất thời lộ ra một loại hiểu ý nét cười. Diệu hay, diệu hay. Người Trần Khổ đủ âm. Nào đâu biết, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Một chiêu này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, có thể nói là so Trần Khổ càng thêm âm hiểm. Cũng là xưng được nên gậy ông đập lưng ông. Nghĩ ngợi hồi lâu, Đông Vương công mới một lần nữa làm ra quyết định. Hắn ngược lại nhìn về phía Trừ Vân Trung Quân đám ba người ra hai đạo khác bóng dáng. Vô Cực lão tổ, Tam Cảnh đạo nhân. Lần này, hai người ngươi cùng Vân Trung Quân chờ cùng nhau xuất thế. Nhưng như lấy, chẳng qua là tiếp tục âm thầm theo dõi kia Trần Khổ tung tích, ngắm nhìn này cử động. Nếu là hắn quả thật phát hiện Phương Trượng đảo chỗ, lập tức truyền tin cấp bổn tọa. Đến lúc đó, bổn tọa tự sẽ xuất lĩnh Tiên Đỉnh đại quân tiến về. Hừ, lần này, ta Tiên Đỉnh nhất định phải làm người thắng cuối cùng. Kể từ đó, chọn bện ngũ đại chuẩn thánh xuất thế, hơn nữa chẳng qua là làm thám tử bình thường, có thể thấy được Đông Vương công đối mặt chuyện này là bực nào nghiêm trọng. Nghe vậy, ngũ đại chuẩn thánh túi người nhận lệnh, xoay người mà đi. Một loại mong đợi vạn phần tâm tình lan tràn ở Tiên Đỉnh lòng của mọi người trong. Đông Vương công xem bên ngoài phương hướng thì mặt lộ nét cười. Ha ha, Trần Khổ, ngươi thật đúng là ta Tiên Đỉnh phúc tinh a. Một đoạn thời khắc, Đông Vương công tựa hồ đã đoán được Tiên Đỉnh kiếm được đẩy mâm đầy chậu cảnh tượng. Cùng lúc đó, Trần Khổ cùng Hắc Long hai người còn đang từng lần một địa đi lại ở vô lượng tứ hải cương vực. Tuy nói lần này do tìm phạm vi cũng không có quá rộng, nhưng cũng chừng mấy ngàn vạn dặm sự rộng lớn. Mà đây đối với đầy đủ vô lượng tứ hải mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Như vậy có thể thấy được, vô lượng tứ hải là bực nào cực lớn, vô biên vô hạn. Ở chỗ này trong quá trình, Trần Khổ Thiên Nhãn Thông không chút nào ngừng nghỉ. Thử vi đấu số đại thần thông, càng là đã vận chuyển tới cực hạn. Có thể nói, bất kỳ một tia nhỏ không thể thấy khí tức, hay hoặc là không gian ba động vân vân, đều khó mà tránh được hắn cảm ứng. Vậy mà, tới lúc này, hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc đầu, Hắc Long cũng lộ ra lòng tin 10 phần, sắc mặt phấn chấn. Dù sao, có Trần Khổ tìm được Doanh Châu Tiên Đảo vết xe đổ, Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, hai ngồi đều đã xuất thế. Cuối cùng một tòa sẽ còn xa sao? Ngày xưa, ta đã từng dò tìm vô tận năm tháng, lại không có dò tìm đến tiên đảo chút nào khí tức. Bây giờ quy thuận Tây Phương dưới quyền, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó nhân họa đắc phúc, nhìn thấy tiên đảo hình dáng. Hắc Long trong lòng không nhịn được nghĩ như vậy, mỗi ngày đi theo ở Trần Khổ bên người, yên lặng chờ người sau phát hiện. Vậy mà, năm tháng trôi qua, hai người cũng không biết lại dò tìm thời gian bao lâu. Đến sau đó, Hắc Long trong lòng cũng không nhịn được có chút âm thầm đánh trống cảm giác. Ai? Tam Tiên Đảo quá mức huyền ảo, thần bí. Hoặc giả, như muốn tìm được, không chỉ cần phải thực lực bản thân hùng mạnh tuyệt luân, càng cần hơn trong cõi minh minh không thể nói lời cơ hội giáng lâm mới có thể. Ban đầu Doanh Châu Tiên Đảo, nói không chừng chẳng qua là vận khí gây ra. Hắc Long tuy là Trần Khổ bậc cưới, nhưng trung quy cũng là thế gian đứng đầu cấp bậc đại năng cự phách, Long tộc vô thượng cường giả. Vì vậy, cùng Trần Khổ trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có quá mức câu nệ cùng nhún nhường. Hơn nữa, này trong giọng nói, đã là có chút nghi ngờ cảm giác. Cơ duyên, phúc vận cũng là có hạn định số. Nói không chừng, trước đó Trần Khổ chẳng qua là bằng vào nghịch thiên may mắn mới tìm được Doanh Châu Tiên Đảo chỗ, mà vận may như thế kia đã không còn, muốn tìm được cuối cùng một tòa Phương Trượng Tiên Đảo cũng liền không dễ dàng như vậy. Hoặc là càng không khách khí nói, sợ là có chút không thể nào. Đối với Hắc Long lời nói, Trần Khổ cũng không để ý tới. Hắn chẳng qua là vẫn vậy ánh mắt thâm thúy địa đảo mắt tứ hải cương vực, sắc mặt như thường, không chút nào suy sụp chi sắc. Hắc Long còn muốn mở miệng nói những gì, nhưng sau một khắc, hắn mới vừa há mồm, lời nói cũng không lên tiếng. Đột nhiên giữa Hắc Long con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Không, không phải đâu. Lúc trước suy sụp, mất mát cảm giác quét một cái sạch. Hắc Long trong mắt toát ra sâu sắc khó có thể tin. Chương 94, lại thành tiên đạo, nhìn xuyên tường đại thần thông. Chương 94, lại thành tiên đạo, nhìn xuyên tường đại thần thông. Bên kia, chỉ thấy Trần Khổ ánh mắt thâm thúy, tinh quang bạo trán, còn đang từng tấc địa quét mắt quanh mình vùng biển. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ tâm có cảm giác bình thường, tay bấm vấn quyết, lúc này bắt đầu buộc vòng quanh tường đạo huyền hoặc khó hiểu quy tích. Không gian pháp tắc hòa hợp mà ra, chìm chìm nổi nổi, đan vào biến ảo. Thấy vậy, Hắc Long trong lòng đại động, rung động không dứt. Không phải đâu, chẳng lẽ? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng thấy đang ở Trần Khổ thủ đoạn dưới, quanh mình hư không nhất thời sinh ra khó mà diễn tả bằng lời biến hóa. Trong mơ hồ, một đạo đạo không gian trận văn chấn động lưu chuyển, hiện lộ ra một phương vô thượng đại trận hư ảo cảnh tượng. T. Hắc Long hơi hít sâu một hơi. Không cần nói nhiều, hắn cũng đã hiểu cái gì. Ở nơi này vô lượng tứ hải, có thể có như thế tiên tiên đại trận bảo vệ, trừ tiên đạo ra, tự nhiên không còn gì khác cơ duyên. Cái này, thế gian quả thật có như vậy nghịch thiên vận khí sao? Hắc Long không nhịn được cảm thán, liễu lơi không dứt. Đang ở lúc trước, hắn còn đầy lòng cho là mong muốn tìm được cuối cùng một tòa tiên đảo, cơ hội là không thể nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Trần Cổ sẽ để cho hắn không biết nói gì. Cái này cũng có thể nói là thực lực đánh mặt. Nghe Hắc Long lẩm bẩm, Trần Cổ trợn trắng mắt, cũng không để ý tới. Chính hắn vô cùng rõ ràng, có thể tìm được cuối cùng này một tòa thiên đạo, hắn bằng cũng không phải là thuần túy vật khí. Phải biết, bây giờ Trần Cổ 3% không gian pháp tắc trong người, khiến cho hắn có thể nắm được bất kỳ một tia rất nhỏ không gian ba động, cùng với các loại nhỏ không thể thấy biến hóa. Ngoài ra, tử vi đấu số đại thần thông không giờ khắc nào không tại tôi diễn. Thiên nhãn thông càng làm cho hắn có thể khám phá hết thể hư vọng, thẳng tới vạn vật bản nguyên. Tam đại đỉnh cấp thủ đoạn hợp nhất, có thể nói tìm cái này phương trượng đảo, so với lúc trước tìm doanh châu đảo, còn phải tới càng thêm tâm ứng tay, làm ít được nhiều. Ngay sau đó, Trần Cổ tinh tâm ngưng thần. Hắn hai tròng mắt lấp lánh, ngưng mắt nhìn trước mặt lúc gần lúc hiện tiên thiên đại trận chấn động. Đó chính là vô cùng quen thuộc không gian ba động. Không khó tưởng tượng, đều là hải ngoại tam tiên đảo, cái này phương trượng đảo thủ hộ đại trận cũng không bình thường, giống vậy có không gian pháp tắc dung nhập vào trong đó. Trần Cổ đúng bệnh hốt thuốc cũng làm tức vận chuyển lên trong cơ thể mình không gian trận pháp. Vâng. Trong cõi minh minh, một đạo đạo nặng nề khí tức lan tràn mà ra. Một loại khó mà diễn tả bằng lời cộng minh cảm giác ở Trần Cổ trong lòng sinh ra. Trước mắt, không gian trận pháp chấn động cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Không lâu lắm, trong óc tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Người tham quan không gian trận pháp, cùng tự thân của mình, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 5. Nghe đạo này tiếng nhắc nhở, Trần Cổ mừng lớn. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Lịch Thiên Ngộ tính một lần nữa phát huy tác dụng, khiến cho tự thân nắm giữ không gian pháp tắc lần nữa tăng lên. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ quanh thân, không gian pháp tắc kích động dưới, cũng không khỏi đưa đến hư không trận trận bạo động, dâng lên cực lớn rung động, khiến cho một bên Hắc Long nhìn càng phát ra trận mắt há mồm, kinh tiếc đan sen. Đồng thời, Trần Cổ đưa mắt nhìn dưới, tham gia phá một phương này không gian đại trận tốc độ cũng theo đó tăng vọt. Hắn câu động không gian chi lực, mô tả ra các loại đồ án huyền ảo tối tăm quy tích. Ngay sau đó, một trường vung ra, lại đem in ở trước mắt không gian trong trận pháp. Trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu từng khúc xé toạc. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn mở ra. T. Thật là nồng nặc linh khí. Đây chính là trong truyền thuyết hải ngoại tiên đảo sao? Chính mắt nhìn thấy, đây là một loại bực nào rung động. Hắc Long ánh mắt sáng choang, trong lòng sinh ra vô hạn mong đợi cảm giác. Dù sao, thân là Long tộc cường giả, hắn đối với cái này chưa bao giờ hiện thế, thần bí tuyệt luân hải ngoại tam tiên đảo một trong, cũng là tràn đầy thần vãng cùng tò mò. Mà thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới cười nhạt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không cần nhiều lời, bọn ta mau lên đảo. Trầm thi sinh biến, Trần Cổ cực kỳ nhanh nhẹn lưu loát, không hề rông dài. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp một bước ra. Trong nháy mắt, thân hình liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Mà mắt thấy Trần Cổ bước lên tiên đảo sau, nguyên bản đã mở ra không gian trận pháp, đã có chậm rãi khép lại thế. Hắc Long cũng không kịp lại cảm thán cái gì, vội vàng đuổi theo. Bất quá trong chốc lát, một người một rồng bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy. Không gian trận pháp chấn động, cũng từ từ tiêu trừ, không còn sót lại gì. Phản phất từ mới tới cuối cùng, đây hết thảy đều chưa từng tồn tại qua vậy. Mà Trần Cổ cũng không có thấy được chính là, đang ở hắn cùng với Hắc Long biến mất sau, hai người nguyên bản vị trí hiện thời, đột nhiên mấy đạo thần mang lấp lóe, hóa thành năm đạo bóng dáng hiện ra. Không cần nói nhiều, người tới không phải người khác, chính là trong Tiên Đỉnh Vân Trung Quân chờ ngũ đại chuẩn thánh cường giả. Lúc này hiện thân mà ra, Vân Trung Quân nhìn khắp bốn phía, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Ừm, đây là tình huống gì? Lúc trước tiểu tử kia cùng Hắc Long, rõ ràng chính là ở đây. Vân Trung Quân tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ không hiểu. Mặc dù hai bên trước đó cách nhau mấy ngàn dặm khoảng cách, nhưng Vân Trung Quân đã sớm đem Trần Cổ hai người khí tức phong tỏa. Hắn vô cùng xác định, người sau lúc trước chính là đặt mình vào nơi đây. Vậy mà, chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng rốt cuộc không thấy Trần Cổ bóng dáng. Thậm chí ngay cả này khí tức cũng đã không cảm ứng được. Chẳng lẽ là tiểu tử kia cảm ứng được bọn ta tới trước, hoảng hốt trốn? Một bên, Bích Lạc suy ngẫm, làm ra suy đoán như vậy. Nhưng vừa dứt lời, không đợi Vân Trung Quân đáp lại, Tam Cảnh đạo nhân hiện thân, trực tiếp lắc đầu một cái. Không, tiểu tử kia cũng không phải là trốn, mà là xông vào cái gì động thiên phúc địa. Trong lúc nói chuyện, Tam Cảnh đạo nhân ánh mắt sắc bén vẫn nhìn một phía, tựa hồ đã phát hiện cái gì. Nghe nói thế, Vân Trung Quân đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, vui mừng quá đỗi. A, Tam Cảnh đạo hữu thế nhưng là đã phát hiện cái gì? Vân Trung Quân mấy người biết, cái này Tam Cảnh đạo nhân lại bất luận tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng hắn nắm trong tay một loại đỉnh cấp thần thông đại thuật. Nhìn xuyên tường, loại thần thông này ra chỉ dưới, có thể triệt coi hiểu đấu, ngồi thấy thập phương, trên trời dưới đất, không có bức tường ngăn cản, lục hợp trong ngoài, quỷ thần nhân vật, ưu lộ vẻ lớn nhỏ, nếu không rõ ràng rõ ràng. Vì vậy, nếu bàn về thần thức cảm ứng, tại chỗ mấy người cũng không kịp Tam Cảnh đạo nhân. Người sau nếu nói như vậy, tất nhiên là đã cảm ứng được cái gì. Quả nhiên, Tam Cảnh đạo nhân lại một lần nữa gật gật đầu. Nơi đây có tiên thiên đại trận chấn động. Lúc trước trận lóe mà ra, ngay sau đó liền cùng kia Trần Cổ hai người khí tức cùng nhau biến mất. Nghe vậy, Vân Trung Quân đám người càng là sắc mặt đại chấn. Nói như thế, tiểu tử kia tất nhiên là thật vừa tìm được hải ngoại tiên đảo một trong. Thử, tiểu tử kia vận khí thật đúng là bất phàm a. Mấy người mở miệng cảm thán như thế đạo. Vân Trung Quân sắc mặt run lên, ngay sau đó nghiêm mặt nói, không cần nhiều lời, mau đem việc này bẩm báo Đông Hoa Đế Quân. Bọn ta ở chỗ này coi chừng, quyết không thể để cho kia Trần Cổ dắt vô lượng cơ duyên mà đi. Ra lệnh một tiếng, Hoàng Tuyền đạo nhân thần niệm truyền âm, đem việc này báo cho thân ở Tiên Đỉnh Đông Vương Công. Rồi sau đó, Vân Trung Quân vừa nhìn về phía Tam Cảnh đạo nhân. Đạo hữu có thể hay không phá giải nơi đây đại trận? Đối với lần này, Tam Cảnh đạo nhân trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó gật gật đầu. bổn tọa có thể nếm thử một phen, nghĩ đến vấn đề không lớn. Như vậy đáp lại, để cho mấy người lòng tin sâu hơn. Dĩ nhiên, lời tuy như vậy, Tam Cảnh đạo nhân cũng không có trực tiếp ra tay, nếm thử phá giải trận pháp. Bọn họ phải làm, chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau trong đó chim sẻ. Hãy để cho kia Trần Khổ trước thu thập một đợt cơ duyên, đến lúc đó nhất cử đoạt tới, chẳng phải là diệu hay. Rồi sau đó, mấy người liền đầy mặt mong ngợi, yên lặng chờ Đông Vương công lại dắt cường giả tới trước. Trong lòng, cũng không hẹn mà cùng sinh ra chút cầu nguyện ý. Chương 95, Hỗn Độn Linh Thủy hiển hóa, thần bí tiên quang chợt hiện. Chương 95, Hỗn Độn Linh Thủy hiển hóa, thần bí tiên quang chợt hiện. Đồng Lai Tiên Đảo, trong tiên đỉnh. Tiếp thu được Hoàng Tuyền đạo nhân thần niệm truyền âm, Đông Vương công sắc mặt đại chấn, kích động và phấn. Vậy mà thật bị tiểu tử kia tìm được. Hừ, làm việc như tiếp dẫn chuẩn đệ bình thường vô sỉ, không nghĩ tới lại còn có lớn như vậy phúc vận. Đông Vương công liễu lưỡi, thán phục không chỉ. Trước đó hắn mặc dù sai phái ra ngũ đại chuẩn thánh cường giả âm thầm theo dõi, nhưng trên thực tế, đối với Trần Khổ tìm được ngoài ra hải ngoại tiên đảo, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Dù sao, bản thân tiên đình một phương, gần như không giờ khắc nào không tại dò tìm vô lượng tứ hải mỗi một tấc cương vực. Tới bây giờ, đều là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ kia Trần Khổ lực một người, còn có thể so toàn bộ tiên đình mạnh hơn không được? Mà dưới mắt, Trần Khổ vậy mà thật tìm được lại một tòa tiên đảo. Đông Vương công cũng không nhịn được, mong muốn gầm lên một câu thiên đạo bất công. Hắn thấy, Trần Khổ tiểu tử kia mặt dạn mày dày, làm việc không nói võ đức, không biết xấu hổ trình độ, cùng tiếp dẫn chuẩn đề so sánh, đều là chỉ hơn không kém. Như vậy hạng người bị ổi vô sỉ, cũng xứng nắm giữ hải ngoại tiên đảo đại cơ duyên. Cái này con mẹ nó, thật là không có thiên lý. Bất quá, như vậy phất ướt, chẳng qua là trong chốc lát, liền quét một cái sạch. Đông Vương công ngược lại mặt lộ nét cười. Ha ha, vô luận như thế nào, tiểu tử kia lúc này cũng chỉ là vì bọn ta làm áo cưới mà thôi. Đến cuối cùng, còn chưa phải là toàn bộ rơi vào bổn tọa trong tay. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Vương công nghiêm nhiên một bộ ăn chắc Trần Khổ bộ dáng. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới tiên đỉnh đám người. Vung tay lên, tiên quang hòa hợp mà ra, lôi cuốn lên một đám tiên đỉnh cường giả bóng dáng. Bọn ngươi mau theo bổn tọa xuất thế, lần này nhất định muốn thắng lớn trở về. Đông Vương công ra lệnh một tiếng, lại là một đạo đạo thân ảnh bùng lên, lúc này bay ra tiên đỉnh, hướng Trần Khổ vị trí mà đi. Mỗi một cái tiên đỉnh cường giả đều là vẻ mặt mãnh liệt, ánh mắt vạn phần mong đợi. Đồng thời, lúc này Trần Khổ cùng Hắc Long đã đưa thân vào tiên đảo trên. Đây là Phương Trượng tiên đảo. Xem ra kia Doanh Châu tiên đảo đã là bị chủ nhân trước hạn tìm được. Giờ phút này, Hắc Long ý niệm trong lòng đại động. Vừa mới bước lên tiên đảo, trong cõi minh minh, trong lòng của hắn liền sinh ra không hiểu cảm ứng. Chỗ ngồi này tiên đảo chính là Phương Trượng tiên đảo không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho Hắc Long trong nháy mắt hiểu, Trần Khổ trước đó tìm được chính là Doanh Châu tiên đảo. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Long không khỏi ánh mắt tằm đạm, sạm mặt lại. Không cần suy nghĩ nhiều, lấy Trần Khổ kia không biết xấu hổ phong cách hành sự, bây giờ Doanh Châu tiên đảo nhất định sớm bị vơ vét không còn gì. Mà dưới mắt, cái này Phương Trượng tiên đảo nhiều cơ duyên, cũng giống vậy khó thoát Trần Khổ độc thủ. Đau lòng, thực tại đau lòng. Nghĩ bọn họ long tộc, siêu tầm ức vạn năm lâu, nhưng ngay cả tiên đảo một cây cỏ dại cũng không có tìm được. Mà nay, cũng là muốn trơ mắt nhìn đây hết thảy, cũng rơi vào Trần Khổ tay. Thật là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Dĩ nhiên, suy nghĩ nhiều vô ích, ao ước càng là vô dụng, bây giờ Hắc Long cũng chỉ là vật cưới thân phận, đây hết thảy cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn cũng chỉ được thu liễm các loại tạp niệm, tiếp tục đi theo tại sau lưng Trần Khổ. Lại nói Trần Khổ, ánh mắt của hắn sáng choang đánh giá trước mắt các loại cảnh tượng. Linh khí hóa dịch, quần quần chảy xuôi, tường quang tuôn trào, như mênh mông cuốn qua ra. Các loại tối tâm huyền ảo, khó mà diễn tả bằng lời pháp tắc trật tự đảm bảo, khiến cho Phương Trượng Tiên Đạo càng thêm thần dị bất phàm. So với Doanh Châu Tiên Đạo, cũng là không hề yếu. Trần Khổ tốc độ cực nhanh, đi lại tại trên Phương Trượng Đạo. Không lâu lắm, ánh mắt của hắn du lên, nhìn về phía tiên đạo trung tâm chỗ. Nơi đó, một vũng nước hồ đang nằm, sóng nước lấp loáng, muôn màu muôn vẻ, các loại lưu quang đảm bảo, rực rỡ không dứt. Mà mặc dù nói là hồ, nhưng này diện tích cực kỳ kinh người. Liếc nhìn lại, chừng vạn trượng sự rộng lớn, cực kỳ lớn. Trận trận gió nhẹ thổi qua, với trên mặt hồ nhấc lên trận trận sóng lớn, cho người ta một loại yên lặng an lành cảm giác. Quan trọng hơn chính là, từng giọt nước hồ bắn tung tóe lên, hoàn toàn đưa đến hư không trận trận ầm vang, đinh tai nhức óc, không thể nghi ngờ hàm chứa cực kỳ bằng bạc, bá đạo khí cơ. Đây là Hỗn Độn Linh Thủy. T. Trần Khổ nhận ra trước mắt cái này vùng nước hồ, không khỏi hít vào khí lạnh, ở ngoài dự liệu ngạc nhiên. Hỗn Độn Linh Thủy. Danh như ý nghĩa, cái này là đỉnh cấp linh thủy, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có trong hỗn độn, vô tận pháp tắc trật tự đảm bảo, va chạm, trải qua vô số năm tháng, mới có thể ngưng tụ mà thành báu vật. Vật này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian kia được mấy lần thấy. Nói thế chính là tốt nhất ánh chiếu, nhưng cũng chính là bởi vì hỗn độn linh thủy chân quý như thế dị thường, dù chỉ là một giọt rơi vào hồng hoang trong thiên địa, đều là muôn đời hiếm thấy đại cơ duyên. Không nghĩ tới, Phương Trượng Tiên Đảo trên, thậm chí có nhiều như vậy. Trần Khổ lực lượng thần thức hạo đãng, cẩn thận dò xét một phương này tiên hồ. Trong đó trong bát minh tịnh, không linh bát phần. Mỗi một giọt hỗn độn linh thủy đều là ánh nhuận như ngọc, bất nhiễm một tia tạp chất, có thể nói phẩm chất cực cao. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Cái này sóng, lại phải kiếm mọi tay. Trần Khổ cười to, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Cho vẹn vạn trượng rộng hỗn độn linh thủy, giá trị tuyệt không thua kém tiên tiên chí bảo. Nhất là đối với Trần Khổ mà nói, cái này hỗn độn linh thủy thu hoạch, càng là to như trời niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, hỗn độn linh thủy diệu dụng vô cùng. Nếu là tu sĩ trực tiếp uống vào, có cường hóa thiên phú, lột xác bản nguyên, lớn mạnh thần thức các loại thần hiệu, không thể đo lường được. Nếu là dùng để luyện đan, luyện khí trở, thì đủ để tăng lên tiên đan, linh bảo phẩm cấp, vì đó rót vào quỷ thần sức mạnh có lượng, thần uy khó có thể đánh giá. Trừ cái đó ra, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn. Đó chính là dùng để đổ vào linh căn. Một giọt hỗn độn linh thủy, đủ để cho một bụi cực phẩm tiên tiên linh căn, giữ vững trăm ngàn năm linh quang bất diệt, sinh cơ nồng nặc. Ngay cả là đã khô bại, chết đi linh căn, cũng có thể như vậy cải tử hồi sinh. Truyền thuyết, đời sau Tây Du Lượng tiếp lúc, xem âm lấy ngọc lọ sạch trong tiên tiên cam lộ, liền cứu sống thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong nhân tham quả thụ. Mặc dù có nói nhảm thành phần ở, mà cái này hỗn độn linh thủy tác dụng, so với cam lộ, hùng mạnh gấp trăm ngàn lần không chỉ. Cái này nếu là mang về Tây Phương tiên địa, tiếp tục đổ vào những thứ kia linh căn tiên quả, kia trọng trấn Tây Phương, cũng liền càng thêm như có thần trợ. Như thế cơ duyên, một giọt cũng không thể lãng phí. Tâm niệm vừa động, Trần Cổ vung tay lên. Cắt. Trong nháy mắt, 12 viên Định Hải Thần Châu bắn mạnh mà ra, treo cao với trên mặt hồ. Cái này linh bảo lấy Định Hải Thần Châu làm tên, có thể thấy được này vốn là hàm chứa quỷ thần khó lường ngự thủy lực. Hơn nữa, mỗi một viên trong Định Hải Thần Châu cũng bao hàm có một cái tiểu thế giới. Dùng này tới trang trước mắt những thứ này vô lượng hỗn độn linh thủy, tuyệt đối đủ. Chẳng qua là, Trần Cổ cũng không có chú ý tới. Đang ở hắn thế ra 12 viên Định Hải Thần Châu lúc, một bên Hắc Long đã sớm là đầy mặt vẻ u oán. Kia nguyên bản thế nhưng là ta linh bảo a, bây giờ gặp lại cái này linh bảo, có thể nói là để cho hắn tâm tư phức tạp. Hắc Long cảm giác sâu sắc không nói. Bất quá, không đợi Hắc Long nói gì, đang ở Trần Cổ tế lên 12 viên Định Hải Thần Châu trong mấy mắt. Tắt. Không có dấu hiệu nào, một đạo kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vang dội. Rồi sau đó, chỉ thấy từng đạo thần mang bay lên, rạng rỡ chói mắt. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, lúc này hướng Trần Cổ tế ra 12 viên Định Hải Thần Châu bắn tới. Thấy vậy, trong Trần Cổ tâm cả kinh, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chương 96, Định Hải Thần Châu dung hợp, Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Chương 96, Định Hải Thần Châu dung hợp, Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Một cái dưới, Trần Cổ thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, lúc trước kinh ngạc quét một cái sạch. Thay vào đó, là một loại sâu sắc mừng như điên. Không gì khác, chỉ thấy kia vô tận thần mang tiên quang lôi cuốn trong, hoàn toàn thình lình lại là một chuỗi chiếu lấp lánh, thần huy hạo đãng hạt châu, đột nhiên từ hỗn độn linh thủy đáy hồ bay lên. 12 viên Định Hải Thần Châu. Không, chuẩn xác hơn điểm nói, lại là 12 viên Định Hải Thần Châu. Trong lúc nhất thời, trong Trần Cổ tâm bừng tỉnh ngộ. Đúng như trước đó đã nói, Định Hải Thần Châu đầy đủ trạng thái, nên có trọn vẹn 36 viên. Mà lúc trước, từ Xích Long trong tay, Trần Cổ thu được trong đó 12 viên. Xem ra trước mắt phương này đáy hồ dưới, cũng giống vậy chôn giấu 12 viên. Lúc này Linh Bảo Đồng Nguyên, sinh ra cộng minh nào đó cùng hiệu triệu, lúc này mới đưa đến đáy hồ 12 viên Định Hải Thần Châu tự đi nổi lên. Hơn nữa, căn bản không cần Trần Cổ cố ý thu phục, nắm giữ cái gì. Mới bay ra 12 viên Định Hải Thần Châu, treo cao trên đỉnh đầu, cùng nguyên bản 12 viên, lúc này triển khai dung hợp. Chỉ một thoáng, 24 viên Định Hải Thần Châu đại phóng thần mang, trùng trùng điệp điệp, đem chọn ngồi phương trượng tiên đảo, đều là ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ, huyền diệu không thể nói. Uy lực của linh bảo cũng là đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Không lâu lắm, cũng đã là thượng phẩm tiên tiên uy lực của linh bảo. Ha ha, trời phù hộ bần đạo a. Quả thật là vận khí đến rồi, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Trần Cổ cười lớn cảm thán một câu. Lần này, nhưng là chân chính niềm vui ngoài ý muốn, mà một bên Hắc Long, càng là đã sớm nhìn ngây người. Còn có thể như vậy? Thế nào hiện tại cũng không cần Trần Cổ chủ động đi dò tìm cơ duyên, linh bảo liền đã chủ động đưa tới cửa sao? Vừa nghĩ đến đây, Hắc Long suýt nữa hộc máu. Ban đầu nếu không có đem 12 viên Định Hải Thần Châu ban cho Xích Long, kia dưới mắt cái này thùng cơ duyên, có phải hay không là thuộc về mình? Hắc Long nhất thời có loại hối hận đến bố bắp đuổi xung động. Bất quá ngay sau đó, Hắc Long nhìn về phía Trần Cổ, cũng không khỏi được tự lẩm bẩm, tin đồn Định Hải Thần Châu tổng cộng có 36 viên. Bây giờ đã là 24 viên tề tụ, hắn có hay không hy vọng hoàn toàn tập hợp đủ đâu? Trần Cổ đại cơ duyên, lớn phúc vận, để cho Hắc Long không thể không phục. Trong lòng cũng của hắn sinh ra như vậy mong đợi. Mà Hắc Long thanh âm tuy thấp, nhưng lại hay là rơi vào Trần Cổ trong tai. Nghe vậy, Trần Cổ ngẩn ra, ngay sau đó cười. Tập hợp đủ 36 viên Định Hải Thần Châu, đây không phải là dễ dàng sao? Những người khác không biết, nhưng Trần Cổ có hai đời trí nhớ, tự nhiên không thể rõ ràng hơn. Cuối cùng 12 viên Định Hải Thần Châu, bây giờ chính là ở Thông Thiên Thánh Nhân trong tay, ngày sau sẽ còn bị này bàn cho ngoài tiệt giáo cửa đại đệ tử Triệu Công Minh. Dựa vào như vậy cảm giác tiên tri ưu thế, mong muốn đem kia cuối cùng Định Hải Thần Châu cầm vào tay, cũng căn bản không phải vấn đề gì. Hơn nữa, không cần nói nhiều, Trần Cổ ngày sau cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Dù sao, 36 viên Định Hải Thần Châu một khi có đủ, lại phối hợp càn khôn xích, liền có thể diễn hóa 36 phương chư thiên, pháp lực vô cùng vô tận. Đến lúc đó, trừ thánh nhân ra, sợ rằng liền có thể xưng được là quét ngang đương thời, bất kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Ngay cả là đối với ngày sau chứng đạo, cũng có quỷ thần khó lường tác dụng cực lớn. Hồi lâu, Trần Cổ mới đè nén quyết tâm trong mừng như điên. Tâm niệm vừa động, tiếp tục vận chuyển lên Định Hải Thần Châu. Dung hợp sau, 24 viên Định Hải Thần Châu uy lực sâu hơn, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời bình thường. Tiểu thế giới lực hiện ra, vô cùng vô tận, phản phất có thể thôn nạp thiên địa vạn vật bình thường. Khủng bố thôn nạp lực bạo trán, chụp lấy từng cổ một hỗn độn linh thủy cuốn ngược lên, rơi vào trong Định Hải Thần Châu. Không lâu lắm, hỗn độn linh thủy liền bị toàn bộ hấp thu, một giọt cũng không có rơi xuống. Dĩ nhiên, lần này Hắc Long không hề cảm thấy Trần Khổ như vậy vơ vét hầu như không còn có gì không ổn. Đổi thành bất kỳ một cái nào đại năng cường giả, cũng sẽ như vậy. Rồi sau đó, với tay, 24 Định Hải Thần Châu trở về. Có hỗn độn linh thủy rót vào trong đó, mỗi một viên Định Hải Châu cũng lộ ra càng thêm thần mang lưu chuyển, thủy thải tôn trào, không nói ra thần dị cảm giác. Hắc hắc, không sai. Cười cảm thán một câu, Trần Khổ đem bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, liền tiếp tục hướng một hướng khác mà đi, dò xét phương trượng tiên đảo nhiều hơn vị trí. Chỗ đi qua, linh thảo chập chờn, tiên ban nở rộ, ngào ngạt ngát hương, thấm vào ruột gan. Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái, cũng không quá nhiều để ý cái này phương trượng tiên đảo trên, những thứ kia linh căn tiên ban loại, bất quá là nhất không đáng giá nhắc tới tồn tại mà thôi. Mà lần này tìm đòi, cũng không có để cho Trần Khổ thất vọng. Một đoạn thời khắc, trước mắt ngoài mấy trăm dặm, một đạo công đức kim quang đột nhiên chợt hiện, không có dấu hiệu nào. Kim quang quan thông thiên địa, thả ra sắc bén tuyệt luân, làm người ta kinh ngạc khí tức. Thấy vậy, trong Trần Khổ tâm đại động, đội vàng chăm chú nhìn lại. Một cái dưới, không khỏi trợn mắt há mồm, ngay cả khóe mắt cũng là không ngừng được hơi co quắp. Đập vào mắt trong, chỉ thấy đó là một thanh dài một thước ngắn cây thước, này toàn thân xưa cũ huyền ảo, quanh mình quấn quanh hồng mông khí, mơ hồ có tử quang lộ ra, mang theo khó mà diễn tả bằng lời đại đạo khí tức. Xích trên khuôn mặt, vô tận phù văn sinh diệt trong lúc. Trọng yếu nhất chính là, trên đó có hai tiên thiên thần văn viết mà thành chữ to. Lượng này, đây hết thảy cũng làm cho Trần Khổ trong nháy mắt nghĩ đến trong truyền thuyết một món vô cùng cường đại, tuyên cổ duy nhất đỉnh cấp đáo vật. Tiên tiên công đức chí bảo, Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Cái này, Lượng Tiên Xích. T. Trần Khổ thật dài địa hít vào khí lạnh, giọng điệu cũng không khỏi có chút run rẩy, chấn động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Hồng Hoang trong thiên địa, công đức linh bảo vốn là ít gặp, cực kỳ chân quý, càng không cần phải nói là công đức chí bảo. Mà cái này Hồng Mông Lượng Tiên Xích, chính là cùng thái thượng trong tay tiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng nổi danh áo vật. Người trước chủ công giết, người sau chủ phòng ngự, nhưng đều là uy lực mạnh mẽ, không thể đo lường, so với bản cổ phiên chờ Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, cái này Hồng Mông Lượng Tiên Xích có công đức gia trì, giết người không dính nhân quả. Ý nào đó mà nói, so với thí thần thường, còn phải thần dị. Vô luận như thế nào, đây đều là một món tuyệt đối đỉnh cấp chí bảo. Cực lớn rung động dưới, Trần Khổ trong lúc nhất thời kinh ngạc thất thần, có chút không phản ứng kịp. Mà phía sau hắn, Hắc Long cũng nhìn thấy một màn này. Người sau khiếp sợ đến tột cùng, con người chợt co lại. Trong mấy mắt, hắn to lớn hai tròng mắt trong, bạo trán ra một tia tàn nhẫn lệ mang. Tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp cướp món chí bảo này. Không sai. Đối mặt với Hồng Mông Lượng Tiên Xích, Hắc Long cũng áp chế hoàn toàn không được trong lòng cực lớn tham nghiệm, huyết mạch chỗ sâu ngang ngược xảy ra, để cho ánh mắt của hắn âm trầm không dứt, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng mới vừa sinh ra ý niệm như vậy, Hắc Long trong lòng lại là một loại cực lớn rung động nổi lên, để cho hắn cả người run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắc Long đột nhiên phản ứng kịp, mình đã hướng thiên đạo thể, không thể làm trái. Nếu là dám đột nhiên ra tay, sợ rằng không đợi Trần Khổ có phản ứng, thiên đạo cắn trả liền đã giáng lâm. Nhất thời, Hắc Long đầy mặt đưa đám cùng mất mát, nhưng cũng không còn dám đối Hồng Mông Lượng Thiên Xích sinh ra cái gì lòng mơ ước. Đang ở trong lòng hắn ý niệm cuộn trào lúc, bên kia, Trần Khổ không chút do dự, không gian pháp tắc tràn vào hai chân, trong Trần Khổ tâm ý niệm động một cái. Thần tốc thông, một bước dưới, bước nhảy không gian, hắn lúc này hướng Hồng Mông Lượng Thiên Xích mà đi. Vậy mà, Trần Khổ tốc độ dù nhanh, nhưng cơ hồ là cùng lúc đó, nguyên bản lặng lặng treo ở trong hư không Hồng Mông Lượng Thiên Xích, lúc này cũng đột nhiên thần mang chợt lóe, hướng xa xa trốn đi. Thấy vậy, Trần Khổ nhất thời đầy mặt ngạc nhiên, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 97, Tiên Đỉnh nửa đường tuôn ra, Hắc Long, lần này thật chương 97, Tiên Đỉnh nửa đường tuôn ra, Hắc Long, lần này thật Hồng Mông Lượng Thiên Xích tốc độ nhanh, để cho Trần Khổ cũng vì đó sửng sốt một chút. Phải biết, hắn bây giờ nắm giữ có không gian pháp tắc, ra chỉ ở hai chân trên, lại thêm thần tốc thông. Thi triển mà ra, so với phi thân bảy dấu vết, truy tinh trục nguyện trở thần thông, cũng là chỉ mạnh không yếu. Vậy mà, Hồng Mông Lượng Thiên Xích giống như thông linh. Phàm là Trần Khổ khí tức hơi chút đến gần, sẽ gặp phát động này bay vút hư không, lúc này cách xa. A, khổ a. Bây giờ linh bảo, so với ta chờ tu sĩ đều muốn tinh minh sao? Phản ứng kịp, Trần Khổ không nhịn được cảm thán một tiếng. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, Hồng Mông Lượng Thiên Xích dù sao cũng là tiền tiên công đức chí bảo, phẩm cấp quá cao. Thậm chí có thể nói, vượt qua hắn nắm trong tay hết thể linh bảo, có thể như vậy không tầm thường, cũng là hợp tình lý. Như Lai thần trưởng, ý niệm trong lòng động một cái, Trần Khổ trực tiếp thi triển ra môn thần thông này đại thuật. Pháp tác cự trưởng trong nháy mắt thành hình, trùng trùng điệp điệp hướng Hồng Mông Lượng Thiên Xích trấn áp xuống. Một màn này, để cho một bên Hắc Long cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới, kinh hãi không thôi. Đối một chiêu này uy lực, hắn nhưng là thấm sâu trong người. Vậy mà, Như Lai thần trưởng ngang nhiên rơi xuống. Đang ở này lúc sắp đến gần Hồng Mông Lượng Thiên Xích lúc, nhưng thấy người sau đột nhiên bạo trán ra một đạo nóng cháy thần mang, ấn chiếu chư thiên. Thần mang chợt lóe, uy lực quần quần khoáy động mà ra, cuốn ngược cao thiên. Đang ở Trần Khổ cùng Hắc Long nhìn chăm chú dưới, vậy mà cứng rắn xé toạc ra một đạo vết nứt không gian. Rồi sau đó, Hồng Mông Lượng Thiên Xích lại là bắn mạnh mà ra. Mượn kia một đạo vết nứt không gian, một lần nữa tránh thoát Như Lai thần trưởng trấn áp. Trần Khổ không nói, lớn không nói. Cái này Hồng Mông Lượng Tiên Xích, đơn giản chân trượt được giống như cá trạch bình thường, để cho người căn bản không bắt được. Phải biết, trước đó, liền xem như đối phó chuẩn thánh cấp đường đại năng cự phách, cũng không có như vậy hóc búa thời điểm. Trần Khổ không khỏi sắc mặt một sụp, định mở miệng nói, "Lượng Tiên Xích, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên. Hôm nay bị bần đạo phát hiện, cũng là thiên số gây ra. không cần thiết lại muốn dây rủa, mau rơi vào bần đạo trong tay mới là. Nghe Trần Cổ vậy, Hắc Long không khỏi tức cười. Cứ thật, người cân linh bảo nói chuyện, nó có thể nghe hiểu được mới lạ. Phải biết, Hồng Mông Lượng Thiên Xích chẳng qua là nhìn như thông linh nhưng lại không thể nào chân chính sản sinh ra tự mình ý thức. Dưới mắt sở dĩ như vậy bỏ trốn, chính là bởi vì thiên số nhất định, Hồng Mông Lượng Thiên Xích không nên thuộc về Trần Cổ toàn bộ mới lạ. Tiểu tử ngươi, cũng là thật có thể nói ra được. Bất quá nghĩ lại, Hắc Long cũng là thoải mái. Ai bảo nhà mình chủ nhân ra mặt dày đâu? Đối với hắn mà nói, cái gì thiên số không thiên số, căn bản không trọng yếu. Chỉ cần bị hắn thấy được, đó chính là cùng Tây Phương hữu duyên. Bất quá tùy theo, Hắc Long cũng chú ý tới, Trần Cổ nhìn như lại đại không ngừng giống như hết cách bình thường. Vậy mà, lúc này hai tay hắn vác tại sau lưng, trong lòng bàn tay, một phương như có như không trang nghiêm tịnh thổ, tựa hồ lại ở từ từ thành hình. Trường Trung Phật Quốc. Hắc Long chấn động trong lòng. Trước đó, một chiêu này thế nhưng là để cho hắn chịu nhiều đau khổ, thậm chí không tiếp tự đốt máu tươi, mới cuối cùng thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Hắc Long càng là sạm mặt lại. Không biết xấu hổ a. Quá không biết xấu hổ. Đối phó một món linh bảo, đều muốn như vậy che trời qua biển. Đùa bỡn tâm cơ. Hắc Long không nhịn được liên tiếp rủa thầm, đồng thời cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân cảnh tượng, muốn nhìn một chút Trần Khổ rốt cuộc có thể hay không bắt lại món này công đức chí bảo. Vậy mà, lần này không đợi Trần Khổ thần thông lần nữa thành hình, đang ở hắn đầy mặt buồn lo, một lòng nghĩ như thế nào bắt lại Hồng Mông Lượng Thiên Xích lúc, không có dấu hiệu nào, dị biến nảy sinh. Ùng ùng. Chỉ nghe một trận thiên âm nổ vang, đinh hai nhức óc. Trần Khổ cùng Hắc Long đều là đột nhiên cả kinh. Diễn hóa đến một nửa trưởng trung Phật quốc đại thần thông, vì vậy tiêu tán, Trần Khổ vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hai người bọn họ lúc trước bước lên phương trượng tiên đảo vị trí, không gian trận pháp bị lần nữa xé toạc, hiện lộ ra một phương cửa vào khổng lồ. Mấy thân ảnh từ trong đó chân đạp hư không mà tới. Thấy cảnh này, Trần Cổ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đây là lại có khách không mời mà đến tới trước. Bên kia, không cần nói nhiều, lúc này phá giải trận pháp, tiến vào phương trượng tiên đảo, tự nhiên chính là Tiên Đỉnh Vân Trung Quân chờ ngũ đại chuẩn thánh cường giả. Vừa mới bước lên tiên đảo, mọi người nhất thời đều là sắc mặt động một cái, kinh tiếc đan sen. Cái này, ha ha, quả nhiên lại là một tòa hải ngoại tiên đảo. Hoàng Tuyên đạo nhân kinh ngạc không hiểu, lại đầy mặt vẻ mừng rỡ như điên. Một bên, Vân Trung Quân, Bích Lạc cùng với Tam Cảnh đạo nhân chờ, đồng dạng cũng là kích động và phấn. Phương Trượng Tiên Đảo, không nghĩ tới lại là phương này động thiên phúc địa. T. Rất là linh khí nồng nặc, so với Bồng Lai đảo, cũng phải không hoàng nhiều để cho. Ha ha, diệu thay, lần này bọn ta phát. Đám người mồm năm miệng 10, đều không ngoại lệ, kích động trong lòng đều có thể bị lộ rõ trên mặt. Mặc dù trước đó kia vô biên vô hạn hỗn độn linh thủy đã bị Trần Khổ toàn bộ lấy đi, nhưng cả tòa tiên đảo trên tràn ngập ngút trời linh khí, cùng với vô tận tiên quang thủy thải bay lên đan vào cảnh tượng, vẫn vậy xưng được là huyền diệu tuyệt luân, khó mà diễn tả bằng lời. Đám người vì thế mà thán phục, trong lòng nhấc lên cực lớn sóng lớn. Mà làm thủ Vân Trung Quân, càng là ánh mắt sắc bén đảo mắt một cái phương trượng tiên đảo. Đỉnh cấp, phương này bảo địa, có thể nói đỉnh cấp. Ha ha, nếu không thuộc về ta tiên đỉnh toàn bộ, lại có gì người có tư cách chiếm cứ? Vân Trung Quân ngạo nghễ bên nghễ, ngang nhiên bá đạo. Trong lời nói, đã là một bộ nhất định phải bắt lại phương trượng tiên đảo tư thế. Phải biết, Đồng Lai tiên đảo mặc dù đều là hải ngoại tam tiên đảo một trong, thậm chí có thể nói là trong đó đứng đầu. Nhưng làm sao Tiên Đình bây giờ cũng xưng được là thế lực khổng lồ, cường giả đông đảo. Vô số sinh linh tổng hợp Đồng Lai tiên đảo trên, cũng khiến cho linh khí tiêu hao quá lớn, đã không còn bàn sơ nhất như vậy cường thịnh cảnh tượng. Còn nếu là có thể đem cái này phương trượng tiên đảo lại làm của riêng, thứ nhất có thể lớn mạnh Tiên Đình phạm vi thế lực, thứ hai còn có thể bổ sung trong Tiên Đình linh khí, phúc vận vân vân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, quan trọng hơn chính là Tiên Đình đám người mặc dù là đi theo Trần Khổ mà tới, nhưng bọn họ suy nghĩ, bên mình thế nhưng là có 5 vị chuẩn thánh đại năng ở chỗ này. Xem xét lại Trần Khổ, ngay cả là thu phục Hắc Long, cũng bất quá 2 tôn chuẩn thánh cấp đường sức chiến đấu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, Đông Vương công mấy người cũng đã ở tới trước trên đường. Bắt lại cái này phương trượng tiên đảo, bất quá là đưa tay là xong. Đang ở Tiên Đình đám người rối rít thán phục, nghị luận không nghỉ lúc. Tắt. Đột nhiên giữa, một đạo ác liệt tiếng xé gió vang dội, lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chăm chú nhìn lại, Vân Trung Quân bọn người là trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, con người chợt co lại. Đó là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Trời ơi, tiên tiên công đức chí bảo, cái này trong truyền thuyết náo vật, lại đăng cái này phương trượng tiên đảo bên trên. Bọn ta vừa mới lên đảo, liền có như thế chí bảo như thế, thật là trời phù hộ ta tiên đỉnh một mạch a. Không sai không sai, tiên đỉnh tiên mệnh sở quy, không ai bằng. Giờ khắc này, đám người hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu cấp bậc đại năng cự phách, tự nhiên cũng biết rõ liên quan tới Hồng Mông Lượng Tiên Xích tin đồn. Vì vậy, thứ nhất thời gian liền nhận ra món bảo vật này, kích động bản phần, mừng như điên tôn trào, khó có thể tự kiềm chế. Chẳng qua là Vân Trung Quân đám người cũng chưa phát hiện. Lúc này, bên kia Trần Khổ cùng Hắc Long đã sớm là sạm mặt lại. Ô, lần này là thật khổ. Không đợi Trần Khổ mở miệng, Hắc Long đều đã trước tiên than nhẹ một tiếng, nói như thế. Nghe vậy, Trần Khổ sắc mặt nặng nề gật gật đầu, rất đồng ý xui xẻo. Quá xui xẻo. Chương 98, linh bức lên tay, đạo khổ tiếng khiếp người tâm. Chương 98, linh bức lên tay, đạo khổ tiếng khiếp người tâm. Trần Cổ sắc mặt tâm trầm, mục quang lãnh lệ mà nhìn xem Vân Trung Quân đám người. Khó chịu a, tiên đình người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn cao mày trầm tư. Ban đầu ở Đông Vương Công sau lưng, hắn đã từng ra mắt Vân Trung Quân, hoàn toàn nhóm cường giả. Vì vậy, một cái liền nhận ra đối phương chính là tiên đình người. Bản thân mới vừa tìm được phương trượng tiên đạo, tiên đình người theo sát mà tới, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Cứ như vậy, thế cuộc sợ là càng thêm phức tạp, càng thêm phiền toái. Đã hóa thành hình người hắc long, thì trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, chẳng lẽ là lúc trước phá giải trận pháp động tĩnh quá lớn, đưa đến tiên đình chú ý. Hiển nhiên, hắc long cũng không cho là đây chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nhưng hai người nghi ngờ, dưới mắt tự nhiên không cách nào cởi ra. Phục hồi tinh thần lại, Trần Cổ cũng biết, dưới mắt cũng không phải là xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Bất kể, hay là trước nhận lấy linh bảo mới là trọng yếu nhất. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa ngang nhiên ra tay, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí mơ hồ đã có Phật tổ pháp tướng hiện hiện ra, một phương chống trời cự trưởng tiếp tục hướng Hồng Mông Lượng Thiên Xích ép xuống. Chẳng qua là, làm sao Hồng Mông Lượng Thiên Xích vẫn vậy bén nhạy? Trong chớp mắt, lại là một trận bước nhảy không gian, biến mất ở Trần Cổ trước mặt, ngược lại trốn ra 100 dặm xa. Mà một màn này cũng rốt cuộc đưa đến đối diện Vân Trung Quân đám người chú ý thấy được Trần Khổ ra tay, tiên đình mấy người lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Là, dưới mắt còn có Trần Khổ đối thủ này ở chỗ này đâu? Vân Trung Quân kinh hãi, tung người nhảy một cái, hiện hóa trên trời cao, trực tiếp mở miệng nói, dừng tay. Bảo vật này cùng ta tiên đình hữu duyên, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng nhanh chân đến trước. Vân Trung Quân dứt tiếng, Trần Khổ nhất thời sửng sốt một chút. Cái này, không phải ta Từ Nhi sao? Hắn mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Trung Quân, không nhịn được cả giận nói, liền bần đạo lời kịch cũng cướp. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trần Cổ bất thình lình đổ ập xuống một tiếng tức giận mắng, cũng để cho Vân Trung Quân thân hình dừng lại, ngay sau đó sắc mặt biến được cực kỳ cổ quái. Lại có người mắng bản thân không biết xấu hổ. Hơn nữa, nói thế hay là từ Trần Cổ cái này nhất không biết xấu hổ tiểu tử trong miệng nói ra. Nhất không biết xấu hổ chính là tiểu tử ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến người khác. Cho dù tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cũng là có thể nói kéo căng. Vân Trung Quân khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nhưng hắn vô tình cùng Trần Cổ làm gì miệng lưỡi chi tranh. Hơi né người, nhìn về phía Bích Lạc, Hoàng Tuyền nhóm cứng giả, Vân Trung Quân trầm giọng nói, bọn ngươi lại đi ngăn trở kia Trần Khổ hai người. Bổn tọa ra tay, cướp đoạt Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Không thể không nói, Vân Trung Quân cũng xưng được là cực kỳ quả quyết lưu loát. Lúc trước Hồng Mông Lượng Tiên Xích tự đi bay đi một màn, hắn cũng chính mắt thấy, biết được như thế báo vật, không giống với tầm thường linh bảo. Cũng không phải là chỉ cần trấn áp Trần Khổ cùng Hắc Long, là có thể thuận lý thành chương đem Lượng Tiên Xích cầm vào tay. Vì vậy, tiên đỉnh đám người phân mà thôi, mới là sáng suốt nhất. Quan trọng hơn chính là, tiên đỉnh trong mấy người, lại lấy Vân Trung Quân thực lực cường đại nhất, đi trước thu phục Hồng Mông Lượng Tiên Xích, cũng là lẽ đương nhiên. Nghe nói thế, Bích Lạc, Hoàng Tuyền đám người không chút do dự gật gật đầu. Ngay sau đó, ngũ đại chuẩn thánh thân hình phân tán ra tới, Bích Lạc, Hoàng Tuyền đám người hướng Trần Khổ cùng Hắc Long vị trí hiện thời xuống lại mà đi. Về phần Hoàng Tuyền đạo nhân, thì cũng không thèm nhìn tới Trần Khổ, xoay người hướng Hồng Mông Lượng Thiên Xích bay đi. Xem Vân Trung Quân ra tay, tranh đoạt Hồng Mông Lượng Thiên Xích cảnh tượng, Trần Khổ thật không có quá lớn vẻ lo âu. Hắn biết rõ cái này công đức chí bảo uy lực, bằng Vân Trung Quân thực lực, mong muốn nhất cử bắt lại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là không nhịn được nói liên tục khổ. Ai? Khổ a. Rõ ràng là bần đạo phát hiện cơ duyên, vẫn còn cũng bị người mơ ước, không có thiên lý. Trong lúc nói chuyện, Trần Cổ ánh mắt cũng đã rơi vào kẻ đến không thiện, mặt lộ cười lạnh Bích Lạc, Hoàng Tuyền đám người trên người. Ngoài dự liệu, Bích Lạc, Hoàng Tuyền đám người cũng không có vừa lên tới liền ra tay. Mấy người trước đó đã từng âm thầm ngắm nhìn, thấy qua Trần Cổ các loại cực phẩm tiên tiên linh bảo mang bên người, thủ đoạn vô cùng vô tận cảnh tượng. Vì vậy, không khỏi có chút kiêng kỵ. Đối phó tiểu tử này, một cái sơ sẩy, hoặc giả cũng sẽ bị hắn âm. Sắc mặt biến huyễn chốc lát, Bích Lạc đạo nhân trước tiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi tu hành muộn, lại có thể đạt tới bây giờ như vậy cảnh giới, thật cũng không bình thường. Sao không gia nhập bọn ta trong tiên đình, tất nhiên có thể được đế quân coi trọng. Như vậy, cũng tránh cho ở đó Tây Phương chịu khổ." Bích Lạc đạo nhân mở miệng, chợt bắt đầu khuyên Trần Khổ quy thuận. Một bên, Hoàng Tuyền đạo nhân cũng giống vậy mở miệng phụ hòa nói, chính là, phải biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kia Hồng Mông Lượng Tiên Xích, thậm chí còn chỗ ngồi này thế nào, nên thuộc về ta tiên đình toàn bộ. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, tất nhiên cần phải không thường thất, chịu nhiều đau khổ. So sánh với Bích Lạc, Hoàng Tuyền lời nói, liền lộ ra rất là cường thế. Lời vừa nói ra, không đợi Trần Khổ mở miệng, một bên Hắc Long chính là ánh mắt lấm liệt, trong cơ thể pháp lực không tự chủ được quần quần vận chuyển lên. Hắc Long chỉnh cố thân thể, cũng triển lộ ra một loại cảnh giác, phòng bị tư thế. Đường đường Long tộc cường giả đỉnh cao, há có thể dung tiên đình người trước mặt mình khoác lác cầu tả. Dù là thân là bất cưới, nhưng Hắc Long ngạo khí, cũng không có bị vì vậy ma diệt. Hơn nữa, Hắc Long chuyện đương nhiên cho là, Trần Khổ mặc dù vô sỉ nhưng so sánh phản bội sư môn, đầu quân tiên đình loại chuyện như vậy, cũng tất nhiên là làm không được. Hoặc là nói, đổi thành bất kỳ một cái nào có chút cốt khí tu sĩ, cũng không thể làm ra như vậy bị chúng sinh khinh bị chuyện. Sau đó, hoặc giả một lời không hợp giữa, sẽ phải nhấc lên đại chiến. Mà Hắc Long đã hướng tiên đạo thể, đương nhiên phải cùng Trần Khổ cùng tiến lùi. Nào biết, đang ở Hắc Long gần như làm xong đại chiến chuẩn bị lúc. Một bên, Trần Khổ cuối cùng mở miệng. Ai u, khổ a, khổ a. Các vị tiền bối cũng biết ta Tây Phương cằn cỗi, thật sự là quá nghèo. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được nơi đây cơ duyên, bần đạo một lòng mong muốn dùng này tạo phúc Tây Phương sinh linh. Mong rằng các vị tiên đình tiền bối tốt bụng một lần, đáng thương ta Tây Phương sinh linh đi. Huống chi, chư vị đều là trong Tử Tiêu cung 3.000 khách một trong tiên thiên đại năng, nhường một chút bần đạo cái này văn bối, ngày sau cũng tất nhiên có thể mỹ danh chuyển thiên hạ, bọn ta Tây Phương sinh linh vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, Hắc Long nhất thời cũng mặt một bức. Không phải, người chơi như vậy, bổn tọa thân là bậc cưới, cũng làm xong tử chiến chuẩn bị, ngươi thân là chủ nhân, lại trước tiên nhận sợ. Như người ta thường nói bọn thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ sao trước hàng? Đường Đường Tây Phương tiếp dẫn đệ tử dưới tay, lại mở miệng một tiếng tiền bối kính xưng tiên đình người. Thậm chí, trong giọng nói cũng không có chút nào đối đầu gay gắt ý, ngược lại là một bộ khẩn cầu tiên đình nhường cho tư thế. Cốt khí đâu? Uy nghiêm đâu? Mất mặt, quá mất mặt. Hắc Long lấy tay nâng trán, đầy mặt không nói. Đi theo một cái như vậy chủ nhân, chính mình cũng có chút không mặt mũi thấy người. Mà đối diện, Bích Lạc mấy người cũng là sửng sốt một chút, cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ tưởng tượng ra các loại trần khổ phản ứng, nhưng vẫn là không nghĩ tới, người sau vậy mà như vậy co được giãn được. Đây là một chút mặt cũng không cần. Vừa lên tới liền liên tục đạo khổ, linh bức lên tay, thế nào phòng? Cũng chính bởi vì mấy người không có chút nào phòng bị, trần khổ lời nói, một chữ không sót rơi vào mấy người trong tai. Bất chi bất giác, tiên đình mấy người nét mặt, vậy mà từ từ hòa hoãn mấy phần, không khỏi động lòng chắc ẩn. Ấn trần khổ đã nói, Tây Phương sinh linh đây cũng quá đáng thương. Chẳng lẽ, thật là bọn ta làm quá mức sao? Chương 99, suối dục vô cực lão tổ. Bích Lạc Hoàng Tuyển ra tay. Chương 99, suối dục vô cực lão tổ. Bích Lạc Hoàng Tuyển ra tay. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Chân khổ lại nhảy không ngừng, đạo khổ không ngừng bên hai. Đối diện, tiên đỉnh tứ đại cường giả, cũng là sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong mắt cũng từ từ toát ra chút vẻ không đành lòng. Một bên, Hắc Long nhìn trận mắt há mồm. Cử thật. Ta con mẹ nó gọi thẳng cử thật. Đây chính là miệng pháo uy lực sao? Không uổng chút nào khí lực, trực tiếp thuyết phục tiên đỉnh cường giả. Ngay sau đó, Hắc Long cũng hiểu được, Trần Khổ cái này tất nhiên là tu hành cái gì không ai biết đến quỷ dị pháp môn. Trong lời nói, có không hiểu đạo vận phát ra, có thể ảnh hưởng linh thính giả tâm trí. Trước đó, Hắc Long bản thân cũng suýt nữa bị phương pháp này ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng hiểu Trần Khổ dụng ý có thể đạo khổ giải quyết chuyện, tuyệt không ra tay. Chẳng qua là, đang ở Hắc Long trong lòng suy từ lúc. Bên kia, Bích Lạc đạo nhân đột nhiên sắc mặt động một cái, trong mắt thương xót chi sắc không còn sót lại gì. Thay vào đó, chính là lau một cái làm người chấn động cả hồn phách căm căm hàn mang. Không đúng. Chư vị đừng đội nghe tiểu tử này yêu ngôn hoặc chúng. Thử, người này cực kỳ cổ quái. Bích Lạc đạo nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, hiển nhiên là đã giật mình tỉnh lại, nhận ra được trong đó chỗ quái dị. Lời vừa nói ra, Hoàng Tuyền đạo nhân, Tam Cảnh đạo nhân cũng nhất thời thức tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Trần Khổ, trong mắt có lửa giận bay lên. Ba người cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Đã tê dần. Nghĩ nhóm người mình cũng là đường đường chuẩn thánh cường giả, càng là chém mất hai thi tồn tại. Lúc trước ở Trần Khổ mấy lời nói dưới, vậy mà suýt nữa mất đi bản thân nguyên bản thần trí. Âm. Tiểu tử này thái âm. Cùng hắn giao thiệp với, không biết lúc nào liền đã trúng kế của hắn. Đáng chết, hay cho một tâm hiểm, vô sỉ tiểu tử. Lại dám như thế tính toán bọn ta. Hoàng Tuyên quát lạnh, tức giận không dứt. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt hơi chậm lại. Cuối cùng là thất bại sao? Ngay cả một bên Hắc Long, cũng là vẻ mặt trầm xuống, lần nữa làm xong đại chiến chuẩn bị. Nào biết, không đợi Trần Khổ mở miệng. Tiên đình một phương, còn lại vô cực lão tổ, lúc này lại nhìn về phía Hoàng Tuyên đám người, mở miệng nói, các vị đạo hữu, bổn tọa cảm thấy. Trần Khổ tiểu hữu nói có lý a. Tây Phương nếu như vậy càng cối, bọn ta nên có thương xót tim. Húng chi, nơi này cơ duyên muốn là Trần Khổ tiểu hữu phát hiện ra trước, bọn ta như vậy. Có hay không có chút lấy nhiều khi ít. Ngoài dự liệu, vô cực lao tổ mở miệng, lại là hướng Trần Khổ nói chuyện. Lời vừa nói ra, Bích Lạc Hoàng Tuyển đám ba người, nhất thời đẩy mặt một bước. Trần Khổ cùng Hắc Long hai người, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó, Trần Khổ liền trong lòng bừng tỉnh, không nhịn được cười thầm. Xem ra bách khổ chân kinh uy lực, hay là đủ mà. Tiên đỉnh trong mấy người, Hoàng Tuyển, Bích Lạc, Tam Cảnh đạo nhân, đều là đã chém mất hai thi. Ngược lại, vô cực lao tổ chính là chỉ chém mất một thi, chính là một thi chuẩn thánh. Thực lực không kịp Bích Lạc Hoàng Tuyển đám người, vì vậy tự nhiên không cách nào ngăn cản bách khổ chân kinh hiệu quả. Hơn nữa, nói chuyện lúc, vô cực lao tổ có thể nói là mặt chăm chú, vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên là hoàn toàn bị Trần Khổ thuyết phục. Hắc hắc, không sai. Cho dù chỉ có thể nói động một người trong đó, cũng là không nhỏ thu hoạch. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, lại nói Bích Lạc Hoàng Tuyển đám người. Ba người nghe vô cực lao tổ vậy, trực tiếp kinh hãi. Người. Hoàng Tuyển đạo nhân sạm mặt lại nhìn về phía vô cực lao tổ, nhất thời lại có chút cứng họng. Nếu không phải lúc trước đích thân cảm nhận được Trần Khổ trong giọng nói đầu độc năng lực, hắn sợ là đều muốn hoài nghi vô cực lao tổ có phản bội tiên đình tim. Một bên, Tam Cảnh đạo nhân mặt trầm như nước, quát lạnh một tiếng. Vô cực lao tổ, mau tỉnh hồn lại. Quên rồi, bọn ta chính là tiên đình người, phụ Đông Hoa Đế quân chi mệnh làm việc. Há có thể bị người này vài ba lời, liền mất đi tự thân lập trường. Tam Cảnh đạo nhân chữ câu, cũng như đại đạo luân âm hưởng triệt, cố gắng dùng cái này đánh thức vô cực lao tổ. Nhưng lúc này, Trần Khổ cũng đã kịp phản ứng. Nếu vô cực lao tổ đã mắc lửa, dưới mắt không nhân cơ hội, chờ đến khi nào? Trần Khổ lúc này tiếp tục mở miệng nói, khổ a, thật là quá khổ. Vô cực tiền bối, ngươi đã vì tiên thiên đại năng, lại càng không nên làm ra như vậy ý thế hiếp người chuyện mới đúng. Vạn bối mất mát rơi nơi này cơ duyên, ta Tây Phương bao nhiêu sinh linh đem vạn kiếp bất phục, khó hơn nữa trọng trấn ngày xưa khí vận a. Chẳng lẽ tiền bối nhẫn tâm nhìn ta Tây Phương như vậy cằn cỗi, chúng sinh khổ sở dễ dụa sao? Trần Khổ giọng điệu càng thêm bi sảng, thê lương. Lúc trước vẫn chỉ là phạm vi công kích, mà lúc này ánh mắt của hắn thật chặt phong tỏa ở vô cực lao tổ trên thân, thay vì mắt nhìn mắt, có thể nói là tinh chuẩn đặc kích. Từng chữ từng câu, phản phất cũng có thể làm cho người cảm giác được Tây Phương là bực nào đau khổ, lại là bực nào cần cái này phương trượng đảo bên trên cơ duyên. Quả nhiên, kể từ đó, vô cực lao tổ càng là bị xúc động mạnh. Ở Trần Khổ lời nói dưới, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Không sai, thân là tu sĩ, há có thể ỷ thế hiếp người. Huống chi, Trần Cổ tiểu hữu thân là văn bối, đều có như vậy bi thiên mẫn nhân ý. Bọn ta tiên thiên đại năng, sống ngủ vô tận năm tháng, càng nên có này giác ngộ mới là. Sắc mặt chăm chú, rất đồng ý. Vô Cực lao tổ ánh mắt đều đã triển lộ ra chút trống rỗng, bị Trần Khổ đạo khổ tiếng ảnh hưởng, không sao thoát khỏi. Mà ngôn ngữ trong đều có một loại đối với Trần Khổ tán thưởng. Lời này vừa nói ra, chung quanh Bích Lạc Hoàng Tuyển đám ba người càng thêm một bước rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Cái này con mẹ nó, cái gì cũng không làm đâu, bên mình trước bị xúi dục một vị chuẩn thánh đại năng. Đây cũng há là một câu nghịch thiên có thể nói tận. Vô Cực, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì? Hừ, tiểu tử này rõ ràng chính là lấy yêu ngôn đầu độc ngươi. Như thế thời khắc, há có thể có như vậy lòng dạ đàn bà. Hoàng Tuyền lời nói càng thêm không khách khí, không còn lấy đạo hữu tương xứng, thậm chí trực tiếp giận dữ mắng mỏ Vô Cực lão tổ vì lòng dạ đàn bà. Vì chính là đánh thức Vô Cực lão tổ đạo tâm, khiến cho biết nên làm cái gì. Vậy mà, Vô Cực lão tổ có thể nói nhập đạo đã sâu. Lần này, không đợi Trần Khổ mở miệng nữa, hắn liền trực tiếp bắt đầu phản bác lên Hoàng Tuyền đạo nhân đến rồi. Hoàng Tuyền đạo hữu, lời ấy sai rồi. Trần Khổ tiểu hữu nói, rõ ràng là chữ chữ có lý, làm sao có thể nói là yêu ngôn. Huống chi Phương Trượng Tiên đạo vốn là Trần Khổ tiểu hữu chỗ tìm. Chuyện hôm nay là thật là chúng ta tiên đỉnh quá mức bá đạo. Vô Cực lao tổ đáp lại, để cho Hoàng Tuyền ba người trố mắt nhìn nhau, gần như muốn chọc giận điên rồi. Không nói, lớn không nói. Vậy mà, một bên Trần Cổ lại càng thêm hài lòng. Không sai không sai. Vô Cực lao tổ đây là cũng bắt đầu suy nghĩ lại bên mình lỗi lầm a, cái này bách khổ chân kinh uy lực, xem ra một thi chuẩn thánh là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà Hắc Long càng là đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Đại chiến chưa bùng nổ, tiên đỉnh mấy người giữa đều đã nội chiến, cái vã không nghỉ. Thử hỏi giữa thiên địa, trừ nhà mình chủ nhân Trần Cổ ra, còn có ai có thể nắm giữ như vậy kinh thế hai tụt miệng phá uy năng? Một màn này thật là đổi mới Hắc Long nhận biết. Đang lúc bọn họ hai người âm thầm cao hứng, thán phục lúc bên kia xem Vô Cực lao tổ hùng hồn mà đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Bích Lạc Hoàng Tuyền cho mày bất đắc dĩ cực kỳ. Cuối cùng Hoàng Tuyền đạo nhân tràn đầy không nhịn được mở miệng nói, im miệng. Hừ, Vô Cực lao tổ đã bị người này đầu độc, không cần nghe nữa hắn nói. Ra tay. Quát lạnh một tiếng, Vô Cực lao tổ nhập đạo càng sâu, Hoàng Tuyền càng phát ra khẳng định, chuyện này tất nhiên cùng Trần Khổ thoát không khỏi liên quan. Rồi sau đó, hắn cùng với Bích Lạc nhìn thẳng vào mắt một cái. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người trực tiếp ngang nhiên ra tay. Chương 100, đánh nhau liền đánh nhau, ngươi tít tít cái không xong tính chuyện gì xảy ra. Chương 100, đánh nhau liền đánh nhau, ngươi tít tít cái không xong tính chuyện gì xảy ra. Bích Lạc Hoàng Tuyền, hai người tu chi đạo mặc dù bất đồng, lại có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Trong lúc nhất thời, quanh mình thần mang đầy trời, tiên quang kích động, làm người chấn động cả hồn phách. Cuồn cuộn khí cơ hướng Trần Khổ của tới. Thấy vậy, Trần Khổ sạm mặt lại. Lại tới đánh lén. Cái này tiên đình đám người thật đúng là cùng ban đầu Kim Tiềm lão tổ, có thể nói cá mẹ một lứa a hử, không nói võ đức. Trần Cổ thấp giọng hừ nhẹ một câu. Bất quá, nếu là nhìn kỹ vậy, trong mắt hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng vẻ bối rối. Phải biết, Trần Cổ bây giờ đã tu hành ra pháp thân, báo thân, mà Hắc Long thực lực, đồng dạng cũng là tương đương với hai thi chuẩn thánh. Hơn nữa Trần Cổ tu hành chính là Hỗn Nguyên chi đạo, vốn là so cùng cảnh giới chuẩn thánh càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên không chút nào hư. Hắn đột nhiên tung người nhảy lên, một thân khí huyết sôi trào, cuốn ngược cao thiên, như sông lớn hạo đãng bình thường, hùng hồn tráng quát. Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người một kích, rơi vào Trần Khổ trên thân. Nhưng trong dự đoán người sau hoàng hốt bại lui một màn, cũng không có xuất hiện. Ngược lại, chỉ thấy vô tận Phật quang hòa hợp mà ra, rạng rỡ chói mắt, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Như vậy khí cơ dưới, Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người thế công, bị thẳng cuốn ngược trở về, làm vỡ nát vô tận hư không. T. Người này thật là mạnh thân sắc lực. Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người hơi hít sâu một hơi, không nhịn được thấp giọng kêu lên. Theo Trần Khổ tu vi tinh tiến không ít, dung hợp nhập Hỗn Nguyên chân kinh cựu chuyển huyền công, cũng là phát huy ra càng thêm hiệu quả kinh người. Tay không đối cứng tiên thiên linh bảo, lấy thân sắc lực cương chuẩn thánh thế công cũng không thành vấn đề. Cường hãn như vậy vô cùng thân sắc, đám người cũng chỉ là từng ở vu tộc, thậm chí còn tổ vu trên thân biết qua, cũng liền chẳng trách Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người sẽ như thế khiếp sợ, khó có thể tin. Mà đang ở lúc này, Trần Cổ lại một lần nữa lên tiếng. Ai? Khổ a, các vị tiền bối, bần đạo thật không muốn cùng các ngươi giao thủ. Hiền hòa thân thiện không tốt sao? Làm sao lớn như vậy đánh võ đâu? Trần Cổ dù khí cơ khiếp người, nhưng lúc này vẫn là mặt bất đắc dĩ, mày ủ mặt đê vẻ mặt. Nghe nói thế, Bích Lạc Hoàng Tuyền càng là hai hàng lông mày dựng thẳng, giận không kềm được. Bây giờ nghe được Trần Khổ đạo khổ tiếng, có thể nói để bọn họ chán ghét không dứt. Lại nghĩ tới bên mình Vô Cực lão tổ, đều bị tiểu tử này xúi dục càng là giận dữ. Hừ, tiểu tử, đừng vội nói nhảm. Bọn ta đạo tâm kiên định, sao lại bị ngươi như vậy yêu ngôn đầu độc? Bích Lạc quát lạnh, giận dữ mắng mỏ Trần Khổ. Nói thế đã có đối Trần Khổ chán ghét cảm giác, đồng thời cũng càng giống như là quát hỏi đạo tâm của mình, để tránh lại nhân Trần Khổ lời nói mà phân tâm. Lời còn chưa dứt, hai người lại là diễn hóa thần thông đại thuật, hướng Trần Khổ công sát mà tới. Thấy vậy, Trần Khổ ánh mắt run lên, lệ mang bạo chán. Khó làm a. Xem ra cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người, thân là hai thi chuẩn thánh cường giả, quả thật có thể ngăn cản bách khổ chân kinh uy năng. Hơn nữa hai người đã sinh lòng đề phòng cảm giác, thì càng là khó có thể có hiệu quả. Đã như vậy, nói nhiều vô ích, chỉ có đánh một trận. Mắt thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người một lần nữa đánh tới, Trần Khổ không chút do dự, tâm niệm vừa động, lúc này tế ra lục căn thanh tịnh trúc. Vô tận bạch quang bạo chán mà ra, cuốn qua trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm. Trong lúc nhất thời, Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người cũng không khỏi thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra lau một cái hoảng hốt chi sắc. Cho dù bọn họ đã có phòng bị, nhưng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có thể phong người lục cảm bị năng, vẫn là không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, hai người thần thức cũng xuất hiện một cái chớp mắt ngắc ngứ. Thấy vậy, Trần Khổ cười thầm một tiếng, không chút khách khí. Vung tay lên, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc ứng tiếng mà động, đưa đến hư không trận trận nổ vang. Ngay sau đó, phanh! Một tiếng vang trầm nổ tung, chỉ thấy Hoàng Tuyền đạo nhân thân hình lúc này tung bay đi ra ngoài. Này trên thân hình, một đạo mưa máu bạo trán, chiếu nhuộm hoàn vũ, xúc mục kinh tâm. Xuất kỳ bất ý dưới, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng triển lộ ra nên có uy thế. Một bên, Bích Lạc đạo nhân kinh hãi. Dĩ nhiên, Hoàng Tuyền đạo nhân thương thế, nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn hai thi chuẩn thánh tu vi, chỉ trong một ý niệm là được khỏi hẳn. Nhưng mới vừa ra tay, liền như thế khai cuộc bất lợi, hay để cho Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm như nước. Càng làm cho bọn họ giận dữ chính là, lúc này Trần Khổ lắc đầu một cái, mặt tiêu nhịu thở dài nói, "Ai?" Vân đạo nói, "Vân đạo thật không muốn cùng chư vị giao thủ." Lời vừa nói ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người sắc mặt hơi chậm lại, suýt nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Làm người tức giận, quá làm người tức giận. Tiểu tử này, luôn miệng nói cái gì hiền hòa thân thiện, không muốn đánh lớn. Nhưng tiểu tử ngươi trong khi xuất thủ, cũng không thấy có nửa phần khách khí a, cái này con mẹ nó. Nói thật giống như là tiên đình mấy người chủ động đưa tới cửa bị đòn vậy. Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đơn giản vô sỉ cực kỳ. Đáng chết. Hoàng Tuyền đạo nhân bình phục lại trong cơ thể khí huyết, thấp giọng gầm lên một câu. Đừng vội nghe nữa tiểu tử này nói nhảm. Hôm nay không bắt lại người này, thế không bỏ qua. Hoàng Tuyền đạo nhân hoàn toàn hết ý kiến. Mặc dù bọn họ có thể chống đỡ bách khổ chân kinh cái loại đó ảnh hưởng thần thức hiệu quả, nhưng Trần Khổ như vậy lại nhại không ngừng cũng thực để cho người phiền não. Nếu là đổi thành những cường giả khác, nếu ra tay, chính là lấy thực lực nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ tiểu tử này còn phải làm như vậy, tiếng ồn công kích đơn giản là làm người tâm tính, ảnh hưởng phát huy. Hắn định trực tiếp xem như không nghe được Trần Khổ vậy. Bích Lạc, Hoàng Tuyền nhìn thẳng vào mắt một cái, thế công càng thêm dữ dằn, chuyển chuyển xoay sở, thân hình nhanh chóng như điện, đi lại ở Trần Khổ bên mình, sát ý càng thêm hạo đãng. Thấy vậy, Trần Khổ cũng nhìn về phía Hắc Long. Hai đánh một, đây không phải là ước hiếp bần đạo sao? Đã như vậy, bọn ta cũng chỉ đánh hai người liên thủ. Trần Khổ vẻ mặt càng thêm bị khuất. Trên thực tế, hắn cho dù bằng vào sức một mình, cũng chưa chắc không thể cương Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người. Nhưng bên người đã có Hắc Long đạo này trợ lực, không dùng thì phí. Lấy một địch hai dù rằng hùng vĩ, có thể hiện lộ rõ ràng tự thân uy thế. Nhưng loại này hư danh đối với Trần Khổ mà nói, căn bản không trọng yếu. Nghe Trần Khổ vậy, Hắc Long cũng là hiểu ý Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bù tọa tới cùng bọn ngươi đánh một trận. Hắn không có cái gì vẻ do dự. Dù sao, bây giờ đã cùng Trần Khổ hoàn toàn gắn chặt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là Trần Khổ bị thương nặng, Hắc Long kết quả cũng tất nhiên sẽ không quá tốt. Hét lớn một tiếng, Hắc Long cũng nhún người nhảy lên, khí thế ngút trời hướng trong sân sông lên đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm rung trời, to lớn tuyệt luân. Hắc Long một trưởng lộ ra, cực lớn long chảo hư ảnh thành hình, thẳng xuyên thủng hư không, triển lộ ra không thể nói lời sắc bén cảm giác. Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng vì đó biến sắc, không dám anh kỳ phong mang. Lật sông quấy biển, Trần Khổ không mất cơ hội địa tế ra thần thông đại thuật. Trong lúc nhất thời, đám người trên đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp thiên hà vắt ngang, chút xuống. Sóng lớn kinh thiên, trong nháy mắt che mất trong sân hết thảy. Bích Lạc Hoàng Tuyền thân hình bị nẹt, sắc mặt đại biến. Vậy mà, trong cõi minh minh, Trần Khổ cùng Hắc Long tâm ý tương thông, lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Đi trước thương nặng Bích Lạc. Trần Khổ như vậy quát lên một câu. Hắc Long lúc này ứng tiếng mà động. Nhưng thấy hai thân ảnh từ vô biên sóng lớn trong tuôn ra. Vành, vành. Liên tiếp hai đạo hùng hồn hạo đãng khí cơ, không chút do dự khuynh tả tại Bích Lạc đạo nhân trên thân. A! Một tiếng hét thảm vang dội, Bích Lạc máu vẩy cao thiên, thân hình đột nhiên tung bay, nặng nề rơi đập đại địa trên. Một màn này, để cho Hoàng Tuyền đạo nhân con ngươi chợt co lại, trong lòng đại chấn. Chương 101, Vô Cực lao tổ khuyên giải, Bích Lạc Hoàng Tuyền tức điên. Chương 101, Vô Cực lao tổ khuyên giải, Bích Lạc Hoàng Tuyền tức điên. Kiếp quang tiêu tán, hiện lộ ra Bích Lạc đạo nhân thân hình. Chỉ thấy to lớn miệng phun máu, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh bình thường. Ngươi, không nghi ngờ chút nào, lúc này Bích Lạc đã bị thương nặng, pháp lực khô kiệt, thần thức bị bại. Ngay cả trong cơ thể căn cơ cũng là rung chuyển không yên. Có thể tưởng tượng được, Trần Khổ cùng Hắc Long liên thủ, có thể nói tuyệt phối, uy năng không thể đo lường. Hoàng Tuyền đạo nhân cũng là kinh hãi, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Khổ. Đối với lần này, Trần Khổ lại không để ý, bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, hắn mở miệng nói ra, "Ai? Sao khổ a, sao khổ? Vân đạo vô tình ra tay, làm sao các ngươi dồn ép không tha?" Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ ngược lại lộ ra hùng hồn, mặt vạn bất đắc dĩ. Nghe vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền càng là suýt nữa tức hộc máu. Cái định mệnh, nói như vậy, ngược lại còn trách chúng ta. Ở Bích Lạc Hoàng Tuyền xem ra, cái này phương trượng tiên đạo vốn là nên thuộc về tiên đỉnh toàn bộ, tự nhiên sẽ không có chút nào chột dạ. Khốn kiếp, hay cho một không biết xấu hổ tiểu tử. Thường ngày một bộ hèn nhát rụt rè chi tướng, mê hoặc chúng sinh, lại khắp nơi thống hạ ngoan thủ. Hừ, đây chính là tiếp dẫn chuẩn đề truyền thụ cho ngươi xử thế chi đạo sao? Hoàng Tuyền đạo nhân lời nói sắc bén, giận dữ mắng mỏ Trần Khổ như vậy, đơn giản quá không biết xấu hổ. Dù sao, rõ ràng là mạnh một nhóm, vẫn còn muốn cố làm như vậy cóm ra cóm rõ bộ dáng, thân là tu sĩ, mặt mũi ở chỗ nào? Nếu là đổi thành những người khác, nghe đến lời này, tất nhiên sắp nhịn không được mặt mo hơi đỏ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Dù sao hồng hoang đại năng, trên căn bản một cái so một cái muốn mặt. chính là thánh nhân giữa, cũng lại bởi vì ra mặt vấn đề, mà chứng được ngươi chết ta sống, không thể tách rời ra. Nào biết, lúc này Trần Khổ, không chút nào không chút lay động. Ha ha, nào đâu biết Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé, tuyên cổ như vậy. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ai lại sẽ để ý tới thủ đoạn như thế nào đây? Có từng nghe nói, cao thượng là cao thượng người mộ chí minh, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành. Trần Khổ một phen đĩnh đạc nói, mười phần phấn khích bộ dáng, để cho Bích Lạc Hoàng tuyển trợn mắt há mồm. Không phải, ngươi là thế nào mặt không biến sắc tim không đập địa nói ra vô sỉ như vậy vậy? Nói như thế, tiểu tử ngươi ngược lại tự nhận hèn hạ, hơn nữa còn xem là kiêu ngạo. Ít gặp. Không, thật sự là tuyên cổ hiếm thấy. Cái này còn thế nào làm? Trần Khổ lắc đắc mấy lời, liền đem tiên đỉnh cường giả giận đến bừng bừng lửa giận. Ngược lại, đối với tiên đỉnh cường giả giận dữ mắng mỏ, Trần Khổ lại là một bộ khó chơi tư thế. Cái này con mẹ nó, không có cách nào phá vỡ a. Im lặng hồi lâu, Hoàng Tuyền đạo nhân mới một lần nữa mở miệng nói, đáng ghét, tốt một phen oai lý tà thuyết. Như ngươi vô sỉ như vậy đê tiện, ác gặp trời phạt. Hoàng Tuyền đạo nhân vô năng cùng nộ, thấy miệng pháo cũng là không đấu lại Trần Khổ, chỉ có thể như vậy vô dụng nguyền rủa. Mà nghe nói thế, Trần Khổ chẳng qua là cười khẩy một tiếng, không để ý nếu không phải biết là Hoàng Tuyền hai người có chém thi linh bảo hộ thân, lúc trước hoặc giả liền đã miểu sát hai người này. Ngược lại có chút đáng tiếc. Bên kia, Hoàng Tuyền cũng không còn nói nhảm. Lúc này Bích Lạc đạo nhân bị thương nặng, hiển nhiên đã lại không sức đánh một trận. Hắn chỉ đành phải nhìn về phía một bên còn đang cùng Vô Cực lao tổ tranh luận không nghỉ Tam Cảnh đạo nhân. Tam Cảnh đạo hữu, không cần để ý tới kia Vô Cực. Mau liên thủ, chấn sát người này mới là trọng yếu nhất. Hoàng Tuyền sinh lòng sát ý, triệu hoán Tam Cảnh đạo nhân tới trước tương trợ. Người sau nghe vậy, lúc này tung người nhảy một cái, tiến vào trong sân, lúc này cùng Hoàng Tuyền đạo nhân liên thủ, một lần nữa nhấc lên công sát. Nhìn xuyên tường, Tam Cảnh đạo nhân cũng biết Trần Khổ cùng Hắc Long liên thủ đáng sợ, vì vậy vừa lên tới liền trực tiếp vận dụng thần thông như vậy đại thuật. Trong lúc nhất thời, trong sân khí tức lưu chuyển, mặc dù biến ảo khó lường, nhưng ở Tam Cảnh đạo nhân trong mắt cũng không như ẩn trốn. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Nhìn xuyên tường sao? Vậy thì thử một chút, đến tột cùng là bần đạo thần tốc thông nhanh hơn, hay là ngươi nhìn xuyên tường càng thêm bén nhạy. Tâm niệm lưu chuyển giữa, không gian pháp tắc lại hiển uy, thần tốc thông thi triển mà ra. Nhất thời, Trần Khổ thân hình gần như giống như quỷ mị, một bước bước ra, đưa đến không gian chấn động, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, rồi sau đó lại không hiểu hiện hóa ở một hướng khác. Tam Cảnh đạo nhân nhìn hoa cả mắt, nhìn xuyên tường thần thông chi hạ, đều có chút bận không kịp thở cảm giác. Cái này, tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ là không gian thần thông? Tam Cảnh đạo nhân kêu lên, khó nén trong lòng chấn động. Không gian thần thông, đối với hắn như vậy chuẩn thánh cường giả mà nói, cũng là vô cùng tối tăm cao thâm tồn tại, khó có thể đo lường được. Mà Trần Khổ với trong không gian này, căn bản là khó có thể phong tỏa này khí tức. Hoàng Tuyền, Tam Cảnh hai người sạm mặt lại. Trước hết giết Hắc Long, lại toàn lực đối phó tiểu tử kia. Hoàng Tuyền đạo nhân phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra quyết định như vậy. Lúc trước Trần Khổ hai người có thể liên thủ công sát Bích Lạc một người, bọn họ lại làm sao không thể trước cầm xuống Hắc Long. Hai người lúc này điều chuyển thân hình, liên thủ hướng Hắc Long công sát mà đi. Thấy vậy, Hắc Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kể từ trở thành Trần Khổ vật cưới sau, nguyên bản thân là Long tộc cường giả đỉnh cao quan mang, ngược lại bị Trần Khổ hoàn toàn che giấu. Bây giờ hai đại chuẩn thánh cường giả đánh tới, để cho Hắc Long trong cơ thể chiến máu lần nữa sôi trào. Hắn dĩ nhiên không sợ, lúc này nên chiến hai đại chuẩn thánh. Trong lúc nhất thời, tam đại cường giả đánh có tới có trở về, khó phân thắng bại, nhấc lên tuyệt thế đại khủng bố. Nhưng cùng lúc đó, Trần Khổ cũng không có đứng ngoài cuộc. Hoàng Tuyền hai người đem hắn không nhìn, ngược lại làm cho Trần Khổ có nhiều hơn cơ hội xuất thủ. Hắc hắc, chính là lúc này. Đột nhiên, Trần Khổ tiếng cười từ Hoàng Tuyền đạo nhân sau lưng vang lên, người sau sợ tái mặt. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng kịp, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc từ hư không trong tế ra, lúc này rơi vào Hoàng Tuyền đạo nhân trên thân. Phúc. Hoàng Tuyền đạo nhân hụt máu, thân hình bị chấn. Mà đợi đến hắn xoay người nhìn lại, Trần Khổ thân hình lại biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn lại không có dấu hiệu nào hiện hóa ở Tam Cảnh đạo nhân đỉnh đầu, một trường ấn ra, đánh Tam Cảnh đạo nhân đạo bào bù bù, khí huyết cuộn cuộn. Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân sắc mặt xanh mét, giận không kềm được. Trần Khổ dưới mắt thỉnh thoảng liền đánh lén bọn họ một đợt, hơn nữa ra tay vô cùng đen. Mỗi một kích cũng làm cho hai người có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác thống khổ. Đầu đuôi không thể nhìn nhau, hai người nghiễm nhiên đã là trận cước đại loạn, kinh hoàng không dứt. Hoàng Tuyền đạo nhân giận dữ, hết cách dưới, chỉ đành phải ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Vô Cực lão tổ. Vô Cực, ngươi chẳng lẽ còn không thức tỉnh? Mau ra tay, tương trợ bọn ta. Hắn cố gắng thức tỉnh Vô Cực lão tổ. Nào biết, nghe nói thế, Vô Cực lão tổ dựng thân bên ngoài sân, lúc này lại là mặt nóng nảy cùng vẻ không đành lòng. Cái này, các vị đạo hữu, mau mau dừng tay mới là a. Trần Cổ tiểu hữu đã nói, hắn căn bản vô tình đánh lớn. Bọn ta làm sao khổ như vậy bước bắt đầu? Không sai. Bách Khổ chân kinh vận chuyển, Trần Khổ mỗi một câu đạo khổ âm thanh rơi vào Vô Cực lão tổ trong tai, cũng làm cho người sau không cách nào bỏ qua một bên. Lúc trước Trần Khổ luôn miệng nói không muốn ra tay, cũng là bị Vô Cực lão tổ nghe lọt được. Vì vậy, hắn không chỉ có không có ra tay giúp đỡ ý tứ, ngược lại liên tiếp mở miệng khuyên giải. Lời vừa nói ra, Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân, thậm chí còn một bên lắng lại tự thân khí huyết Bích Lạc đạo nhân, đều là trợn mắt nghẹn họng. Không có thuốc chữa. Cái này Vô Cực lão tổ thật là hết có thuốc chữa. Ba người gần như tức điên, sớm biết như vậy, cũng không nên mang cái này Vô Cực lão tổ tới trước. Mà lúc này, Trần Khổ cũng không nhịn được cười thầm. Diệu thay, diệu thay. Có Vô Cực lão tổ làm như vậy, Hoàng Tuyền đạo nhân đám người tâm thái sợ là đều muốn sụp đổ đi. Bất quá, ngay sau đó, Trần Cổ cũng không chút do dự, trưởng trung Phật quốc tế ra, trực tiếp đem Vô Cực lão tổ thu nhập trong đó. Lại mang xuống, một khi Vô Cực lão tổ tỉnh ngộ, vậy coi như không ổn. Hơn nữa, đây cũng là một tôn xứng danh chuẩn thánh, tự nhiên không thể lãng phí. Hắc hắc, không sai không sai, Phật quốc uy lực lại có thể tăng lên một đợt. Trần Cổ thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng vui vẻ. Chương 102, Vân Trung quân nội khủng, ta cần một đám phế vật tổ cái gì đội. Chương 102, Vân Trung quân nội khủng, ta cần một đám phế vật tổ cái gì đội. Nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Hơn nữa, bởi vì Vô Cực lão tổ đã bị Trần Cổ đạo khổ tẩy não, lúc này cũng không có triển lộ ra cái gì phản kháng tư thế. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, này liền bị trật tự thần liên trói buộc, kéo vào trong trường trung Phật quốc. Sau đó, đầy trời Phật đạo kim quang rũ xuống, lôi cuốn Vô Cực lão tổ thân thể. Mắt Trần có thể thấy, này từ từ biến thành như thi khôi đạo nhân, kim tiềm lão tổ vậy Phật đà bộ dáng. Một màn này, để cho Hoàng Tuyền đạo nhân càng thêm lớn kinh, sắc mặt chợt biến. Trần Cổ, ngươi dám? Phải biết, Vô Cực lão tổ mặc dù bị tẩy não, một bộ xem cuộc vui tư thế, để cho Hoàng Tuyền đám người giận dữ không dứt. Nhưng vô luận nói như thế nào, này đều là tiên đỉnh cường giả, là một thành viên trong bọn họ. Bây giờ cứ như vậy bị Trần Cổ đồng hóa, ngày sau như thế nào hướng Đông Vương công giao phó? Trước có Kim Thiềm lão tổ, sau có Vô Cực lão tổ. Lại tiếp tục như thế, tiên đỉnh cường giả chẳng phải là đều phải bị Trần Cổ một lưới bắt hết? Chuyến đi, tiên đỉnh danh vọng ở chỗ nào? Sợ là tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang chúng sinh trong miệng buồn cười lớn nhất. Có thể nói, đại chiến đến lúc này, Hoàng Tuyền đạo nhân chờ đã không còn là làm hảo hữu báo thủ, càng là vì tiên đỉnh uy nghiêm cùng danh tiếng mà chiến. Hoàng Tuyền đạo nhân quát lên vang dội vân tiêu, đinh hai nhức óc. Trong giọng nói ngút trời cơn giận, càng khiến người ta dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét. Nhưng xem gần như cuồng bạo Hoàng Tuyền đạo nhân, Trần Cổ lại cười nhạt. Hắc hắc, Vô Cực lão tổ một lòng hướng thiện, chính là cùng ta Tây Phương hữu duyên a. Bần đạo hành động này, đã là vì đem độ hóa, khiến cho Vô Cực lão tổ ngày sau tạo phúc ta Tây Phương sinh linh, cùng ta Tây Phương hữu duyên. Nói thế nói nếu là linh bảo, cơ duyên trở, ngược lại lẽ đương nhiên. Nhưng dưới mắt, Trần Cổ trong giọng nói chỉ chính là Vô Cực lão tổ, đây chính là sống sợ sợ chuẩn thánh cường giả. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền đạo nhân trở vẻ mặt cổ quái, đối với Trần Cổ vô sỉ một lần nữa trợn mắt há mồm. Bất quá nghĩ đến Thi Khôi đạo nhân, Kim Thiềm lão tổ trở, cũng rơi vào kết quả giống nhau. Hiển nhiên, chuyện này đối với Trần Cổ mà nói, đã sớm là quen cửa quen mẹo. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền đạo nhân trở càng thêm nộ phát xung quanh, mặt trầm như nước. Trầm ngâm chốc lát, Hoàng Tuyền đạo nhân trong lòng hơi động, chỉ đành phải lúc này nhìn về phía một hướng khác. Vân Trung Quân, không cần thiết để ý tới kia Hồng Mông Lượng tiên sích. Người này quá mức hấp bữa, mau tới tương trợ. Không sai. Chớ bên, tiên đình một phương còn có một cái mạnh nhất Vân Trung Quân đâu. Bất đắc dĩ, Hoàng Tuyền đạo nhân cũng chỉ có thể thỉnh cầu Vân Trung Quân thay vì liên thủ, hoặc giả mới có thể cùng Trần Cổ tiếp tục đánh một trận. Đồng thời, Vân Trung Quân nơi này, thân hình hắn đi lại ở lớn như thế phương trượng tiên đạo trên, lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng thần mang. Vậy mà, mặc dù như thế, Hồng Mông Lượng tiên xích treo ở này trước mặt, hòa hợp thần huy, vẫn là không có bị Vân Trung Quân bắt lại. Dù sao, trước đó Trần Cổ cho dù là thi triển ra thần tốc thông, cũng căn bản là không có cách đuổi theo Hồng Mông Lượng tiên xích quy tích. Mà Vân Trung Quân cho dù tu vi hùng mạnh, đạo hạnh thâm hậu, tốc độ lại vẫn không kịp Trần Cổ, lại có thể bắt lại Hồng Mông Lượng tiên xích. Đáng chết, đáng chết. Hừ, bất quá là một món vật chết mà thôi, lại dám như thế bỡn cợt bổ tọa. Vân Trung Quân thấp giọng gầm lên, có chút tức xỉ khói mùi vị. Ở cảm giác của hắn trong, cái này Hồng Mông Lượng tiên xích đơn giản so cái khác bình thường chuẩn thánh, còn phải trượt như bùn trạch, khó có thể bắt. Hao phí lớn lao khí lực, nhưng vẫn là mắt thấy chí bảo ở phía trước, nhưng không cách nào đáp thủ. Điều này làm cho Vân Trung Quân có một loại bị hí lộng cảm giác, mà đang ở hắn liên tiếp giống giận lúc, Hoàng Tuyền đạo nhân hét lớn, cũng theo đó chuyển tới. Vân Trung Quân vội vàng chăm chú nhìn lại. Một cái dưới, hắn không khỏi sắc mặt trầm xuống, sạm mặt lại. Thế nào bản thân truy đuổi Hồng Mông Lượng tiên xích trong chốc lát, bên mình đã như vậy tổn thất nặng nề. Dựa theo Vân Trung Quân nghĩ đến, tứ đại chuẩn thánh cường giả liên thủ, đối phó Trần Cổ cùng Hắc Long, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Không nghĩ tới, lúc này Vô Cực lão tổ bị lấy đi, đồng hóa. Bích Lạc đạo nhân bị thương nặng, khí tức chưa đủ tổn cùng lúc 3/4. Còn sót lại Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân, cũng có thể nói là chật vật không chịu nổi. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là bọn họ quá phế vật, hay là nói, bản thân đúng là vẫn còn khinh thường Trần Cổ? Khốn kiếp, thật là thành sự không có, bại sự có dư. Vân Trung Quân nhỏ không thể thấy dưới đất thấp ngữ một câu, cũng không biết là đang nói Vô Cực lão tổ, hay là giận dữ mắng mỏ Hoàng Tuyền bọn bốn người. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu là lại như vậy tiếp tục nữa, đừng nói là Hồng Mông Lượng tiên xích có thể hay không tới tay. Bản thân cái này ngũ đại chuẩn thánh cường giả, sợ là cũng phải biết gì chúc ở đây rồi. Cho dù không cam lòng, nhưng thu phục Hồng Mông Lượng tiên xích chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thụ tử sao dám làm giữ? Vân Trung Quân mắt tỏa lãnh điện nhìn về phía Trần Cổ. Chợt quát một tiếng, lúc này nhún người nhảy lên, hướng Trần Cổ vị trí phóng tới. Một màn này, mới để cho Hoàng Tuyền đạo nhân trợ sắc mặt đại chấn. Vân Trung Quân thân là mấy người bọn họ trong người mạnh nhất, gia nhập chiến cục, tiên đình một phương phần thắng, cũng có thể tùy theo tăng gọn. Mà xem cảnh tượng như vậy, Hắc Long cũng là sắc mặt trầm xuống. Bọn ta ứng đối ra sao? Hắn hạ thấp giọng, hỏi thăm Trần Cổ nói. Nghe vậy, Trần Cổ không khỏi sắc mặt một sụt. Khổ a, khổ a. Tiên đình đây là chuẩn bị chiến thuật xa luôn sao? Ai, đáng tiếc, sư tôn, sư thúc không ở chỗ này. Bên người không có có thể tố cáo người, để cho Trần Khổ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn không có cái gì vẻ bối rối. Ngay sau đó nhẹ nhàng bình thản cười một tiếng, ngược lại đối Hắc Long nói, Hắc Long, ngươi lại đi kiểm chế kia Vân Trung Quân. Về phần cái này ba người còn lại, ta tự sẽ đối phó. Nghe nói thế, Hắc Long kinh hãi, không thể tin nổi nhìn về phía Trần Khổ. Cái này, có thể làm sao? Tam đại chuẩn thánh liên thủ, thực lực cũng không thể khinh thường a. Hắc Long không nhịn được nhắc nhở. Tuy nói Bích Lạc đạo nhân bị thương nặng, nhưng Hoàng Tuyển cùng Tam Cảnh hai người, thực lực hay là có thể nói hùng mạnh tuyệt luân. Huống chi, mấy người này nếu thân là chuẩn thánh cường giả, nói vậy nhất định có tiên tiên linh bảo hộ thân. Trần Khổ lấy một địch ba. Ở Hắc Long xem ra, đây gần như là không thể nào làm được chuyện. Hắn trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Khổ lo âu. Nhưng lúc này Trần Khổ lại nghiễm nhiên một bộ định liệu trước bộ dáng. Ha ha, không cần phải lo lắng. Vân đạo tự có phân tất. Trần Khổ cũng không nhiều lời, chẳng qua là phất tay một cái, tỏ ý Hắc Long dựa theo bản thân đã nói đi làm, cũng là phải. Hắc Long trầm ngâm chốc lát, cũng là hồi tưởng lại trước đó bản thân đích thân thể hội, Trần Khổ thực lực thật hùng mạnh. Huống chi, người sau còn có nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo mang bên người. Nói như thế, nhà mình chủ nhân là đã có mưu đồ. Cuối cùng, Hắc Long chỉ đành phải gật gật đầu. Tốt. Đáp ứng một tiếng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nhìn về phía khí thế hung hăng, uy áp hạo đãng Vân Trung Quân. Đối mặt người sau, Hắc Long cũng không dám sơ sẩy. Hắn há mồm phun một cái, một đạo thần mang bạo trán mà ra, quan thông thiên địa bình thường, trùng trùng điệp điệp, không thể nói lời. Thổ Long Châu. Không sai. Hắc Long trực tiếp tế ra cái này Long tộc chí bảo. Trong lúc nhất thời, vô tận Long tộc vĩ lực cuốn qua, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, làm người chấn động cả hồn phách, triển lộ ra lớn lao khủng bố thần uy. Hắc Long gầm thét, lúc này cùng Vân Trung Quân chiến ở một chỗ, mà đổi thành một bên. Xem Hắc Long cùng Vân Trung Quân bùng nổ đại chiến, Trần Khổ thời là ngược lại nhìn về phía Hoàng Tuyển đạo nhân chờ. Người sau người người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Trần Khổ, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Tuyển đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói. Chương 103, Bích Lạc đạo nhân bỏ mình, Hoàng Tuyển đau buồn bản phận. Chương 103, Bích Lạc đạo nhân bỏ mình, Hoàng Tuyển đau buồn bản phận. Hoàng Tuyển đạo nhân, Tam Cảnh đạo nhân, đều là muốn rách cả mí mắt. Nguyên bản ở dự tính của bọn họ trong, chính là tứ đại chuẩn thánh liên thủ, đối phó Trần Khổ cùng Hắc Long hai người. Bất luận nhìn thế nào, đều là năm chắc phần thắng. Lại không nghĩ rằng, tiên đình một phương vậy mà lại bị buộc đến chật vật như vậy mức. Xỉ nhục. Đây quả thực là xỉ nhục lớn lao. Hai người há có thể nhẫn. Hoàng Tuyển đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhấc lên ngút trời công sát. Ùng ùng. Chỉ thấy ở này quanh mình, dập trời ngập đất cắt vàng chống rông sinh ra, trùng trùng điệp điệp, mê mê mang mang, như muốn bao phủ vạn vật. Gió rít ào ào, lạnh lẽo chợt chợt. Hoàng Tuyển đạo nhân chính là tiên tiên đại năng, mà đây chính là hắn tiên tiên sen lẫn Hoàng Tuyển nói ý, đáng sợ tuyệt luân, để cho người có một loại cảm giác da đầu tê dại. Tam Cảnh đạo nhân thì càng thêm dữ dằn. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Thân thức cuốn qua, nhìn xuyên tường đại thần thông thi triển mà ra, do xét Trần Khổ mỗi một tia rất nhỏ cử động. Lúc trước còn có Hắc Long ở phía trước cản trở hai người công sát, để cho Trần Khổ với âm thầm liên tiếp đánh lén. Nhưng lúc này, Hắc Long đã bị Vân Trung Quân kiềm chế, Tam Cảnh đạo nhân cũng là lòng tin đại chấn. Hai người thân hình đều như lưu quang, nhanh chóng bật phần, hướng Trần Khổ vồ giết mà đi. Nhưng đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là ánh mắt tràn đầy không thèm lựa một cái. Trải qua lúc trước đại chiến, Trần Khổ đã rõ ràng cảm ứng được. Trước mắt Hoàng Tuyển đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân, so với ban đầu Kim Tiềm lão tổ cùng Thi Khôi đạo nhân, mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng giống vậy, Trần Khổ thực lực của tự thân tăng lên, cũng có thể nói kinh người. Trước cùng Hắc Long liên thủ, cũng không có nghĩa là Trần Khổ một người không có cương cái này hai đại chuẩn thánh lực. Trong lòng hơi động, Trần Khổ bàn tay huy động. Trên trời cao, một phương vô thượng bàng bạc pháp tắc cự trường, lần nữa chậm rãi thành hình. Như Lai thần trưởng. Theo Trần Khổ tu ra báo thân, cửa này Phật pháp diễn hóa mà thành thần thông, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Pháp tắc cự trường che khuất bầu trời, kim quang bạo trán, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Thấy vậy, Hoàng Tuyển đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân tất cả giật mình, thân hình không khỏi hơi dừng lại một chút. Mà như vậy ngắn ngủi ngẩn ra lúc, Trần Khổ lại giống như là sớm có dự liệu bình thường, cổ quái cười một tiếng. Rồi sau đó, thân hình hắn thông suốt chuyển động, mắt tỏa lãnh điện, ngược lại hoàn toàn đột nhiên nhìn về phía một bên Bích Lạc đạo nhân vị trí hiện thời. Hắc hắc, thừa dịp ngươi bệnh, trước đòi mạng ngươi. Trong miệng nhỉ non một câu, Trần Khổ tốc độ cực nhanh, lúc này hướng Bích Lạc đạo nhân công sát mà đi. Như Lai thần trưởng chi uy, càng là diễn hóa đến cực hạn. Không sai, Trần Khổ lúc này để mắt tới, chính là Bích Lạc đạo nhân. Người sau thực lực cũng không thể nghi ngờ hùng mạnh. Một khi để cho này khôi phục lại trạng thái tốt cùng, tiên đình một phương lại thêm một tôn hùng mạnh sức chiến đấu. Đến lúc đó, Trần Khổ bằng vào sức một mình, chỉ sợ cũng có chút khó làm. Trước hết giết một là một cái, suy yếu tiên đình một phương sức chiến đấu, mới có thể càng ra sự hơn gấp dưới. Bất thình lình biến hóa, cũng để cho Hoàng Tuyển đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân không khỏi sợ tái mặt. Trần Khổ, ngươi dám? Hoàng Tuyển đạo nhân gầm thét một tiếng, cho dù đã là vận dụng cực hạn tốc độ, nhưng vẫn là khó có thể đuổi theo Trần Khổ thân hình, thì càng không cần phải nói ngăn trở. Mà lúc này, Bích Lạc đạo nhân tuy đã bình phục lại khí huyết, nhưng trước đó bị Trần Khổ cùng Hắc Long liên thủ thương nặng, trạng thái vẫn vậy bề bài. Mong muốn khôi phục lại tột cùng lúc trạng thái, cũng ít không phải mấy ngàn năm, thậm chí còn trên vạn năm an dưỡng mới có thể. Nói cách khác, lúc này Bích Lạc đạo nhân căn bản không phải Trần Khổ đối thủ. Thấy Trần Khổ giữ dằn sông lên đánh giết mà tới, Bích Lạc đạo nhân con ngươi chợt co lại, hoảng sợ bàn phần. T. Trần Khổ, ngươi lại như thế âm hiểm. Bích Lạc đạo nhân theo bản năng kêu lên, giận dữ mắng mỏ một câu: "Cái định mệnh, đối với bản tọa một cái không còn sức đánh trả chút nào tồn tại ra tay sát hại, còn muốn hay không điểm mặt?" Bất quá, hắn phản ứng cũng đúng lắm nhanh, biết chỉ có một tiếng giận dữ mắng mỏ, tự nhiên sẽ không có tác dụng gì. "Thiện thi, ác thi, hiện." Lại là quát khẽ một tiếng, Bích Lạc đạo nhân chỉ đành phải lúc này cho gọi ra thiện ác hai thi hộ thân. Trong nháy mắt, hai đạo thay vì thân ảnh giống nhau như lúc, liền tùy theo nổi lên. Bích Lạc bổn tôn mặc dù bị thương nặng, nhưng thiện ác hai thi vẫn như cũ khí cơ quần quận, triển lộ ra chuẩn thánh cấp đường ý áp cùng khí thế. Dù sao, thiện ác hai thi chính là lấy linh bảo làm gửi gắm, chỉ cần linh bảo không bị tổn thương, như vậy thiện ác hai thi thực lực cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Cũng liền ở thiện ác hai thi mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, Trần Cổ Như Lai thần trưởng cũng rốt cuộc ngang nhiên rơi xuống. Ồ nào, đập vào mắt trong, nhưng thấy từng mảng lớn màu vàng tiên quang hòa hợp, kích động bao phủ hoàn toàn hết thảy. Vang, cơ hồ là không huyền niệm chút nào, liên tiếp hai đạo tiếng vang trầm đục nổ tung, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, Bích Lạc đạo nhân liền hoảng sợ vạn trạng địa thấy được, bản thân thiện ác hai thi dưới một trường này hoàn toàn ầm ầm nổ bể ra tới, trong nháy mắt tiêu trừ vào hư không trong. Chỉ có hai đạo thần mang treo cao, chìm chìm nổi nổi, nhưng cũng lộ ra ánh sáng ảm đạm. Đó chính là hai kiện tiên tiên linh bảo, cũng là Bích Lạc đạo nhân thiện ác hai thi gửi gắm vật. Không, Bích Lạc đạo nhân càng thêm kinh hãi, khó mà diễn tả bằng lời, hắn vừa giận vừa sợ địa đau kêu một tiếng. Chân cổ Như Lai thần trưởng cường đại đến không thể tin nổi, không nghĩ tới bản thân thiện ác hai thi đều xuất hiện, đều khó mà ngăn cản một hơi thở thời gian. Quan trọng hơn chính là bây giờ không chỉ có hai thi bị manh bạo, bản thân hai kiện tiên tiên linh bảo sợ là cũng không giữ được. Quả nhiên, hắn kêu lên vô dụng, Trần Cổ tốc độ cực nhanh, một trường đánh giết thiện ác hai thi, hắn tung người nhảy một cái, cùng lúc đó tay áo nhẹ phẩy, chỉ một thoáng, thần mang rạng rỡ, mãnh liệt mà qua. Thoáng qua giữa, kia hai kiện chìm nổi tiên tiên linh bảo liền bị hắn bỏ vào trong túi. Kể từ đó, Bích Lạc đạo nhân hai thi lại không gửi gắm chỗ, thực lực càng là giảm bớt nhiều, khí cơ cũng càng thêm yếu ớt. Không tiếp, không tiếp, đừng nội thương Bích Lạc đạo hữu. Trần Cổ sau lưng, Hoàng Tuyền đạo nhân gần như điên cuồng, một thân đạo bảo bay phất phới, sắc mặt dữ tợn bạc phần, răng đều gần như cắn nát. Hắn điên cuồng tế ra các loại thần thông đại thuật, hướng Trần Cổ cuốn qua mà đi. Nhưng xem một màn này, Trần Cổ chẳng qua là một bước bước ra. Thần túc thông lần nữa hiển uy, bước nhảy không gian dưới, khiến cho hắn dễ dàng rút người ra 10,000 dặm khoảng cách. Vô cực trạng, tâm niệm lại là động một cái, Trần Cổ tế ra cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, vô cực trạng hiện ra, oanh minh không ngớt. Màu vàng vòng tay đón gió căng phồng lên, triển lộ ra nặng nề vô cùng uy áp. Giết! Trần Cổ không tình cảm chút nào chấn động địa nổ ra một chữ như vậy. Luân xuất pháp ủy, vô cực trạng cứng tiếng mà động, thẳng xuyên thủng hư không tới. Còn không đợi Bích Lạc đạo nhân phản ứng kịp, liền nặng nề đện ở đỉnh đầu trên. Trước đó, Trần Cổ cũng lấy thủ đoạn giống nhau, đánh tới hướng Hắc Long, thế nhưng chẳng qua là vì áp chế Hắc Long chi uy, cũng tốt đem thu phục. Mà lần này, trong vô cực trạng thả ra, chỉ có căm căm mà sát ý ngập trời. Phanh! Dưới một kích này, Bích Lạc đạo nhân không còn thủ đoạn nữa ngăn cản. Chỉ thấy thân hình vỡ ra, cổ tay cụt chân chiếu xuống, đầy trời mưa máu bạo trán, nhiễm đỏ cao vạn trượng này. Bích Lạc đạo nhân chỉ kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, nguyên thần cũng là bị triệt để ma diệt, hình thần đều tiêu mất. Một vị hai thi chuẩn thánh cường giả, vì vậy vẫn diệt, không còn sót lại gì. Đến đây, Trần Cổ mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng bên kia, tam cảnh đạo nhân trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, trong mắt có sâu sắc vẻ hoảng sợ hiện lên. Mà Hoàng Tuyền đạo nhân thời là sắc mặt đại biến, một loại không thể nói lời bi thương cảm giác hiện lên mà ra. Bích Lạc đạo hữu, không. Hoàng Tuyền đạo nhân kêu lên, lại cũng có chút tan nát cõi lòng, đau khổ không dứt cảm giác. Chương 104, Hỗn Nguyên Kim Tiên chi uy, cường thế nghiền ép hai đại chuẩn thánh. Chương 104, Hỗn Nguyên Kim Tiên chi uy, cường thế nghiền ép hai đại chuẩn thánh. Nghe Hoàng Tuyền đạo nhân giống giận cùng bi thiết, trong Trần Cổ tâm động một cái. Xem ra hai người này, thường ngày ngược lại cực kỳ giao hảo. Hoặc giả cũng là như Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ bình thường, chính là ít có chí giao bạn tốt. Bất quá, vậy thì như thế nào? Nếu hai bên là địch, Trần Cổ tự nhiên sẽ không có cái gì đồng tình, thương xót tim. Không nhìn Hoàng Tuyền đạo nhân tức giận, hắn tiếp tục ra tay. Trước mắt, Bích Lạc đạo nhân hình thần câu diện, lại có một đạo đạo tiên quang thần mang hòa hợp mà ra, treo ở trong hư không. Không gì khác, đó chính là Bích Lạc đạo nhân tích lũy nhiều linh bảo, linh căn cùng với thiên tài địa bảo trợ. Trần Cổ tự nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, đem toàn bộ bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, tự thân nền tảng lại lớn mạnh mấy phần. Trần Cổ mừng lớn, ý cười đầy mặt địa tự lẩm bẩm, hắc hắc, giết người phóng hỏa đai vàng, quả nhiên không uổng. Như vậy, rốt cuộc chưa tính là quá khổ a. Vậy mà, Trần Cổ hành động này, rơi vào Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân trong mắt, cũng không khác hẳn với giết người chu tâm. Hoàng Tuyền đạo nhân sợi tóc xốc xếch, sắc mặt điên cuồng. A, vô sỉ tiểu nhi, Bích Lạc đạo hữu lúc trước cũng không ra tay, ngươi lại dám như thế đê tiện, đối hắn ra tay sát hại. Hoàng Tuyền đạo nhân giận dữ mắng mỏ. Trên thực tế, cũng đúng như Trần Cổ suy nghĩ vậy, Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Bích Lạc đạo nhân vốn là chí giao. Ban đầu, hai người cũng là cùng nhau gia nhập tiên đỉnh. Bây giờ xem bạn thân chí cốt ôm hận đẫm máu, để cho Hoàng Tuyền đạo nhân bi thương không dứt. Quan trọng hơn chính là, lúc trước Bích Lạc đạo nhân nghiễm nhiên đã là người đứng xem, cũng không ra tay. Mà Trần Cổ lại tàn nhẫn như vậy vô tình, thừa lúc vắng mà bảo, đem mà sát. Vô sỉ, vô sỉ cực kỳ. Hoàng Tuyền đạo nhân há có thể không giận. Nhưng nghe được hắn, Trần Cổ lại không để ý hắn không chút nào hư xem Hoàng Tuyền đạo nhân, Lý Trực khí tráng đáp lại nói, ha ha, vô sỉ. Bần đạo cái này gọi là mưu kế, chẳng lẽ chờ bọn ngươi ba người liên thủ sao? Một câu nói, đem Hoàng Tuyền đạo nhân đối nghẹn lời không nói. Ngay sau đó, hắn cũng phản ứng kịp, mong muốn từ đạo đức phương diện trách cứ chân cổ. Hoàn toàn không thể nào. Bởi vì đạo đức cái gì, tiểu tử này căn bản cũng không có. Nói nhiều vô ích. Hoàng Tuyền đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa công sát mà tới. Bích Lạc đạo nhân vỡ vụn thi thể còn đang trước mắt, khiến cho Hoàng Tuyền một chiêu lại một chiêu thần thông đại thuật, trở nên càng thêm dữ dằn, ngang nhiên, thế không thể đỡ. Bên kia, Tam Cảnh đạo nhân cũng cùng tâm này ý tương thông bình thường, giờ phút này tay bấm ấn quyết, lại là mong muốn phong kín Trần Khổ đường lui. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt run lên, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Phi thân bày dấu vết, như thế thần thông đại thuật thi triển mà ra, trong đó thậm chí có không gian pháp tắc dung hợp, khiến cho Trần Khổ tốc độ càng thêm nhanh chóng, không thể nắm lấy. Trong chớp mắt, thân hình hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Các loại thần thông đại thuật rơi xuống, dù ép tới hư không từng khúc trầm luân, lại cũng không bị thương cùng Trần Khổ chút nào. Như vậy thiên hạ cực nhanh gia trì, khiến cho Trần Khổ có gần như miễn dịch các loại thần thông đại thuật năng lực, vì thần khó lường. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hiện hóa với trên trời cao, hai mắt lấp lánh, bạo trán tinh quang. Thân hình ầm ầm rung một cái, pháp thiên tượng địa đại thần thông cũng theo đó tế ra. Trần Khổ thân hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Hơn nữa, hắn khí cơ, pháp lực, thần thức vân vân, cũng đều đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng thêm cuồng bạo, hung hãn. Pháp thiên tượng địa đại thần thông vốn là có thể để cho hắn đạt được toàn phương diện tăng lên, huyền hoặc khó hiểu. Một màn này, thấy Hoàng Tuyền hai người trợn mắt há mồm, rung động không dứt. Đã tê dần. Tiểu tử này cực phẩm tiên tiên linh bảo đông đảo, bình thường linh bảo vô số, cái này thì cũng thôi đi. Ngay cả nắm giữ thần thông đại thuật cũng đều bất phàm như thế. Bản thân cái này, đến tột cùng là trêu chọc một tôn như thế nào tồn tại? Hoàng Tuyền trong lòng hai người không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, chân cổ thân hình kéo dài đến chừng vạn trượng khổng lồ. Hắn khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống Hoàng Tuyền hai người, như cùng đến cao vô thượng thần minh, ở mắt nhìn xuống dưới chân sâu kiến vậy. Đây là một loại thuần túy nghiền ép thế. Đối mặt với thi triển ra pháp thiên tượng địa chân cổ, Hoàng Tuyền hai người tựa hồ cũng chỉ có run lẩy bẩy phần. Giữa song phương chênh lệch, không nói cũng hiểu. Ngay sau đó, chân cổ lại là một đạo như lai thần trường, không chút do dự thế ra. Một trường này, càng là như trời cao sụp lở, vạn vật trầm luân bình thường. Quần quần ô quang rũ xuống, mang theo khó mà diễn tả bằng lời cực lớn cảm giác áp bách, ngang nhiên hàng lâm xuống. Không tốt, mau ngăn cản. Tam Cảnh đạo nhân sợ tái mặt, là thất thanh. Lời còn chưa dứt, hai người quanh mình đã là vô tận tiên quang rạng rỡ, mỗi người bạn thân linh bảo, cũng không chút do dự tế ra, phóng ra quần quần khí cơ, cố gắng chọi cứng Trần Khổ một trường này. Nhưng sau một khắc, phốc, phốc, chỉ nghe hai đạo tràn đầy rên thống khổ âm thanh truyền ra, hai người thân hình đột nhiên tung bay, như diều đứt dây bình thường. Cùng lúc đó, hai người không nhịn được địa miệng lớn hô máu, sắc mặt trắng bệnh, khí tức chấn động không chỉ, khó có thể lắng lại. Trọn vẹn bay ra hơn ngàn dặm, hai người thân hình mới nặng nề rơi đập ở phương trượng đảo danh giới, bộ dáng rất là chật vật, thê thảm. A, đáng chết. Lực lượng của ngươi tại sao lại cường hãn như vậy? Hoàng Tuyền đạo nhân vừa kinh vừa sợ, khó nén trong lòng chấn động, không nhịn được gằn giọng quát hỏi. Theo Hoàng Tuyền đạo nhân, hai bên đều là chuẩn thánh tu vi, thế nào Trần Khổ là có thể mạnh mẽ như thế đến không thể tin nổi đâu? Chẳng lẽ mình tu chính là cái giả chuẩn thánh không được? Nào đâu biết, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh bất đồng, cũng là Hỗn Nguyên chi đạo chỗ kinh khủng. Trần Khổ mỗi một bước tăng lên, đều là có pháp tắc trật tự làm cơ sở, mạnh chính là tự thân. Dưới so sánh, cái gọi là Trảm Tam Thi phương pháp, cũng chỉ có thể gọi là phương pháp tốc hành. Là đạo tổ Hồng Quân căn cứ Hỗn Nguyên chi đạo mở ra lối riêng, từ đó sáng tạo ra pháp môn. Hai người đạo cơ thâm hậu, tiềm lực cường đại, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Ngoài ra quan trọng hơn, Trần Khổ chính là pháp thể đồng tu. Vô luận là thân xác hay là pháp lực vân vân, đều có thể làm đến toàn phương vị nghiền ép bình thường chuẩn thánh. Vì vậy, Hoàng Tuyền hai người cho dù thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Dĩ nhiên, đây hết thảy, Trần Khổ tự nhiên không có trả lời Hoàng Tuyền đạo nhân. Người sau đã bị thua, ở trong mắt Trần Khổ, đã mất đi cùng mình đối thoại tư cách. Lạnh lùng nhìn chăm chú hai đại chuẩn thánh, Trần Khổ từng bước một bước ra, áp sát hai người. Mà mỗi một bước ra, Trần Khổ quanh thân sát ý cũng càng thêm nồng nặc mấy phần, căm căm hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách. Xem hắn khí thế như vậy bức nhân, Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân đều là biến sắc. Đáng chết, tiểu tử này thực lực vượt xa khỏi bọn ta dự đoán. Nếu là lại tiếp tục đại chiến đi xuống, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Tam Cảnh đạo nhân mặt trầm như nước, nhẹ giọng nói. Nói thế đã rất là huyền chuyển. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là lại tiếp tục đại chiến đi xuống, như vậy bản thân hai người, hoặc giả cũng sẽ rơi vào cái cùng Bích Lạc đạo nhân kết quả giống nhau. Một bên, Hoàng Tuyền đạo nhân tự nhiên cũng ý thức được một điểm này. Trốn. Bọn ta tạm thời thối lui, đợi đến Đông Hoa Đế quân tới trước, tự sẽ cùng tiểu tử này thanh toán. Hắn lúc này làm ra quyết định. Trước đó đã thần niệm truyền âm, báo cho Đông Vương công nơi đây hết thảy. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, Đông Vương công tất nhiên đã ở phía trước trên đường tới. Chỉ có đi trước chạy trốn, mới là cử chỉ sáng suốt, cũng có thể bảo vệ hai người bọn họ tính mạng. Nghe vậy, Tam Cảnh đạo nhân lúc này chỉnh trọng gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người đột nhiên điều chuyển thân hình, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy vậy, Trần Khổ hơi ngạc nhiên. Cái này chạy trốn sao? Xem ra chính mình thật đúng là đánh giá cao tiên đỉnh cường giả a. Chương 105, tới cũng đến rồi, Trần Khổ nghịch thiên lời nói. Chương 105, tới cũng đến rồi, Trần Khổ nghịch thiên lời nói. Bất quá, xem Hoàng Tuyền hai người trốn chui, Trần Khổ cũng không chút nào hoảng. Ai? Vì sao tất cả mọi người đều là như vậy đâu? Hắn giống như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rồi sau đó, quen thuộc một màn tái hiện. Trường Trung Phật Quốc. Không sai. Trần Khổ lần nữa thi triển ra môn thần thông này lại thuận. Bây giờ, lớn như thế Phật Quốc trong, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Kim Thiềm lão tổ, Thi Khôi đạo nhân, Hộ đạo Kim Long, cùng với Vô Cực lão tổ vân vân. Đối với lần này, Trần Khổ cũng có thể nói là quen cửa quen nẻo, thiện tay nắm lấy. Phật Quốc tịnh thổ tái hiện, so với ban đầu lúc, thanh thế càng thêm hạo đãng, quy mô cũng càng thêm kinh người. Một trường dưới, kim quang mãnh liệt, giống như đại dương, lan tràn 11,000 dặm rộng. Chăm chú nhìn lại, nghiễm nhiên đã sớm vượt qua bình thường thần thông đại thuật phạm chủ. Nói là một phương đầy đủ thiên địa, hoặc giả càng thêm thích hợp. Phật Quốc trong, Kim Thiềm lão tổ, Thi Khôi đạo nhân đám người bóng dáng, cũng theo đó hiện hiện ra. Ban sơ nhất mấy người, đã hoàn toàn hóa thành dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà bộ dáng, đỉnh đầu vô tận kim quang. Mỗi một đạo bóng dáng đều ở đây thấp giọng mở miệng, trong mơ hồ ngâm tụng là lướt Phật âm, to lớn tuyệt luân, huyền hoặc khó hiểu, tối tăm khó hiểu. Phật âm huyền diệu, không thể đo lường được, hơi vừa nghe, đều có một loại để cho người không khỏi chìm đắm trong đó, thần thức hoảng hốt cảm giác. Mà dù là lúc trước mới bị thu nhập trong đó Vô Cực lão tổ, lúc này cũng là ánh mắt vô hồn, quanh thân Phật quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên là đã bị nửa độ hóa tư thái. Không cần bao lâu, Vô Cực lão tổ cũng sẽ thành cùng Kim Thiềm lão tổ đám người giống nhau như lúc tồn tại, hoàn toàn dung hợp, trở thành Phật quốc một bộ phận. Ý vị này, Trần Khổ một chiêu này trưởng trung Phật quốc uy lực, càng phát ra hùng mạnh, đồng hóa trong đó sinh linh tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Đang ở mấy người ngâm tụng là lướt Phật tâm dưới, trong hư không, từng mảng lớn vạn ký tự văn hòa hợp bay lên, hòa lẫn. Vạn ký tự văn thần mang càng thêm rạng rỡ, cực kỳ chói mắt, là gắn trên trời cao, giống như cấu trúc lên một phương bền chắc không thể gãy tiểu thế giới. Giờ phút này, Phật quốc tịnh thổ cực nhanh lan tràn ra, hướng Hoàng Tuyền hai người trốn chui phương hướng đuổi theo mà đi. Không lâu lắm, Phật quang bao phủ ở hai người trên thân, thần dị không hiểu. Vậy mà, lúc này Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân cũng là ra đầu nổ tung, khắp cả người phát rét, khó mà diễn tả bằng lời, giận cả tóc gáy. Đang lúc bọn họ kinh hãi đan xen trong con mắt, một đoạn thời khắc, Trần Khổ miệng phun chấm luôn. Chấn. Dứt tiếng, chỉ thấy trên trời cao, hai đạo vạn ký tự văn ầm ầm ép xuống, thẳng tam cấp, chính là hướng Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Tam Cảnh đạo nhân thân hình mà đi. Vâng. Hai đạo thiên âm nổ tung, giờ khắc này, chỉ thấy nguyên bản nhìn như nhẹ nhõm, thậm chí xưng được là hư vô mở mịt vạn ký tự văn, vậy mà bộc phát ra khủng bố vĩ lực. Hoàng Tuyền hai người thân hình tự chấn, rơi đập đại địa trên. Cái này, đây là vì sao? Trong cơ thể ta pháp lực, thần thức cũng trở nên ngắc ngứ vô cùng. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin mở miệng nói ra. Không sai, kia vạn ký tự văn nhìn như tiên quang hòa hợp, theo gió phiêu lãng. Vậy mà, trên thực tế, mỗi một cái vạn ký tự văn trong lại đều đã hàm chứa có thể so với chuẩn thánh cấp đường uy áp cùng khí cơ, có không gì sánh kịp sức áp chế. Cho nên, Hoàng Tuyền hai người bị trong nháy mắt áp chế, khó hơn nữa buộc phát ra kinh người gì khí tức. Về phần tiếp tục trốn chui thì càng là không làm được. Trường Trung Phật Quốc một lần nữa triển lộ ra kinh thế hãi tục chi uy. Mà kể từ đó, Hoàng Tuyền hai người cũng là sợ tái mặt, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hoàng Tuyền đạo nhân con ngươi chợt co lại nhìn về phía bên kia Trần Khổ. Trần Khổ tiểu hữu, hạ thủ lưu tình a. Bọn ta cái này rút đi, nếu không chấm mút tiểu hữu cái này cọc đại cơ duyên. Cái này phương trượng tiên đạo, bọn ta cũng sẽ không lại đặt chân. Sinh tử đại khủng bố ra thân, Hoàng Tuyền đạo nhân nơi nào còn nhớ được lúc trước Bích Lạc bỏ mình cực lớn phẫn nộ. Hắn đột nhiên tỉnh hồn lại, vội vàng mở miệng, như vậy hạ thấp tư thái, để cầu đổi lấy Trần Khổ khoan thứ. Thậm chí hắn không tiếc làm ra bảo đảm, cũng không dám nữa chấm mút cái này phương trượng đảo bên trên nhiều cơ duyên. Một bên, Tam Cảnh đạo nhân thấy vậy, cũng liên tiếp gật đầu. Chính là, lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, mạ phạm tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu không cần thiết ngại a. Thất kinh, liên tiếp xin tha. Có thể nói, tiên đình mấy người ban sơ nhất tới trước lúc, có bao nhiêu ý khí phong phát, khí thế hùng hùng. Như vậy, dưới mắt liền có bao nhiêu chật vật, thê thảm. Bất quá, đối với hai người xin tha, Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt. Ha ha, nhổ cỏ không trừ gốc, bần đạo buổi tối ngủ không yên giấc a. Huống chi, bần đạo cái này trưởng trung Phật quốc, vốn là vì độ hóa chúng sinh mà ra. Tới cũng đến rồi, hay là ở lại trong đó cho thỏa đáng. Trần Khổ không nhúc nhích chút nào. Hắn biết rõ, trước mắt Hoàng Tuyền hai người, cũng không phải là biết sai, mà là biết bọn họ phải chết. Nếu hôm nay động lòng chắc ẩn, bỏ qua cho hai người này, ngày sau tất nhiên chỉ biết đưa tới tiên đỉnh càng khủng bố hơn trả thù. Huống chi, Bích Lạc đạo nhân bỏ mình, Vô Cực lao tổ bị bản thân đồng hóa. Trần Khổ cùng tiên đỉnh giữa thủ án, đã là không thể hóa giải trình độ. Vì vậy, căn bản không cần lưu tình. Nghe Trần Khổ vậy, Hoàng Tuyền hai người ra mặt co quắp không chỉ, chấn động trong lòng. Tới cũng đến rồi. Cái này con mẹ nó. Lời là nói như vậy sao? Một khi lưu lại, sẽ không còn tự mình, chỉ có thể trở thành Phật quốc trong một bộ con rối hai người tự nhiên không muốn. Chẳng qua là, không đợi Hoàng Tuyền hai người nói thêm gì nữa. Chỉ thấy Trần Khổ mánh con ngón đúng ra. Bang! Bang! Chỉ một thoáng, màu vàng trật tự thần liên bạo dũng mà ra, xé toạc hư không, trước mắt đã áp sát. Sau một khắc, thần liên vòng quanh, đem Hoàng Tuyền hai người trực tiếp trói buộc, giam ở trong đó. Ngay sau đó, trật tự thần liên lại chậm rãi trở về, kéo lấy hai người, hướng Phật quốc trong mà đi. A! Không! Tiểu hữu chớ đừng như vậy, bọn ta bạn không nghĩ nhập cái này Phật quốc trong A. Vân Trung Quân, mau cứu bọn ta. Hai người mặt thống khổ, đồng thời cũng biết đẩy cự tuyệt vẻ mặt. Thân thể liên tiếp dây rủa, mong muốn thoát khỏi trật tự thần liên trói buộc. Cùng lúc đó, hai người liên tiếp kêu lên, hoặc là không cam lòng giống giận, hoặc là vẫn mong muốn thuyết phục Trần Khổ. Chẳng qua là, nhìn Trần Khổ sắc mặt không có một gợn sóng, không chút lay động. Cuối cùng, Hoàng Tuyền đạo nhân chỉ đành phải hô to Vân Trung quân danh tiếng, hy vọng người sau ra tay mới có thể giải cứu bọn họ. Chẳng qua là, đây hết thảy đều là vô dụng. Trật tự thần liên tốc độ cực nhanh, nhất cử đem hai người kéo vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể so với Hắc Long huyết tính cùng thực lực, tất nhiên không thể thoát khỏi trường trung Phật quốc thôn nạn. Trơ mắt xem tự thân bị đẩy vào trong đó, Hoàng Tuyền hai người trong mắt cũng là hiện ra sâu sắc tuyệt vọng cảm giác. Chẳng qua là, sau một khắc, là lực Phật âm lần nữa vang dội, rơi vào hai người trong óc. Trong lúc nhất thời, hai người nguyên bản còn hận oán đan sen, tràn đầy không cam lòng bẻ mặt, nhất thời giãn ra. Ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, nét mặt cũng biến thành đờ đẫn mà cù lần. Không cần nói nhiều, Phật âm hạo đằng dưới, hai người đã bắt đầu bị đồng hóa tiến trình. Làm xong đây hết thảy, Trần Cổ vung tay lên, trưởng trung Phật quốc từ từ tiêu tán. Hết thảy cũng đều biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất căn bản không tồn tại vậy. Bên kia, nguyên bản cùng Hắc Long đại chiến không nghỉ Vân Trung quân, cũng bị Hoàng Tuyền đạo nhân kêu lên hấp dẫn. Hắn ghé mắt nhìn lại, vừa vặn thấy hai người bị hoàn toàn kéo vào trưởng trung Phật quốc một màn. T. Trong lúc nhất thời, Vân Trung quân hít vào khí lạnh, sắc mặt đại biến. Chương 106, Vân Trung quân bại trốn, thu hoạch hồng mông lượng thiên xích. Chương 106, Vân Trung quân bại trốn, thu hoạch hồng mông lượng thiên xích. Giờ khắc này, Vân Trung quân cho dù có lòng ra tay, cũng là hết cách xoay chuyển, vì lúc đã chậm. Trưởng trung Phật quốc tiêu tán, hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung. Khiếp sợ, không thể tin. Ngoài ra, còn có sâu sắc hoảng sợ hiện lên ở Vân Trung quân trong lòng. Bọn họ ngũ đại chuẩn thánh cường giả, ngắn như thế thời gian, liền hao tổn bốn vị, chỉ còn dư hắn một thân một mình. Có thể tưởng tượng được, Vân Trung quân là bực nào bất an. Dù không nói, nhưng hắn cũng là vô tâm tái chiến. Dù sao, Vân Trung quân thực lực tuy mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, lại tiếp tục như thế, bản thân sợ là đều phải táng thân ở nơi này phương trượng tiên đảo bên trên. Tạm thời rút đi, gác lại sau này mưu đồ. Trong lòng làm ra quyết định như vậy, Vân Trung quân không chút do dự. Mắt thấy đối diện Hắc Long lại là trùng trùng điệp điệp một kích, đổ ập xuống mà tới. Lần này, Vân Trung quân cũng là vận chuyển lên cả người pháp lực, cứng rắn chống đỡ. Oanh! Thiên âm nổ tung, Vân Trung quân thân hình đột nhiên chợt lui một triệu dặm, hiện ra hết chật vật không chịu nổi. Vậy mà, đầu hắn cũng không trở về, dựa thế trực tiếp bỏ chạy. Cũng thật may là Hắc Long thực lực còn chưa đủ để cùng Trần Khổ sánh vai. Nếu không, trưởng trung Phật quốc tái xuất, Vân Trung quân cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự địa lộ đi. Dù là như vậy, một màn này cũng để cho Hắc Long vô cùng ngạc nhiên. Phản ứng kịp, hắn chợt quát một tiếng. Thử, chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt, Hắc Long hiển hóa bản thể, ngự không mà đi, sẽ phải tiếp tục đuổi giết Vân Trung quân mà đi. Nhưng ngay lúc này, sau lưng một đạo lời nói truyền tới. Hắc Long, chậm đã. Không cần lại đuổi theo. Không cần nói nhiều, cái này tự nhiên chính là Trần Khổ lên tiếng. Nghe vậy, Hắc Long thân hình dừng lại, đầy mặt không hiểu quay đầu nhìn lại, không hiểu Trần Khổ vì sao như vậy đại phát thiệt tâm. Dưới mắt tiên đình một phương chỉ còn dư Vân Trung quân một người, chính là cơ hội tốt nhất, đủ để đem toàn bộ lưu lại. Mà Trần Khổ cũng nhìn thấu Hắc Long nghi ngờ trong lòng không hiểu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Vân Trung quân rời đi phương hướng, trầm giọng nói, dưới mắt, Đông Vương công đám người tất nhiên đã biết phương trượng tiên đảo xuất thế chuyện. Ngay cả là giết người diệt khẩu, cũng là vô dụng. Bọn ta mau vơ vét cái này tiền trên đảo hết thảy cơ duyên, đất thị phi không thể ở lâu. Nếu không, nếu như chờ đến Đông Vương công đám người chạy tới, ác sẽ càng thêm hóc búa. Trần Khổ cân nhắc cực kỳ chu toàn. Hắn biết rõ, lúc trước Vân Trung quân đám người bước lên tiên đảo lúc, Đông Vương công không thể nào không biết nơi này hết thảy. Mà so sánh với Vân Trung quân đám người, Đông Vương công thực lực cũng càng thêm hùng mạnh, không phải có thể tùy tiện cương. Cho nên, hay là mau sớm đem nơi đây cơ duyên vơ vét không còn làm gì, sau đó đánh bài chuẩn, mới là cử chỉ sáng suốt. Nghe vậy, Hắc Long trầm ngâm chốc lát, không thừa nhận cũng không được, Trần Khổ cân nhắc mới là đối. Gật gật đầu, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đáp lại nói, hết thảy cần tuân chủ nhân phân phó. Lúc trước kiến thức Trần Khổ như vậy không gì sánh kịp thực lực cường đại, lấy một địch ba, còn có thể đem đối phương toàn bộ trấn sát, hay hoặc là thu phục. Như thế thần uy, cũng để cho Hắc Long hoàn toàn thuyết phục. Tự hỏi lòng, nếu là đổi thành hắn, lúc trước đối mặt Bích Lạc, Hoàng Tuyền, cùng với Tam Cảnh đạo nhân ba người liên thủ, có thể bảo toàn tính mạng không việc gì, đều gọi được là vượt xa bình thường phát huy. Hoặc giả thẳng đến lúc này, hắn cũng mới chân chính công nhận Trần Khổ, đối này lại không hài lòng. Cảm nhận được Hắc Long thái độ biến hóa, Trần Khổ hiểu ý cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn ngược lại nhìn về phía bên kia, Hồng Mông Lượng Thiên Xích còn đang trôi nổi tại trong hư không, biến ảo khó lường. Người ta liên thủ, phong tỏa không gian, đi trước bắt lại bảo vật này. Trần Khổ lời nói rơi xuống, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ lần nữa. Thần tốc thông thi triển mà ra, nhất cử hướng Hồng Mông Lượng Thiên Xích mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng thi triển vô thượng thần thông, áp sập từng khúc không gian, cố gắng đem Hồng Mông Lượng Thiên Xích nhất cử trấn áp, khiến cho lại không trốn chui có thể. Nhưng sau một khắc, tắc, kịch liệt tiếng xe gió lên, để cho Trần Khổ đều là sắc mặt run lên. Chỉ thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích phảng phất có thể không nhìn không gian thời gian trở cách, công đức kim quang nổ bắn ra dưới, lần nữa mang theo Hồng Mông Lượng Thiên Xích trốn ra 1.100 dặm khoảng cách. Rồi sau đó, lại lẳng lặng địa chìm nổi với trên trời cao. Bộ dáng như vậy, giống như là đang gây hấn Trần Khổ vậy. Trần Khổ nhìn có chút trợn mắt há mồm. Cái này con mẹ nó, Khổ a, Khổ a. Nhân lực còn có lúc tận, cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng không biết mệt mỏi. Chẳng lẽ vật này quả thật cùng bần đạo vô duyên? Trần Khổ mày ủ mặt đê, sạm mặt lại địa tự lẩm bẩm. Bất quá ngay sau đó, hắn liền sắc mặt rung lên, lần nữa lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt. Cái gì hữu duyên vô duyên? Chỉ cần bần đạo nói hữu duyên, vậy chính là có duyên. Về phần cái gì xong chuyện không thể cưỡng cầu, đối với Trần Khổ mà nói, càng là không tồn tại. Ta liền lại cứ muốn cưỡng cầu. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này nếu là bị cái khác đại năng cự phép biết, nhất định lại phải giận dữ mắng mỏ một câu chẳng biết xấu hổ ra mặt thật dày. Trần Khổ ngược lại rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ chỉ có tế gia cùng cái này lượng thiên xích cùng cấp bậc trí bảo mới có thể áp chế cái này công đức trí bảo ý thế sao? Thứ một thời gian, trong lòng của hắn liền nổi lên ở Hồng Quân trong tay đạt được thí thần thương. Thí thần thương dù không tính tiên thiên trí bảo, nhưng sức công phản so với chi tiên ngày trí bảo không kém chút nào. Nếu bàn về uy lực, ngược lại đủ để cùng cái này Hồng Mông lượng thiên xích sánh bằng, phân cao thấp. Nhưng Trần Khổ mặt lộ vẻ do dự. Thí thần thương chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, trừ Hồng Quân, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề ra, không có bất kỳ người nào biết. Nếu như không tất yếu, Trần Khổ là quả quyết không nghĩ tùy tiện tế ra món bảo vật này. Như vậy, ngày sau đợi đến lúc mấu chốt lại tế ra, nói không chừng còn có thể hung hăng âm những người khác một đợt. Lại liền xem như tế ra thí thần thương, thật là có thể hàng phục Hồng Mông lượng tiên xích. Cái khả năng này, vậy không đáng kể. Hắn ngược lại bắt đầu cân nhắc cái khác có khả năng. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đầy mặt do dự Trần Khổ, đột nhiên sắc mặt động một cái, ánh mắt sáng choang. Thì là vân đạo thế nào đem cái này vạn kim du cấp quyến mất? Trần Khổ đã nói không phải cái khác, đúng là mình nắm giữ vô lượng thiên đạo công đức. Hồng Mông lượng thiên xích chính là công đức trí bảo, đối với thiên đạo công đức cũng tương đương với đồng nguyên vật. Nếu là lấy công đức vì dẫn, tất nhiên có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ trực tiếp vung tay lên, chỉ một thoáng, vô lượng công đức hiện ra, treo ở đỉnh đầu. Công đức kim quang cuốn qua mà ra, như mênh mông hạo đãng, ánh chiếu cả tòa phương trượng tiên đạo, chiếu sáng rạng rỡ, huyền hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, Trần Khổ liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng Mông lượng thiên xích. Quả nhiên, đang ở vô lượng công đức nổi lên một sát na, Hồng Mông lượng thiên xích đột nhiên một trận khẽ run. Rồi sau đó, không chỉ có không còn hướng xa xa bỏ chạy, ngược lại là thẳng hướng vô lượng công đức bay tới. Trong chớp mắt, Hồng Mông lượng thiên xích chui vào vô lượng công đức trong, trong lúc nhất thời thần mang đại phóng, uy thế sâu hơn. Vâng. Hồng Mông lượng thiên xích bạo trán khí cơ, làm người chấn động cả hư phách, tuy là một món vật chết, lúc này lại tản mát ra một loại rất là nhân tính hóa nhảy cơn cảm giác. Ngay cả xích trên người lượng ngày hai chữ, cũng biến thành càng thêm nặng nề bằng bạc, xưa cũ huyền ảo. Đây cũng là vô lượng công đức nghịch thiên tác dụng cùng chỗ tốt, dùng để luyện hóa linh bảo, không thành vấn đề. Nhất là đối với lượng thiên xích như vậy công đức náo vật, càng là làm ít được nhiều, chuyện tất nhiên. Hắc, thành. Trần Khổ hài lòng cười một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, vô lượng công đức toàn bộ thu hồi. Mà trong đó Hồng Mông lượng tiên xích thì bị công đức luyện hóa, lúc này cũng là lại không ngoại ý muốn rơi vào Trần Khổ trong tay. Trần Khổ mừng lớn, không nhịn được mặt lộ nét cười. Đến đây, lần nữa thu hoạch một món công đức trí bảo. Chương 107, Huyền Hoàng Điệu Mạch Tham, các loại thần thông cảnh báo. Chương 107, Huyền Hoàng Điệu Mạch Tham, các loại thần thông cảnh báo. Đánh giá Hồng Mông lượng tiên xích chốc lát, Trần Khổ càng thêm mừng rỡ. Như vậy huyền diệu tuyệt luân khí tức, đơn giản vượt qua Trần Khổ nắm giữ bất luận một cái nào linh bảo. Dù sao, cái này Hồng Mông lượng tiên xích thế nhưng là công phạt số một số hai tồn tại, hơn nữa giết người không dính nhân quả. Ý nào đó mà nói, thậm chí so thí thần thương còn phải tác dụng kinh người, uy năng nghịch thiên. Ngay sau đó, hắn tập trung ý chí, đem Hồng Mông lượng tiên xích bỏ vào trong túi, liền ngược lại tiếp tục xem hướng phương trượng tiên đảo. Mau hành động, tiếp tục dò xét tiên trên đảo còn lại cơ duyên. Cho dù là một tấc vông, cũng không thể bỏ qua cho. Trước đó bị tiên đình đám người quấy rối, ngược lại khiến cho Trần Khổ cùng Hắc Long vẫn chưa thể hoàn toàn dò xét xong chỗ ngồi này tiên đảo mỗi một nơi hẻo lánh. Thân hình hắn lại động, phân phó Hắc Long một câu sau, liền bắt đầu hành động. Hai người thân hình tiếp tục đi lại ở lớn như thế phương trượng tiên đảo trên, chốc lát không ngừng. Mà vô luận là Trần Khổ hay là Hắc Long, tự nhiên đều là thần giác bén nhạy, cảm ứng rõ ràng. Nhất là Trần Khổ, thiên nhãn thông cùng với tử vi đấu số đại thần thông gia trì dưới, càng có thể để cho hắn không bỏ sót bất kỳ một tia nhỏ không thể thấy thần dị khí tức. Nhưng lần này, dò xét hồi lâu, hai người cũng không có phát hiện bất kỳ một đạo linh bảo khí tức. Không cần nói nhiều, chẳng qua là một món Hồng Mông lượng tiên xích, cũng đã là chiếm cứ phương trượng đạo phần lớn tiên thiên phúc vận, vì vậy khiến cho cái khác linh bảo cũng không tồn tại ở châu ngồi này tiên đạo trên. Đáng tiếc, cuối cùng Trần Khổ cũng chỉ có thể cảm thán như thế một câu, tiếp nhận lại không linh bảo cơ duyên sự thật. Nghe nói thế, Hắc Long chỉ có âm thầm liếc mép, vẻ mặt cổ quái. Cái này còn có thể tiếp. Phải biết, nếu là đổi thành cái khác đại năng, chẳng qua là một món Hồng Mông lượng tiên xích, đều đủ để bọn họ kích động và phần, khó có thể tự kiềm chế. Phải biết lòng tham không đáy, a âm thầm rủa thầm một câu, Hắc Long cũng không có nói gì. Ngay sau đó, hai người hướng cuối cùng một phương chưa dò xét cương vực mà đi. Ngay sau đó, một cọc thu hoạch mới liền lại hiện lên ở Trần Khổ trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt rậm rạp chẳng chịt, rậm rạp um tùm địa sinh trưởng một mảnh vườn thuốc bình thường thần dị linh thực. Trong hư không, huyền hoàng nhị khí đan bảo chìm chìm nổi nổi, đan vào biến ảo. Mà từng cổ một mùi thuốc nồng nặc cũng theo đó tràn ngập ra, có một loại thấm vào ruột gan, gột sạch tâm thần, thậm chí còn ẩn dưỡng vạn vật sinh linh khí tức kích động ra. Huyền hoàng địa mạch tham. Trần Khổ sắc mặt đại động, thứ nhất thời gian liền nhận ra trước mắt linh căn chính là trong truyền thuyết huyền hoàng địa mạch tham. Loại này linh căn không thuộc về thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn nhóm, nhưng này tác dụng cũng là vượt qua tưởng tượng hùng mạnh cũng không thể tin nổi. Không gì khác, cái này huyền hoàng địa mạch tham chính là hấp thu vô cùng địa mạch lực mới có thể sinh trưởng mà thành. Bên trong ẩn huyền hoàng nhị khí, đáng nhìn vì đại địa bản nguyên cấp bậc năng lượng. vô luận là sinh trưởng ở chỗ nào, đều đủ để cải thiện một phương địa giới hoàn cảnh, linh khí vân vân. Thậm chí, huyền hoàng địa mạch tham cắm rễ ở phía dưới mặt đất rễ cây, mới là loại này linh căn bộ phận trọng yếu nhất. Nếu là số lượng đủ, lại sinh trưởng 5 tháng đủ cổ xưa vậy, vô tận huyền hoàng khí ngưng tụ dưới, có hy vọng ngưng tụ thành một cái đầy đủ đại địa linh mạch. Có thể nói, cái này huyền hoàng địa mạch tham cùng trước đó hỗn độn linh thủy bất động. Hỗn độn linh thủy vắt ngang ở phương trượng tiên đạo, chính là bởi vì phương này tiên đạo thần dị bất phàm, chính là ít có động thiên phúc địa. Vậy mà, ngược lại, chính là bởi vì có huyền hoàng địa mạch tham tồn tại, mới khiến cho phương trượng tiên đạo phẩm cấp càng thêm kinh người, linh khí càng thêm dư thừa vân vân. Có thể tưởng tượng được, hai người này sự khác biệt là bực nào bất đồng. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Ra Tây Phương Thiên Địa, chính là cần như vậy loại hình linh căn a. Chân khổ mừng lớn, đã ý thức được huyền hoàng địa mạch tham đối với Tây Phương Thiên Địa ý nghĩa trọng đại, cùng với kinh thế tác dụng. Phải biết, Tây Phương cớ sao cằn cỗi vắng lạnh? Chính là bởi vì ban đầu ma đạo chi tranh, khiến cho Tây Phương tổ linh mạch bị hủy, bình thường linh mạch cùng địa mạch cũng là cay đắng bị liên lụy, bị tổn thương nghiêm trọng. Mà vô luận là tổ linh mạch hay là bình thường linh mạch, địa mạch vân vân, đều có thể nói là vạn vật sinh linh ra đời chi cơ sở. Kể từ đó, khiến cho Tây Phương Thiên Địa linh khí khó khăn, nguyên bản vô số thai nghén trong tiên thiên linh bảo, tiên thiên sinh linh vân vân, đều là rơi vào cái chết tử trong trứng nước kết quả. Chỉ cần có thể đem những thứ này huyền hoàng địa mạch tham di chuyển đến Tây Phương Thiên Địa, là có thể từ địa mạch, linh mạch tầng diện, chữa trị Tây Phương bản nguyên, cho nhiều hơn linh bảo, sinh linh xuất thế có khả năng. Đồng thời, trước mắt cái này rậm rạp chẳng chịt, đến không hết huyền hoàng địa mạch tham, số lượng cũng là đầy đủ kinh người. Cho dù không dám nói là để cho Tây Phương hoàn toàn khôi phục, nhưng địa mạch khôi phục khoảng 1/5, chiếu Trần Khổ nghĩ đến, cũng phải không thành vấn đề. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Trần Khổ động tác cũng là cực kỳ dứt khoát, nhanh nhẹn lưu loát. Tay áo phất động, trùng trùng điệp điệp vĩ lực đổ xuống mà ra. Ồn ào, ồn ào. Chỉ thấy từng mảng lớn huyền hoàng địa mạch tham, lúc này nô lên, thanh thế hạo đãng mà rơi vào trong trưởng trung Phật quốc, đều bị Trần Khổ thủ hạ. Một bụi không lưu, vơ vét không còn gì. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, trước mắt liền đã là trống rỗng, lại không một vật. Mà mất đi huyền hoàng địa mạch tham vận dưỡng, trước mắt mảng lớn cơ vực cũng là trở nên tiên quang ảm đạm, nguyên bản phía dưới mặt đất tuôn trào khí thế mênh mông, cũng tùy theo yếu bớt mấy phần. Như vậy có thể thấy được, địa mạch tham gia tác dụng đến tột cùng là bực nào người tiên. Đến đây, cả tòa phương trượng tiên đạo trên, không còn gì khác cơ duyên. Trần Khổ tâm hài lòng chân, vừa mới chuẩn bị ra tay, mở ra trận pháp, dắt Hắc Long rời đi nơi đây. Nhưng ngay lúc này, trong Trần Khổ tâm đột nhiên động một cái. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông cùng Tử Vi đấu số đại thần thông, gần như đồng thời không hiểu vận chuyển lên. Trong cõi minh minh, Trần Khổ tựa hồ nghe được trận trận giống giận tiếng vang dội. Dưới Thiên Nhãn Thông, càng là mơ hồ có thể thấy được một đạo đạo thân ảnh từ vô lượng tứ hải mà tới, kẻ đến không thiện, khí thế hung hăng. Tử Vi đấu số đại thần thông xu thế cắt tránh hại uy năng, cũng là phát huy tạo tác dụng. Chẳng qua là, lần này cảm ứng được, cũng không phải là điểm lành hiện ra, ngược lại là hung sát hiện ra. Đây hết thảy đều ở đây tỏ rõ lấy Trần Khổ, lại một trận nguy cơ lại sắp tới. Ách, khổ a. Trần Khổ ánh mắt thâm thúy nhìn một cái ngoài phương trượng tiên đạo phương hướng, trong lòng đã hiểu rõ cái gì. Không nghi ngờ chút nào, lúc này có thể thẳng tăm tắp, đặc biệt tìm được nơi đây, tất nhiên chỉ có tiên đỉnh một phương. Cũng may đối với lần này, Trần Khổ cũng sớm có dự liệu, cũng không phải lộ ra quá mức khiếp sợ cùng bất an. Chỉ bất quá, xem ra dưới mắt còn không thích hợp trực tiếp xuất thế. Lúc trước một phen đại chiến, để cho Trần Khổ cùng Hắc Long đều là tiêu hao quá nhiều, rồi sau đó lại vội vàng vơ vét cơ duyên, ngược lại còn chưa tới kịp điều tức tự thân trạng thái. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ lúc này lấy ra mấy bụi huyền hoàng địa mạch tham, giao cho Hắc Long trong tay. Mượn địa mạch này tham gia, mau khôi phục trạng thái, lớn mạnh pháp lực. Hoặc giả không cần bao lâu, liền còn có một trận ác chiến lại sắp tới. Nghe nói thế, Hắc Long sắc mặt run lên, chấn động trong lòng. Không cần nói nhiều, hắn đã hiểu Trần Khổ ý tứ. Nặng nề gật gật đầu, Hắc Long cũng không do dự, lúc này nhận lấy huyền hoàng địa mạch tham, một hớp nuốt vào. Rồi sau đó, liền trực tiếp ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, bắt đầu bình phục trong cơ thể cuộn trào khí huyết, cũng tiêu hóa địa mạch tham gia dự lực, một lần nữa bổ sung bắt nguồn từ thân pháp lực. Trần Khổ cũng không nói nhảm, giống vậy ngồi ngay ngắn một bên, lòng không vương vấn, bắt đầu khôi phục tự thân trạng thái.